các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, đá vàng cùng đá bạc. Không có một tia phòng bị, không có một chút điểm an ủi. Phụ mẫu không thấy. Làm một thâm niên chuyên nghiệp an bám tộc, Vương Đông Hưng rất yêu thương. Ngày 26 tháng 7 đây là một cái bình thường ánh nắng tươi sáng sáng sớm, nhưng đối với nhân vật chính của chúng ta Vương Đông Hưng mà nói, một ngày này lại tật thế. Tại Lao Cha Lão Ba lưu lại một tấm mẩu giấy nhắn tin đi không từ giã tổ đội đi Nam Mỹ cổ thành soát di tích, Vương Đông Hưng triệt để đã mất đi sinh hoạt nơi phát ra. Vương Đông Hưng, Nam, 22 tuổi, đại học khoa chính quy trình độ. Chức nghiệp inter tác gia, bị vùi dập giữa chợ viết lách, tiền lương lưu động, giữ gốc 600. Vương Đông Hưng uống vào nước máy năm 1982, hất lên chăn phủ giường, ngậm lấy điếu thuốc yêu thương nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, không khỏi cảm giác được đến từ thế giới tràn đầy ác ý. Gần nhất hắn rất không may, tiểu thuyết bị vùi dập giữa chợ, sự nghiệp không làm nổi, phụ mẫu đi đường, không làm việc đàng hoàng. Để hắn một đóa nụ hoa chấm nở kiểu hoa quá sớm tiếp nhận xã hội rèn luyện cùng báo tố tàn phá a, đây thật là quá tàn khốc. Nhìn Lao Cha lão mụ lưu mẩu giấy nhắn tin, Vương Đông Hưng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, chí lớn kịch liệt, đây là như thế nào một đôi không chịu trách nhiệm phụ mẫu. Bảo, ta và cha ngươi cha muốn đi tham gia đội khảo sát khoa học. Ngươi lớn như vậy, hẳn là không cần ta và cha ngươi cha quan tâm. Chúng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ chiến thắng khó khăn. Yêu ngươi, a a cục. Đây là cái gì họa phong? Ông Đông Hưng cảm thấy mình bị manh lật ra bán manh phạm quy. Nghĩ tới mẹ của mình có tay nghề nấu ăn tuyệt vời, hắn liền sẽ cảm giác được tràn đầy ai oán. Tạm biệt, đến từ mẹ bữa sáng. Tạm biệt, đến từ lão ba tiền sinh hoạt. Ông Đông Hưng rất hối hận, vì cái gì đại học thời điểm nhất định phải cùng Hồ Bằng Cầu hữu lăn lộn 4 năm làm 4 năm đại thiếu gia, vì cái gì không học tập hữu dụng khoa học văn hóa tri thức cùng sinh hoạt kỹ năng sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế lòng có cảm giác, hối hận đã muộn, xem ra chỉ có thể tinh thần phấn chấn đối mặt ngày mai. Chẳng qua yên vui phái Vương Đông Hưng đồng học có thưởng nhân không có cường đại trái tim, đây cũng là viết tiểu thuyết người bệnh trung nao đại động. Năng lực tiếp nhận đặc biệt mạnh. Nếu như sinh hoạt cờ gì ngươi, không muốn bi thương, đừng khóc, nếu như thay cái tư thế có lẽ sẽ thoải mái hơn. Hiện tại, trên người Vương Đông Hưng không còn đồng nào, tất cả tài sản chỉ còn lại tại thành hương kết hợp bộ một tràng nhà nhỏ 3 tầng. Không nên xem thường cái này tòa tiểu lâu này, theo quy cách nó có thể so với thôn bí thư chi bộ biệt thự, dù sao cha của hắn lão mụ đều là không thiếu tiền nhà khoa học. Phần tử trí thức nha, thích chính là thanh tịnh cùng ưu nhã. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tòa tiểu lâu này quả thực vắng vẻ một điểm, nhà hắn lầu nhỏ hậu viện tử liền liên tiếp thập vạn đại sơn. Cho nên luôn có một ít hình động vật hoang dã không hiểu thấu đến thăm Vương Đông Hưng nhà, ngẫm lại cũng là rất sung sướng. Được rồi, Vương Đông Hưng thở dài, trong lòng ai đoán thầm nghĩ, Lao Cha lão mụ không làm việc đàng hoàng liền để bọn họ đi, chim ưng con cuối cùng cũng có cất cánh ngày, bị vùi dập giữa chợ luôn có thành thần. Vương Đông Hưng cũng nên trực diện sinh sống. Sống ở phụ mẫu bóng mát xuống vĩnh viễn không cách nào trưởng thành, vậy liền để báo tố tới mãnh liệt hơn chút. Vì giải sầu, Vương Đông Hưng thản nhiên cóng trong tủ lạnh còn sót lại ăn uống đi vào sau phòng bờ sông nhỏ. Đầu này tiểu hà lại lịch không rõ, hướng chạy không rõ, từ thập vạn đại sơn ở giữa bốn lượn mà ra, tại thành hương tiếp hợp bộ lượn một vòng về sau lại ngoặt về trong thập vạn đại sơn, quả nhiên là không hiểu thấu. Chẳng qua nước sông sắc thực thanh tịnh cực kỳ, một chút liền có thể trông thấy đáy nước. Chó nói sinh hoạt, ta đến rồi. Vương Đông Hưng bóp lấy eo vây tay hướng bên kia bờ sông khu không người hồ, núi lớn phản xạ hồi âm một lần ung dung vang lên, đặc biệt bi tráng, đặc biệt thê lương. Mệnh đồ nhiều thăng trầm u. Vương Đông Hưng phát tiết nỗi khổ trong lòng buồn bực, một mặt trứng đau ngồi tại bờ sông nhìn trời chiều, tiện tay bắt một khối tiểu thạch đầu liền ném vào trong sông. Thường đi bờ sông các bằng hữu đều biết, hướng trong sông ném tảng đá động tác là bản năng. Liên cung mèo ăn cá, chó ăn thịt, siêu nhân điện quang đánh tiểu quái thú đồng dạng, đều là bản năng. Ư ngực một tiếng, tảng đá đã rơi vào trong nước. Nước sông mất tự nhiên cuồn cuộn lên bọt nước, như muốn sôi trào giống như không ngừng nổi lên, bong bóng càng ngày càng nhiều, bọt nước càng lộn càng lớn. Rốt cục một cái tóc dài phất phới đầu từ trong sông chui ra, chấm dãi, thân thể cùng đi đứng cũng nổi lên mặt nước, người kia đứng ở trên mặt sông, trong tay nắm lấy thứ gì, cười tủm tỉm nhìn nằm tại trên bờ sông đem mình tinh thần chạy không Vương Đông Hưng. Vương Đông Hưng trơ mắt nhìn trong sông trồi lên một người, đặc biệt kinh dị, đặc biệt kích thích. Hắn một mặt ngượng bức mà hỏi, "Ai ngươi là ai?" Trong sông nam tử tóc dài cười híp mắt hỏi, tuổi trẻ thiếu niên u ngươi rơi chính là khối này đá vàng vẫn là khối này đá bạc đâu? Phát đạt. Phát đạt. Con hàng này là thần sông. Lại gọi tán tài đồng tử. Chỉ cần cùng hắn chơi thành thật, hắn liền sẽ ban thưởng ngươi. Chơi ạ. Đúng đại vận. Đều không phải là. Đều không phải là. Ta ném là một khối vừa cứng lại khó coi tiểu thạch đầu. Vương Đông Hưng vội vàng hô. Sắc mặt thần sông biến đổi, quả nhiên là ngươi. Cũng dám dùng tảng đá nện thần sông. Vô tri nhân loại u tiếp nhận đến từ thượng cổ thần sông trừng phạt. Thần sông phá hư pháo, ta ném liệt, ta đi. Trong truyền thuyết thần sông chiêu thức sao quả nhiên đơn giản ngay thẳng một mạc, thô bạo rất. Chẳng qua cái này ném liệt là cái quỷ gì? Vì cái gì cái này đại chiêu cảm giác tốt áp chế? Vương Đông Hưng bị thần sông khí cơ khóa chặt, không cách nào di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị một đoàn bạch quang bao quanh tảng đá vạch phá không khí lấy một cái không khoa học quỷ dị góc độ đập vào trên đầu của hắn. Trong lúc nhất thời huyết hoa bắn tung tóe, đỏ phí công đầy đất lưu, Vương Đông Hưng, tốt, thưởng thọ 22 tuổi toàn kịch trung. Đó là không có khả năng thích. Thần sông thân là tiên nhân không có khả năng ở nhân gian ngang nhiên giết người, nếu không thiên đạo trách phạt liền đủ hắn uống một bình. Cho nên hắn chỉ có thể hơi thi nhỏ giới, tại trên đầu Vương Đông Hưng ném ra một cái lớn máu bao, chẳng qua ngẫm lại cũng là rất đau. Nhân vật chính của chúng ta Vương Đông Hưng cũng chưa chết, chỉ đã hôn mê mà thôi. Tảng đá kia chủ nhân tìm được, vậy cái này hai khối là ai rớt đâu ai đu, không muốn tùy ý hướng trong sông ném đồ vật mà. Đã phá hư hoàn cảnh lại làm cho người ta tâm phiền, ta là thần sông cũng không phải thu rác rưởi. Chán ghét chán ghét chán ghét đá. Thần sông nhìn trong tay đá vàng cùng đá bạc một mặt im lặng, được rồi, những rác rưởi liền đưa lưu cho cái này xui xẻo tiểu bằng hữu, tại sao phải đuổi tại ta lúc ăn cơm ném tảng đá đâu, chán ghét chán ghét chán ghét đá. Thần sông chậm ung dung từ trên mặt sông hàng xuống dưới, phất phất tay không mang đi một tháng mây, chỉ để lại nằm tại bờ sông giả thi thể Vương Đông Hưng cùng vàng bạc tảng đá. A, còn có khối kia Vương Đông Hưng tự tay rớt tảng đá phổ thông. Máu Vương Đông Hưng nhiễm lên tảng đá phổ thông trong màn đêm phát ra hào quang nhỏ yếu lóe lên, hai tránh. Đột nhiên, tảng đá dính máu hóa thành một đạo lưu quang chui vào trên đầu Vương Đông Hưng vết thương, ở hắn đại não một ít không muốn người biết địa phương cắm rễ xuống. Nơi đó bị đạo gia người coi là nê hoàng cung, bị Phật gia người coi là linh đài. Là một cái huyễn hoặc khó hiểu địa phương thần bí, đương nhiên, ngươi mổ sọ về sau là tuyệt đối tìm không thấy nơi này, thần bí học đồ vật nhà, cao đại thượng rất. Vương Đông Hưng đối với những biến hóa này lại không có chút nào biết, hắn ngủ rất thơm, ở trong mơ, hắn mộng thấy phụ thân cùng mẫu thân trở về, người một nhà trải qua khoái hoạt sinh hoạt ưu nhiều người kia là ai lão bà sao tử tóc rất yêu dị, bất quá ta thích. Lạc cô nàng nửa người dưới đi đâu rồi ta sát. Gián ta cũng không phải hứa tiên. Ta không có nói xả công có thể. Nhưng mặt mũi này quá đẹp. Bị nhân liền miễn cưỡng thu nhận. A giống giống. Trong lúc ngủ mơ khỏe miệng Vương Đông Hưng lộ ra một cái hèn mọn mỉm cười. Chương 2, tiên nhân vào cửa. A đổi. A đổi. Tục ngữ nói, vậy ma trước mặt người người bình đẳng, mặc dù tháng 7 đúng đúng mùa hè, nhưng tại giã ngoại nằm một đêm Vương Đông Hưng vẫn như cũ được cảm mạo. Thần sông đáng chết này. Vương Đông Hưng im lặng ngưng nghẹn, trong lòng thống khổ mắng. Hắn không phải là ném đi một khối đá sao, cần thiết hay không cần thiết hay không thần tiên đều cẩn thận như vậy, mắt sao không đối thần tiên thật sự có thần tiên hàng thật chính là thần tiên. Vương Đông Hưng chấn kinh, hắn vội vàng chạy về nhà mở ra tác giả bầy, chuyện này nhất định phải để nhóm này náo đại động hôn khắc nhân xâm lưu thăng lưu, vạn nhất đây là sự thực đâu. Lốt buốt, Vương Đông Hưng sụ mặt tại bầy bên trong lên tiếng nói, hôm qua ta bị thần sông đánh, ta muốn trả thù, không biết nên như thế nào cho phải, xin giúp đỡ, cầu tỉ khởi, ôn lại chờ rất cấp bách. Đao ngư thần, vượng tài, bọn này ai cũng không phục, ta liền phục ngươi. Bị thần sông đánh làm sao ngươi không nói bị sông đồng đánh đâu. Mục tử thần, lão ông, náo đại động là bệnh, cần phải trị. Chị không mang thai không dục tìm thiên luân không mang thai không dục bệnh viện. Phong Nguyệt Thần, dọa ta một hồi, trước hết để cho ta uống một chén năm 1982 tuyết bích ghép một chút. Ban công Hồng Trần, đồ long nơi tay, thiên hạ ngươi có để hồng hoàng chi lực thiêu đốt. Biên tập viên đại đại, tiểu ông, áp lực đừng quá lớn, viết văn rất vất vả, chú ý thân thể. Các huynh đệ, nhìn thượng đế. Thật to cầu đùi. Biên tập, ta là 20 năm trước đại minh ven hồ tiểu lục. Biên tập đại đại vừa xuất hiện tình cảnh lập tức bạo dạng. Lập tức liền lâu sai lệch. Vương Đông Hưng biểu thị rất yêu thương. Quả nhiên thần tiên loại vật này không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Là cục u to trên đầu cùng trên bàn đá vàng, đá bạc đều chứng minh hôm qua mình bị thần tiên đánh sự thật, vì cái gì đám người này cũng không tin đâu. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng hắn không nói không có nghĩa là không có. Ngày hôm qua cái cười tủm tỉm tóc trắng nam nhân thật tung bay ở trên sông. Thật chẳng lẽ như biên tập viên đại đại nói như vậy, mình áp lực quá lớn xuất hiện ảo giác. Được rồi, không nghĩ ra cũng không cần suy nghĩ. Vương Đông Hưng từ trong tủ lạnh lấy ra một bình 165 tuyết bích cho mình rót đầy. Nhưng hắn không có uống quá thời hạn tuyết bích giả 13 thói quen. Cổ nhân có nói, lòng có oán, đã lên cao. Làm hành động phái tâm tình Vương Đông Hưng không tốt liền hướng trên nóc nhà chạy, cùng võ lâm chuyển ra ngoài nào đó phi tập một cái đức hạnh. Cảnh đẹp phối tuyết bích, sinh hoạt thật ra sức. Vương Đông Hưng ngửa đầu than thở nói, đột nhiên hắn thi hướng đại phát, văn nhân khí chất bạo dạng, cuộc sống của ta không tầm thường, không đơn giản không đơn giản, không đơn giản không đơn giản, cuộc sống của ta không tầm thường. Ha ha ha, thơ hay, thơ hay. Không biết xấu hổ Vương Đông Hưng một chút cũng không phát hiện phía sau hắn không trung đáp xuống một người chính cười tủm tỉm nhìn hắn. Trên người ngày cao 2m2, râu tóc đều đỏ. Trên người màu đỏ chót bảo phục nhìn đặc biệt vui mừng, cổ nhân kết hôn đều mặc như vậy. Người kia chắp tay sau lưng bất đắc dĩ nhìn Vương Đông Hưng cái này không biết xấu hổ tại tự luyến, cuối cùng hắn nhịn không được ngắt lời nói, tiểu hữu thật hăng hái, ánh nắng mới lên, ngâm thi tác đối, rất có văn nhân khí khái, thơ làm áp vận, sáng sủa trôi chảy. Vương Đông Hưng bị dọa ra một cái giật mình, đây chính là nhà mình nóc phòng, cái này hàng là thế nào xuất hiện. ngươi là ai làm gì nói cho ngươi, nhưng ta là tán đả xuất thân.
Ta
không sợ ngươi. Vương Đông Hưng 1m79, nam nhân kia 2m2, Vương Đông Hưng mỗi một chữ đều lộ ra chỗ dạ. Tiểu hữu đừng vội đừng vội, bản tiên chuyến này chuyên môn là tới tìm ngươi, ha ha, bản tiên tìm ngươi 3 tháng có thừa, rốt cục tại đêm qua phát hiện ngươi tín hiệu. Nam nhân khoát tay áo, đi đến Vương Đông Hưng trước mặt vỗ bả vai Vương Đông Hưng gượng cười nói.
Tiên nhân hóa.
Hẳn là ngươi là giết người diệt khẩu. Vương Đông Hưng không lựa lời nói. Nhưng hắn là viết tiểu thuyết, hắn cùng viết Huyền Huyễn đồng hành tán gẫu qua dạng này đầu đề, nếu như một phàm nhân biết tiên nhân tồn tại về sau sẽ phát sinh cái gì. Đạt được kết quả là, nếu như người này là nhân vật chính, tiên giới sẽ lôi kéo thu mua để hắn giữ bí mật, nhưng người kia nếu như không phải nhân vật chính, ha ha nên đón hắn sẽ là nhân đạo hủy diệt, trên thế giới không còn người này tồn tại vết tích. Nhưng ông Đông Hưng không nguyện ý cược mình có phải hay không nhân vật chính, cái tỷ lệ này quá nhỏ, nhỏ đến cực kỳ bé nhỏ, vạn nhất bị nhân đạo hủy diệt, bị một đạo tiên nhân phá hư pháo cho dây đầu. Bình một tiếng, Vương Đông Hưng rất không có liêm sỉ quỳ trên mặt đất. Giữa sinh tử có đại khủng bố cũng có đại kỳ ngộ, Vương Đông Hưng thời gian quý báu vừa mới bắt đầu, tiên nhân. Ta không phải cố ý muốn trêu chọc thần sông. Ta nhất định bảo thủ tiên giới bí mật, không cùng bất luận kẻ nào nói ta gặp qua thần tiên.
Thả ta.
Ta không muốn chết, trên ta mặt còn có phụ mẫu, phía dưới còn có chưa từng gặp mặt nàng dâu cùng hải từ đâu.
Ta còn là sử nam.
Ta không muốn chết. Tiểu hưu nói chuyện vì sao không đầu không đuôi bản tiên khi nào nói muốn lấy ngươi tính mạng tiểu bằng hưu, chúc mừng ngươi. Ngươi muốn thành tiên.
2m2 nam nhân lộ ra một cái tự cho là rất nụ cười sáng lạ, chẳng qua 2m cái đầu cùng mặt mũi tràn đầy râu quai nón để hắn lộ ra rất uy vũ bá khí, cùng hiền lành một chút cũng không có quan hệ, nụ cười kia dọa Vương Đông Hưng một cái lảo đảo.
Ta không muốn thành tiên.
Ngươi khẳng định đang gạt người.
Vương Đông Hưng nước mắt nước mũi đều chảy ra, một điểm không có vừa rồi chỉ điểm giang sơn, sôi sục văn tự phong độ.
Mệnh cũng bị mất phong độ đáng giá mấy đồng tiền.
Tiểu hữu, mặc dù ta tương đối thưởng thức ngươi sau khi ra mặt cũng không tiết tháo. Nhưng mời ngươi cần phải, chúng ta còn có chính sự cần.
2m2 thần tiên nghiêm mặt nói.
Không dậy nổi.
Không dậy nổi.
Liền không dậy nổi.
Vương Đông Hưng phủ phục tiến lên, ôm thật chặt tiên nhân đùi, đem mặt dán tại hắn bảo phục xuống vào áo, dùng sức cọ, dùng sức cọ.
Mặt tiên nhân đều tái rồi, Ngọc Hoàng Đại Đế ở trên, hậu thổ nương nương tại hạ, tiên nhân ngay cả muốn tự tử đều có.
Đây chính là tiên giới lừng danh nhãn hiệu tiên mã ni xuất phẩm huyền tiên tiên bảo, nhưng dễ nhìn đáng quý.
Đây chính là chức nữ tiên nhân tự tay may hạ lựa khoản. Toàn tiên giới chỉ có 100 món.
Hôm nay cái này không có khe hở tiên ý gì lại bị cái này phàm nhân xoa nước mũi.
Thật buồn nôn, thật buồn nôn.
Không có khe hở tiên ý gì mặc dù không dính vào phàm trần, nhưng là vẫn thật buồn nôn.
Đợi lát nữa tiên nhân phát hiện một cái vô cùng ghê gớm sự thật nước mũi vậy mà dính vào.
Thiên thọ.
Dính vào.
Phàm nhân nước mũi đính vào không có khe hở tiên ý gì lên.
Không nên trách tội tiên nhân phản ứng to lớn như thế, không có khe hở tiên ý gì dính phàm trần là một việc lớn.
Lượng tin tức đặc biệt lớn.
Cho ta chậm rãi nói tới.
Chức nữ tiên nhân tiên giới thợ may giới kiệt xuất đại biểu, nàng độc nhất vô nhị vô phùng thiên ý lìa kỹ thuật ở tiên giới độc lĩnh phong tao.
Tiên mã ni tiên bảo không cần kèm theo bất luận cái gì chỉ toàn áo thuật liền có thể không nhiễm phàm trần.
Bởi vì không có khe hở tiên ý lìa kỹ thuật gần như là đạo, cho nên nhận nói bảo hộ.
Nhưng hôm nay nó lại bị một phàm nhân ô nhiễm, loại tình huống này chỉ có thể có hai loại giải thích.
Một, tiên giới đại biến đã ảnh hưởng đến thế gian, pháp tắc đã hỗn loạn.
Hai, trước mặt nam nhân này không thẹn với thiên mệnh người xưng hào. Có tự động che đậy thiên địa pháp tắc năng lực.
Nếu như loại thứ nhất, tình huống tiên giới đã tràn ngập nguy hiểm.
Nếu như loại thứ hai, tìm tới người này tiên giới liền được cứu rồi.
Tâm lý tiên nhân rất phức tạp, cũng rất đau lòng.
Hắn nhìn Vương Đông Hưng bùn nhão không dính lên tường được bộ dáng liền giận không chỗ phát tiết, tiên giới tương lai phải nhờ vào như thế cái hàng đi cứu vớt suy nghĩ một chút đã cảm thấy không đáng tin cậy.
Làm sao bây giờ thật muốn đem con hàng này lĩnh hội tiên giới phục mệnh tiên nhân rất yêu thương, nếu như gia hỏa này nhìn thấy Ngọc Trung Quy cũng cái này đức hạnh. Tháng này tiền thưởng nhất định sẽ bị trừ đi.
Chương 3, Huyền Tiên Cửu Dương.
Chương trước, Vương Đông Hưng trên ban công nhà mình vậy mà nhìn thấy thần tiên, cái này nhưng khó lường.
Thần tiên?
Thần tiên giết người sao chúng ta tiếp lấy nhìn.
Tiểu hữu, ngươi trước, ta lấy danh nghĩa tam thanh thể ta không giết người, được không? Thần tiên lớn rút quất lấy mặt nhìn ôm bắp đùi mình không buông tay Vương Đông Hưng.
Nếu không phải là bởi vì hạ phàm lấy đi mình tuyệt đại đa số pháp lực, chỉ để lại có thể phi hành thuật cùng trinh sát thuật hai kỹ năng. Tiên nhân to con đã sớm một tay háo nói Vương Đông Hưng lay đi một bên.
Vương Đông Hưng dùng sức dùng trước mặt tiên bảo tỉnh tỉnh cái mũi, ngươi thật không giết ta.
Ta không giết ngươi.
Tiên nhân một mặt thành khẩn nói.
À, vậy thì tốt, thần tiên ngươi tốt, thần tiên gặp lại, ta muốn đi ngủ bù, vừa sáng sớm liền làm nằm mơ ban ngày thật sự quá sốc nổi, quả nhiên người không thể lên quá sớm, lên quá đã sớm không tinh thần sẽ xuất hiện ảo giác, tiếp theo quyển sách ta nhất định phải làm cho mình buông lỏng, người à, không thể liều mạng như vậy. Vương Đông Hưng quay đầu rời đi. Người này không giết mình, cái kia còn cùng hắn nói nhảm làm gì thành tiên nói đùa đâu.
Ba cái cảnh giới một xét đánh, ai chịu nổi.
Tiểu hữu làm sao ngươi đi cháu trai ai?
Đứng đấy.
tiên nhân to con cũng không kèm được, tức sùi bọt mép hô, mái tóc màu đỏ rực giống như treo lên ngọn lửa, đặc biệt có vui cảm giác. A đại ca, ngươi còn có việc? Ông Đông Hưng một mặt ngượng bức mà hỏi.
Quỳ cái này,
bằng không ta đánh ngươi. Tiên nhân to con cũng đã nhìn ra, con hàng ông Đông Hưng này loài lửa, đẩy không đi đánh lấy rút lui, thành tiền kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, đối với loại người này phải dùng nặng tay. Đầu đánh vỡ, chân đánh gãy, sườn ba phiến, gọt gãy xương. Ông Đông Hưng trông thấy to con báo nổi, vèo một cái tử chạy tới, tấm tấm dòng giã quý tốt, đều là rét tịch, rét thần không đánh người Trung Quốc. Có thể nghe ta thật dễ nói chuyện không? Tiên nhân to con sụ mặt hỏi. Ông Đông Hưng đem đầu điểm cùng đại khánh mỏ dầu máy móc dầu giống như, được được được, đại ca ngươi cái cao, ngươi nhu bức. Ngươi nhu bức, ngươi nói chuyện. Tiên nhân to con ở mái nhà tìm một cái ghế, chuyển ngồi xuống trước mặt ông Đông Hưng, chuyến này tìm ngươi mục đích, chính là độ ngươi thành tiên yên tâm, không phải để ngươi chết. Nhìn ông Đông Hưng thèm nhỏ dãi dự khóc tiểu tức phụ bộ dáng, tiên nhân to con liền muốn trên mặt của hắn hung hăng tắt một cái. Theo đạo lý nói, ngươi muốn phi thăng tiên giới cần tu 10 vạn công đức, chẳng qua trên ngọc tổng thể thiên tâm, ngoài vòng pháp luật khai ân, ban cho ngươi dự bị tiên nhân xưng hảo. Nói cách khác, ngươi bây giờ đã là người có biên chế của tiên giới, thân thể của ngươi cũng sẽ ở trong một khoảng thời gian chuyển đổi thành tiên thể. Đây là tiên giới dự chi đưa cho ngươi ngon ngọt. Ngon ngọt tan ngươi liền phải cho tiên giới làm việc. Gần nhất tiên giới náo loạn một điểm phong ba, làm ngọc tổng rất bị động. Loại này có hát qua chuyện ai cũng không muốn làm, cho nên cần một cái cộng tác viên đỉnh bao, người hiểu không? Vương Đông Hưng gật gật đầu, ta muốn thay Ngọc Hoàng Đại Đế con hát qua. Không sai. Năng lực lĩnh nộ của ngươi rất mạnh. Ở ngươi gánh tội, ngươi còn cần tại thiên đạo chú ý xuống xử lý hoa nữ. Đây cũng là ngươi thành tiên khảo nghiệm, chỉ cần ngươi thông qua được khảo nghiệm ngươi liền có thể phi thăng lên trời, trở thành một quang vinh cao cấp tiên nhân rồi. Tiên nhân to con cười híp mắt nói. Vẻ mặt Vương Đông Hưng đau khổ nói. Có thể nói một chút nhiệm vụ của ta là cái gì? Sao ta cảm thấy mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân khả năng không cách nào đảm nhiệm, rất khó khăn hoạt động. Ta nói ngươi đi, ngươi là được, không được cũng được. Nhớ kỹ, nhưng ngươi là thiên đạo tuyển ra tới con nội hiệp, tiên giới nguy vong ngay tại trong tay của ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Tiên nhân to con cầm tay Vương Đông Hưng có vẻ như chân thành nói. Nhưng là từ trong mắt của hắn, Vương Đông Hưng nhìn ra được là cười trên nỗi đau của người khác. Hắn luôn cảm giác mình bị người. À, không đúng, là bị tiên hố. Cũng không biết loại này không hiểu cảm giác vi diệu là thế nào tới. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân khiêu thật mẹ nó là tiên nhân? Không biết làm sao tiên nhân xưng hô Vông Đông Hưng định nọt mà hỏi. Tiên nhân to con cười ha hà nói, bạn tiên tiên số Cửu Dương. Ngươi gọi Cửu Dương tiên nhân liền tốt, ta là một cái Cửu Thiên Huyền Tiên. Cửu Thiên Huyền Tiên rất nhiều so với sao Vông Đông Hưng như cái hiếu kỳ bảo bảo tựa như hỏi. Hứ, vô chi. Tiên nhân chia làm nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên trở mấy lớn chính quả. Ngọc Hoàng Đại Đế Ngọc Tổng chính là đứng đầu kim tiên quả vị, trên lệch một bước liền có thể thành thánh, một bước này kẹt chết vô số kim tiên. Ai, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Cửu Dương tiên nhân cảm thán nói. Ngươi Cửu Thiên Huyền Tiên có ý tứ gì sao? Vông Đông Hưng hỏi. Cửu Dương tiên nhân giải thích nói, công ty Thiên Đình sẽ đem chiến sĩ thi đua cùng chiến đấu đạt nhân trao tặng đặc thù xưng hào, Huyền Tiên phong hào chính là Cửu Thiên, Kim Tiên xưng hào chính là Đại La, tiên giới tổng cộng có Cửu Thiên Huyền Tiên 81 người, Đại La Kim Tiên 12 người. Như bức như vậy, trong con mắt ông Đông Hưng toát ra tiểu tinh tinh, tiên nhân, ngài có thể dẫn ta đi tiên giới nhìn xem sao? Cửu Dương tiên nhân cắn cắn miệng môi, cái này có hơi phiền thoái, nhưng không phải là không thể được. Ngươi phải biết mở ra tiên phàm thông đạo là một chuyện rất phiền phức. Được rồi, ta cùng Ngọc Tổng xin một chút, dù sao ta cũng coi là cẩn thận. Nói Cửu Dương tiên nhân liền từ trong túi lấy ra một cái nhìn rất cao đại thượng điện thoại, ngẽ con ngoài ra bao, thuần kim loại sắc ngoài, vẫn là trí năng mang vân tay giải tỏa. Đại nhân, ngài ở bên người Ngọc Đế là làm gì nha? Vông Đông Hưng thấp giọng hỏi nói. Cửu Dương tiên nhân một bên mân mê điện thoại một bên đáp trả vấn đề của Vông Đông Hưng. À, ta là lò nấu rượu lô, ta là tiên giới cung cấp ấm người tổng phụ trách. Vông Đông Hưng phảng phất cái hót bị người vung mạnh một đại chủ y, mắt nổi đom đóm nhìn Cửu Dương tiên nhân, trong lòng một vạn thất thảo nê mã ở mã lật qua bích lao nhanh mà qua, một hồi bình xếp thành hình chữ S, một hồi xếp thành bê hình. Ngọc tổng, ta là Cửu Dương bận bịu sao cái kia? Thiên mệnh người ta tìm được, chuyện ta cũng nói với hắn, hiện tại hắn hy vọng trong tổ chức có thể cho hắn phê một cái tiên giới du lịch một ngày, đúng, đồ nhà quê chưa thấy qua việc đời muốn chống trải một chút tầm mắt. Ngài đồng ý đi, ta nói với Thái Bạch Tổng Quản, để nàng mở ra tiên phàm thông đạo. Tạ Ngọc Tổng, cái gì ngài muốn gặp hắn tốt tốt? Ngọc Tổng, ngài bận rộn ngài bận rộn. Cửu Dương cười ha hả khúng núng nói. Lấy lại tinh thần Vông Đông Hưng hỏi, đại tiên, mới vừa rồi cùng ngài mở điện chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Thế nào Ngọc Tổng rất dễ nói chuyện, chính là Thái Bạch tỷ tỷ không dễ đánh lắm quan hệ, cô nương kia quá ngạo kiều. Nếu không phải đánh không lại nàng ta sớm dán nàng mặt gấu. To con Cửu Dương tiên nhân một mặt không cam lòng nói. Trong lòng ông Đông Hưng phỏng đoán nói, đầu năm nay lò nấu rượu lô đều như bức như vậy sao còn muốn cùng Thái Bạch Kim Tinh. Đợi lát nữa Thái Bạch tỷ tỷ đây là muốn náo loại nào. Cửu Dương còn đang tự mình nhà rãnh, lại không biết bên cạnh thế giới Vương Đông Hưng xem đều vỡ thành tạt bã. Quả nhiên, trong thần thoại đều là gạt người. Cửu Dương Tiên Nhân vẫn tại khơi thông quan hệ, dập máy Ngọc Đế điện thoại hắn lại cho tiên giới đại tổng quản Thái Bạch Ngân Tinh gọi điện thoại, "Thái Bạch tỷ tỷ, ta là Tiểu Cửu." Vương Đông Hưng ở một bên cảm giác thế giới lại một lần nữa sụp đổ, đầy người nổi da gà đều muốn nổ. Một cái 2m2 hán tử ở trước mặt ngươi đùa nghịch toàn ẻn, hình tượng này đơn giản đẹp không sao tả xiết. "Uy Cửu Dương có đúng không có chuyện gì?" Trong điện thoại truyền ra một thanh âm thanh lãnh. Cửu Dương Tiên Nhân nghiêm mặt nói, "Ngọc tổng đặc phê, để ngài mở một chút tiên phàm thông đạo. Ta muốn dẫn lấy thiên mệnh người đến tiên giới một chuyến, đối ta cần 50% pháp lực, tiên phàm thông đạo cường phong quá mạnh, ta sợ hắn một kẻ phàm nhân không chịu nổi." "Được rồi, biết, năng lượng ngươi đi tìm hạ giới tiên tướng, tiên phàm thông đạo ta biết vì ngươi mở ra." Giọng nữ thanh lãnh rát băng lưu loát giòn cúp điện thoại, chỉ để lại Cửu Dương Tiên Nhân một người ở nóc phòng chửi đồng. Chương 4, mây bảng số. Sách nối liền văn, Vương Đông Hưng cùng Cửu Dương Tiên Nhân phi thân thẳng lên Cửu Trọng Tiên, đi tới trước lượng giới môn. "Tiên Nhân, đây chính là tiên giới." Vương Đông Hưng đứng ở một khối đám mây bên trên chỉ vào tiên giới cửa lớn hỏi. Cửu Dương Tiên Nhân cười ha hả giải thích nói, "Cánh cửa này gọi lượng giới môn, chỉ cần qua cánh cửa này chính là tiên giới, nhưng tiên giới là rất đẹp, đứng vững đi, ta phải thêm nhanh." Vương Đông Hưng đặt mông ngồi ở đám mây bên trên ra sức nắm lấy dưới chân đám mây, "Ngài gia tốc, ta chuẩn bị xong." Cửu Dương Tiên Nhân cười ha ha, "Yên tâm, Giá Vân thuật là tự mang bảo vệ tỷ tỷ, ngươi nghe nói qua Giá Vân rơi xuống tiên nhân sao?" Vương Đông Hưng ngẫm lại cũng thế, liền cẩn thận sáng láng đứng lên. Cửu Dương Tiên Nhân chỉ quyết vừa bấm, đám mây giống tăng thêm khí ni tơ giống như hướng phía trước mãnh nhảy lên, dọa đến Vương Đông Hưng thiếu điều cẳng ngã nhào một cái. Tiên giới cửa lớn tự động mở ra một vết nứt, đem Cửu Dương Tiên Nhân cùng Vương Đông Hưng bỏ vào. Thiên tiên giới cảnh sắc đống nhiên biến đổi. Tiên giới cũng không phải là giống tưởng tượng của Vương Đông Hưng như vậy cổ kính, ngược lại tiên tiến làm cho người giận sôi. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái lớn ống thủy tinh tử, Cửu Dương Tiên Nhân khối kia đám mây giống như một cỗ xe hơi nhỏ chạy ở trên đường lớn đồng dạng. "Tiên Nhân, đây là..." Vương Đông Hưng cảm giác được một loại không hiểu cảm giác quỷ dị, làm sao tiên giới là bộ này bộ dáng? Cửu Dương Tiên Nhân đương nhiên hồi đáp, "Nhân gian không phải có đường cái sao, công năng không sai biệt lắm, đây là đường mây, đừng tưởng rằng ở tiên giới liền có thể tùy ý giá vân, đây chính là lao hoàng lịch. Từ khi tiên giới toàn diện bắt chước nhân gian, đem khoa học kỹ thuật cùng tiên pháp kết hợp với nhau, về sau tiên giới sinh hoạt một ngày biến đổi." Nhìn bên kia đó là Nam Hải Quan Âm Bồ Tát đặt trước chế tiên đảo. Mặt Vương Đông Hưng giật giật, quá tiếp địa khí. "Đường mây." Cửu Dương Tiên Nhân tiếp tục nói, "Hôm nay vận khí không tệ, Đồng Lai Đông Đường số chắn hạn đi, ta là số đơn. Nếu như không đi Đồng Lai Đông Đường chúng ta phải quấn thật xa." Hạn số? Vương Đông Hưng nhếch miệng cười khổ hỏi. "Không sai nha, từ khi tiên giới mở ra chính sách kết hôn về sau nhân khẩu đại bạo phát, tiên nhân càng nhiều giao thông xuất hiện vấn đề rất lớn, cho nên Ngọc Tổng ban bố hạn hiệu lệnh, phân đơn ngày chắn hạn số. Mỗi đám mây đều có thuộc về mình mây bảng số, có thiên đạo khắc ấn, điểm này so với các ngươi nhân gian tốt, tuyệt đối không có bộ bài." Tiếng Cửu Dương Tiên Nhân không hết người chết không nghỉ nói. Vương Đông Hưng túi đầu hướng sau lưng xem xét, quả nhiên ở mây chỗ cuối cùng phát hiện Cửu Dương Tiên Nhân mây bảng số, lựa dê 36221. Mây bảng số là dựa theo tiên nhân thuộc tính đến phân phối, ta là hỏa thuộc tính tiên nhân, cho nên mở đầu chữ là lửa, thủy đức tinh quân là nước cái gì cái gì. Cửu Dương Tiên Nhân tiếp lấy thích lên mặt dạy lời nói. "Hàng Nga đâu, Nguyệt Thỏ đâu, các nàng là bài gì?" Chiếu Vương Đông Hưng hỏi. "Tiểu tử, hỏi rất sắc bén. Có chính thức biên chế cùng đơn vị làm việc khả năng ngủ tạm vị giấy phép, Hàng Nga tiên tử là Thái Âm tinh quân, treo chính là Nguyệt cung giấy phép, tháng C00001, Nguyệt Thỏ treo chính là tháng T00002. "Được rồi, sau này ngươi trông thấy nhiều liền tốt." Cửu Dương Tiên Nhân nói. "Đi cái nào đi dạo cái này thuộc về ngươi vào chức trước phúc lợi, tiên giới du lịch một ngày ngươi yên tâm, hiện ở tiên giới cùng nhân gian thời gian đã đồng bộ. Không cần lo lắng ngươi về đến nhà đã là 2018. Cửu Dương Tiên Nhân hỏi. Vương Đông Hưng cười khổ nói, "Tiên Nhân, có chỗ ăn cơm sao ta? Đói bụng." Cửu Dương Tiên Nhân vỗ đầu một cái giật mình nói, "Quên, tiểu hữu ngươi là nhục thể phàm thai, không có đạt tới tích cốc cảnh giới, đói khát là hẳn là." "Hoán ta hoán ta. Hôm nay ta mời tiểu hữu ăn một bữa tiên giới mỹ thực, tiên giới mỹ thực vô luận vật liệu vẫn là chế tác đều so với hạ giới tinh lương hơn nhiều. Chẳng qua quá tốt ngươi chưa ăn không được, gan rồng phượng thủy ngươi ăn hết thỏa thỏa bạc thể." Vương Đông Hưng dùng mình một cái, có hay không đã ăn ngon lại dinh dưỡng còn không bạo thể đồ vật. "Tịch cốc đan." Cửu Dương Tiên Nhân chắc chắn nói. "Tịch cốc đan." Vương Đông Hưng lộn xộn, gặm đan dược cái gì ghét nhất. "Đã nói xong cẩm ý gì ngọc thực đâu. Nơi này là cao đẳng tiên nhân ẩn hiện địa phương. Cấp quá thấp ăn uống căn bản không có, gan rồng phượng thủy chính là đồ ăn thường ngày, dù sao tiên nhân là không cần ăn cái gì. Dạng này, tiểu hưu ta dẫn ngươi đi 3000 tiểu thế giới bên trong địa tiên giới ăn một chút gì, đó là một cái lấy tu chân văn minh làm chủ thế giới. Ăn uống so với thế giới của ngươi tốt, không ô nhiễm không tăng thêm, kinh tế lợi ích thực tế ăn ngon không quý, dinh dưỡng kiện thể, nhưng là lại sẽ không để cho ngươi bạo thể, thế nào?" Cửu Dương Tiên Nhân đề nghị. "Đại thiện, đại thiện." Vương Đông Hưng cao hứng, tu chân giới. Nghe liền cao đại thượng. Phải biết tu chân là thành tiên đường tắt tốt nhất, tu chân giả dựa theo sinh mệnh tầng cấp mà nói đã thoát ly nhân loại bình thường phạm chủ, cầm tới Ông Đông Hưng chỗ tại nhân gian giới chính là siêu nhân. Phía trước tiên nhân xin dừng bước. Ngừng mây tiếp nhận kiểm tra. Liên ở Ông Đông Hưng cùng Cửu Dương tiên nhân định tốt đến đó lúc ăn cơm, bọn họ mây bị một đóa treo đèn lồng đỏ mây ngăn cản, một cái mũ kê đi từ trong mây trôi ra, lệnh cưỡng chế Cửu Dương tiên nhân ngừng mây. Cửu Dương giận dữ nổ một ngụm nước bọt, dùng chân dùng sức thử hỏi, cả ta làm gì không hổ là hỏa thuộc tính tiên nhân, tính tình chính là táo bạo. Mũ kê đi cầm một cái bắt giống như đồ vật đối với Cửu Dương tiên nhân quét xuống, chào một cái nói, gặp qua Cửu Dương huyền tiên. Xin hỏi huyền tiên người sau lưng ngài là ai? Cửu Dương nói, ngươi là chấp pháp chỗ vẫn là vượt biên quản lý chỗ đều là một bộ quần áo không tốt nhận. Mũ KFT đưa qua giấy chứng nhận nói, ta là vượt biên quản lý chỗ thiên tiên, tiên số tất vĩnh. Xin lấy ra hắn chuẩn vào chứng minh. Nếu không ta đem dựa theo thiên đình vượt biên quản lý chỗ thứ 2 bộ hành chính phương án thứ 36 điều quy định đem hắn khu trục ra tiên giới. Cửu Dương tiên nhân vội vàng ngăn lại nói, biệt giới. Biệt giới. Đây là Ngọc Tổng điểm danh muốn người. Không tin ngươi hỏi Thái Bạch cô nương kia đi. A không biết Cửu Dương tiên nhân muốn hỏi bản tiên cái gì, một cái giọng nữ thanh lãnh sau lưng Cửu Dương tiên nhân xông ra, chẳng qua thanh âm kia phảng phất cửu u lệ quỷ, doa đến Cửu Dương tiên nhân đặt mông ngồi ở mây. Mũ Kiếp đi vội vàng quay đầu theo tới người túi chào, Thái Bạch chủ quản. Vương Đông Hưng theo Mũ Kiếp đi con mắt nhìn qua ngọa tảo. Cực phẩm thuộc nữ, quen tiên nữ. Mái tóc dài màu bạc sắn thành búi tóc cuộn tại sau đầu, tinh xảo mặt trứng ngỗng bên trên treo một bộ mắt kiếng gọng vàng, dáng người ma quỷ, mặt như thiên sứ. Một thân chặt chẽ OL chế phục đưa nàng dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, trên chân tất chân màu đen mang theo thần bí dụ hoặc, tiêm tiêm trên chân ngọc màu trắng bạc nhọn giày cao gót cho Vương Đông Hưng cường lực một kích. Không được, không được. Vương Đông Hưng lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, nhiệt huyết dâng lên, đầu một lớn, ông một chút máu mũi dâng trào lên đẹp, quá đẹp. Cửu Dương tiên nhân trông thấy Vương Đông Hưng như thế yêu ớt bộ dáng không khỏi cười khổ, một trưởng đao đem Vương Đông Hưng chặt nằm xuống, chất lên làm cho người sấm hoảng mỉm cười nói, Thái Bạch chủ quản, ngọn gió nào đem ngươi thổi qua tới? Vừa rồi ta giống như nghe được cái nào đó tiên nhân trong miệng là Thái Bạch cái kia nương môn. Là ngài sao? Bóng loáng gương mặt bên trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi nhếch lên, Cửu Dương tiên nhân thống khổ nhắm mắt lại, chỉ nghe một tiếng lạnh lùng giọng nữ khẽ kêu, "Thiên phạt, Thái Thanh lôi pháp." Tử sắc thiểm điện từ trong hư không xuất hiện ở đỉnh đầu Cửu Dương tiên nhân, một tiếng ầm vang bổ vào Cửu Dương trên thân. Hô. Cửu Dương tiên nhân phun ra một ngụm khói đen về sau tê liệt ngã xuống ở hắn mây, sau đó Thái Bạch ngân tinh đối với Mũ Kê đi nói, "Phàm nhân kia đúng là Ngọc Tổng điểm danh muốn gặp." Can hệ trọng đại, làm ơn tất không muốn truyền bá ra ngoài. Mũ Kê đi toát mồ hôi lạnh kính cẩn trào, đưa mắt nhìn Thái Bạch Ngân Tinh sử dụng pháp thuật đem mình mây cùng Cửu Dương Tiên Nhân mây bọc tại cùng một chỗ, nhanh như điện chớp biến mất lành nghề mây trên đường. Thái Bạch chủ quản, ngài siêu tốc. Mũ Kê đi một đầu mồ hôi thầm nói. Chương 5, Ngọc Đế cùng bà xong lễ vật. Chương trước, Vương Đông Hưng trông thấy Thái Bạch xinh đẹp như hoa mất máu quá nhiều mà hôn mê, bị quá bạch đái đi không biết tung tích. Trên thực tế, nàng là bị Thái Bạch Ngân Tinh dẫn tới trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế. Đây chính là thiên đại tạo hóa. Thiếu niên, ngươi đã tỉnh. Một nam tử trung niên anh tuấn ngồi trước bàn làm việc cười tủm tỉm nhìn Vương Đông Hưng hỏi. Ai đại ca, ngươi là ai? Vương Đông Hưng đong đưa mê mùa đầu, vừa rồi chuyện gì xảy ra ân? Trông thấy một cái mỹ nữ, quá đẹp, da máu mũi, dinh dưỡng cung cấp không lên liền mất đi. Ân, chính là cái này tiết tấu. Chấm là Ngọc Hoàng Đại Đế, tiên giới thiên đình chi chủ, cũng là điểm danh để ngươi ông trời người thiếu niên, ngươi đói bụng châm nơi này cũng không có gì ăn, nếu không hút điếu thuốc. Ngọc Đế rất hòa ái dễ thân đưa cho Vương Đông Hưng một cây thuần bạch sắc thuốc lá đầu lọc bên trên viết hai cái này thiếp vàng chữ nhỏ, Thái Cổ. Vương Đông Hưng miễn cưỡng lên tinh thần kết quả Ngọc Đế đưa tới thuốc lá, vừa ném vào trong miệng Ngọc Đế liền quăng một đám hỏa hoa đem điếu thuốc điểm. Thuốc lá vào phổi, Vương Đông Hưng cảm thấy từ trong tới ngoài nhẹ nhõm, cảm giác cả người đều dễ dàng rất nhiều. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác mình muốn phiêu phiêu dục tiên, cảm giác đói bụng lập tức liền không có. Thái Cổ bài thuốc lá dùng tài liệu khảo cứu. Dùng trong ngự hoa viên từ thời đại Thái Cổ liền trồng hoang dại lá cây thuốc lá cùng các loại thảo dược nướng mà thành, ngươi rút cái này một cây có thể cho ngươi duyên thọ 10 năm, hút xong về sau trong thân thể ngươi trước kia ám tật đoán chừng liền trị không sai biệt lắm. Tiểu hòa tử, có phải hay không không đói bụng chúng ta liền nói chuyện chính. Ngọc Hoàng Đại Đế mình đốt điếu thuốc nhét vào trong miệng, ngửa đầu ngồi ở lão bản trên đế, hai chân đặt ở trên bàn công tác, hai tay giao nhau đặt ở đầu đằng sau, rất tùy tính cùng ông Đông Hưng nói. Ông Đông Hưng gật gật đầu, ngài nói. Ở nhân gian nghe qua truyền thuyết thần thoại sao? Mặc dù tiên nhân rất lâu không hạ giới, nhưng thần thoại đạo thống hẳn không có đoạn tuyệt, đây là một cái dân tộc thứ căn bản nha. Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi Vông Đông Hưng nói. Ngài là nói bản cổ khai thiên, nữ hoa tạo ra con người cái gì sao? Vông Đông Hưng hỏi, đều là hài tử tới, ai chưa nghe nói qua mấy cái thần thoại? Không sai. Mặc dù truyền thuyết thần thoại cũng là tiên giới lịch sử một bộ phận, nhưng trên thực tế nó lại có một khối chuyên môn đại lục. Khối kia đại lục liền lơ lửng ở tiên giới tam thập tam thiên bên ngoài thiên chi bên ngoài vô tận hỗn độn bên trong. Khối kia đại lục sinh tồn lấy thần thoại thời đại di dân, tiên giới ngoại trừ Tam Thanh bên ngoài không ai có thể đặt chân nơi đó. Chẳng qua Tam Thanh cùng chấm truyền tin nói thần thoại đại lục phát sinh biến đổi lớn, các loại thời gian tuyến lần lượt đứt đoạn. Nếu như thần thoại thế giới pháp tắc phát sinh to lớn bị lệnh, khổng lồ lớn lục chấm rơi xuống, tiên giới đem không còn tồn tại. Ngươi hiểu không? Ngọc Hoàng Đại Đế một mặt chính thức cùng ông Đông Hưng giải thích nói. Ngài có thể để Tam Thanh hỗ trợ chữa trị. Vương Đông Hưng đề nghị. Ngọc Đế lắc đầu, đỉnh đầu kim quan 12 chuỗi hạt tử cũng đi theo hào hào lắc lư, đặc biệt hoàn thoát, pháp tắc trên người Tam Thanh chỉ có thể khiến bọn họ tiến vào thần thoại đại lục tiến hành giám sát, nhưng sửa đổi thời gian tiến hành vi bọn họ không cách nào xuất thủ, bởi vì bọn hắn cũng coi là thần thoại một bộ phận. Ngươi hiểu không? Bản cổ khai thiên bỏ mình thân hóa hồng hoang nguyên thần nhất khí hóa Tam Thanh, bọn họ chính là lịch sử một bộ phận, cho nên từ bọn họ xuất thủ sửa đổi lịch sử tất nhiên sẽ lọt vào trời phạt. Ba vị mặc dù là thánh nhân, nhưng lại không cách nào xuất thủ. Ngươi rõ chưa? Vương Đông Hưng cái hiểu cái không gật gật đầu, lại nói hiện tại, tiên giới có mấy vị thánh nhân. Bởi vì nguyên nhân nào đó chỉ còn lại Tam Thanh. Bởi vì thời gian tuyến thần thoại đại lục đứt đoạn, lịch sử xuất hiện sai lầm, nữ hoa thánh tôn cùng Phục Hy thánh tôn đã biến mất không thấy. Chấp tính thế nào đều không tính được tới bọn họ đi nơi nào. Thánh nhân là bất tử bất diệt tồn tại, tiên giới thiên đạo đã phát hiện không đúng, đây chính là chuyện rất nghiêm trọng. Thiên đạo bên dưới, thánh nhân bất tử bất diệt. Nhưng nữ hoa cùng Phục Hy thánh tôn biến mất không thấy cho chúng ta gõ vang một cái cảnh báo, thật sự nếu không tiến hành tu bổ thời gian tuyến nhưng Tam Thanh có thể cũng biến mất không thấy gì nữa. Tỷ như, ở thần thoại đại lục nếu như bản cổ cự tuyệt khai thiên, hắn sẽ không phải chết, hắn không chết liền sẽ không nhất khí hóa Tam Thanh Chu. Ý nhân quả cùng thời gian tuyến đều lộn xộn. Ngọc Hoàng Đại Đế dùng sức xoa huyệt thái dương, một mặt bất đắc dĩ nói. Vương Đông Hưng vẫn là nghe không hiểu, quá thâm ảo. Hắn chính là một phàm nhân, thời gian nào cùng nhân quả cách hắn thật sự quá xa. Ta có thể làm cái gì? Ông Đông Hưng một câu đã hỏi tới dễ, Ngọc Hoàng Đại Đế hoa khí lực lớn như vậy tìm tới mình không thể nào là vì cùng mình tâm sự. Ngọc Hoàng Đại Đế khẩn thiết nói, bổ thiên thạch ở trong thân thể của ngươi, cho nên ngươi cũng có xuyên qua thần thoại đại lục bích chướng năng lực, bởi vì ngươi không phải thần thoại đại lục dân bản địa, cho nên ngươi có thể lấy một ngoại nhân thân phận tu bổ thời gian tuyến. Hiệu ứng hồ điệp hiểu không? Ngươi chính là con kia tiểu hồ điệp, chỉ cần phiến quạt cánh bàng liền có thể đem lịch sử thần thoại đại lục vốn nắn hiện ở tiên giới đã nguy ngập đáng sợ. Tất cả kim tiên cấp trở lên chiến lực đều bị chấm phái đi cùng thần thoại đại lục xâm lấn người cùng chết đi. Tây tiên giới cùng Phật giới đều phái người đi. Chuyện gì xảy ra? Thần thoại đại lục không phải ở Tam thập Tam thiên bên ngoài trời hỗn độn giới sao? Tại sao có thể có người xâm nhập? Vông Đông Hưng hỏi. Thần thoại thế giới cùng tiên giới không phải ngăn cách ra sao? Là chấm sơ sẩy, lịch sử tiên giới đại lục đã chệ hướng, bởi vì trước đó trung quy nhân quả cùng phát triển, hoàng đế ở tranh giành chiến bên trong bại bởi Sibiu. Viêm hoàng tộc biến mất hầu như không còn. Cửu Lê tộc thống trị Cửu Châu, Cửu Lê tộc là Ma Chi hậu duệ. Những người này hiếu chiến vô cùng, ở Sibiu dẫn đầu xuống Cửu Lê tộc trải qua một số năm phát triển bình cường mã tráng. Ngọc Hoàng Đại Đế cho mình tục một điếu thuốc, mặt mũi tràn đầy hậm hực nói: "Không biết sao, bọn họ tìm được quy tắc sơ hở của thần thoại đại lục, trong hư không phát hiện tiên giới đại lục tồn tại. Thế là Sibiu bắt đầu mưu đồ bí mật một trận vượt giới chiến tranh. Một khi chiến tranh khai hỏa, sinh linh đồ thán. Thần thoại đại lục là sau khi bản cổ bỏ mình biến hóa ra. Từ hồng hoang phát triển đến bây giờ, nội tình thâm bất khả chắc, một khi chiến sự lên, tiên giới rất có thể là bại. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, quy tắc thần thoại đại lục còn đang sụp đổ, bây giờ có thể đi ra thần thoại đại lục vẫn chỉ là ma binh cấp bậc cặn bã, nếu như xuất hiện ma soái cấp bậc ma đầu, chớp cũng phải đi tiền tuyến. Dường như Sibiu đã có thánh cấp thực lực. Ngoại trừ Tam Thanh không ai kềm chế được. Ai? Cấp tốc. Ngọc Hoàng. Hại đế cho ông Đông Hưng phổ cập khoa học lấy bối cảnh tư liệu, dọa đến ông Đông Hưng lá gan đều rung động. Hoàng đế chiến Sibiu. Quy Cửu Lê tộc nhất thống Cửu Châu giết sạch Viêm hoàng tộc ngẫm lại liền đáng sợ. Vương Đông Hưng mình cũng danh xưng con cháu Viêm hoàng. Địa cầu mặc dù chỉ là 3000 tiểu thế giới một trong, nhưng chuyện này ai nghe cũng không thể nhẫn. Bệ hạ, nhưng ta chỉ một phàm nhân. Mặc dù ta cũng nghĩ là tiên giới tận một phần lực, nhưng ta hữu tâm vô lực. Ta ngay cả bay cũng không nổi. Vương Đông Hưng bất đắc dĩ nói. Ngươi này yên tâm, ta biết để cho người ta chuyển cho ngươi cơ sở tiên pháp. Lúc đầu nghĩ trực tiếp điểm hóa ngươi Bạch Nhật phi thăng, nhưng trong cơ thể ngươi bổ thiên thạch quá bá đạo. Cựu chuyển đại hoàn đan đối với ngươi chưa bao giờ có tác dụng, cho nên ngươi muốn có thực lực chỉ có thể dựa vào chính ngươi chăm chỉ tu luyện, đương nhiên tài nguyên tu luyện chấm sẽ vô hạn chế cho ngươi cung ứng, hiện tại ngươi chính là tiên giới hy vọng. Đúng, mặc dù chúng ta không cách nào làm cho ngươi tiên pháp tốc thành, nhưng chấm có thể đưa ngươi một đầu pháp tắc. Đây là Tam Thanh trăm cây nghìn đắng từ thần thoại thế giới luyện hóa đi ra, có đầu này pháp tắc ngươi biết thu hoạch được một cái bị thần thoại thế giới quy tắc thừa nhận kỹ năng, đây chính là ngươi thần thoại thế giới sống yên phận căn bản. Đầu này kỹ năng là cái gì ta cũng không biết. Chúc ngươi may mắn. Ngọc Hoàng Đại Đế đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Vương Đông Hưng, đi, cùng chấm đến. Vương Đông Hưng dứt khoát quyết nhiên đi theo, Ngọc Đế khâm ban thưởng, Tam Thanh dung luyện, đồ tốt. Không cần thì phí. Pháp tắc là tốt như vậy đến sao? Vì Vương Đông Hưng nghịch thiên thần kỹ, mọi người nhanh cho hắn hỏa lực trợ giúp. Ngươi khen thưởng, cất giữ cùng đề cử đều hóa thành tu vi thể hiện tại trên người Vương Đông Hưng. Vương Đông Hưng có thể hay không bình an vượt qua cái này đạo pháp thì cánh cửa đâu không nói cho ngươi. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào xin nghe hạ hồi phân giải. Chương 6, phòng ngự tuyệt đối lớn ôm đầu ngồi xổm chi thuật. Chương trước, Ngọc Hoàng Đại Đế phải bàn cho Vương Đông Hưng một đầu thần thoại pháp tắc, không phải sao? Vương Đông Hưng bị Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp xách tới rừng núi hoang vắng đi. Vạn vạn không nghĩ tới, tiên giới cũng có vùng hoang vu. Nơi này là trên 33 trọng thiên thiên ngoại thiên, là ngươi ở tiên giới có thể đạt tới tối cao độ cao. Nơi này cũng là tiên giới cách gần nhất thần thoại đại lục địa phương. Ngồi xuống, chấm hộ pháp cho ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế nghiêm mặt nói. Vương Đông Hưng gật đầu, ngồi xếp bằng trên mặt đất, yên lặng nhắm mắt lại. Hắn chính là một phàm nhân, hết thảy còn muốn dựa vào Ngọc Hoàng Đại Đế đến thao tác. Chín diệu thuận đi, nguyên thủy bồi hồi, hoa tinh doanh minh, nguyên linh tản ra. Đảo mắt vô tận, hàng ta quan huy, bên trên ném chú cảnh, giải trệ thông suốt nghi ngờ. Đến chú phi hà, vọt người tử vi, tâm cổng to vào mở, pháp tắc đi ra. Ngọc Hoàng Đại Đế đầy đầu mồ hôi lạnh triệu hoán ra từ Tam Thanh Dung luyện thần thoại pháp tắc, hai tay kết ấn, đem pháp tắc từng tầng khắc họa ở trên thân Vương Đông Hưng. Ngọc Hoàng nhẹ nhàng thổi, quần áo trên người Vương Đông Hưng liền biến mất ở vô hình. Thần thoại pháp tắc hóa thành một điểm lại một điểm mực nước, ở trên người Vương Đông Hưng khắc họa lấy không hiểu đồ án. Pháp tắc ra thân, đột nhiên Vương Đông Hưng cảm thấy một trận toàn tâm đau đớn. Hắn chỉ người phàm phu tục tử, nếu như không phải Ngọc Hoàng Đại Đế ở trên người hắn gắn một cái định thân pháp, hắn đã sớm đau lăn lộn đầy đất. Thanh tâm, ngưng thần. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh giọng quát, đây là ngươi cuộc thử thách đầu tiên, nếu như ngươi ngay cả khắc họa pháp tắc sự nhẫn nại đều không có, chỉ có thể chứng minh ngươi là người bình thường. Tiên giới chúng sinh ngay tại trong tay của ngươi. Vương Đông Hưng nghe vậy dùng sức cắn chặt hàm răng không để cho mình hừ ra tới. Chẳng qua pháp tắc ra thân đau đớn dường như sóng lớn đồng dạng đập nện lấy thân thể của hắn. Nhân thể là có tự nhiên bảo vệ cơ chế, nếu như đau đớn chỉ số quá cao, nhưng ông Đông Hưng có thể sẽ ngất đi, nhưng một khi hắn ngất đi, pháp tắc liền sẽ tự nhiên tiêu tán, hết thảy đem phí công nhọc sức. Cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế lại tại trên người hắn đã làm một ít tay chân. Thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán, trong động mê hoặc, lắc lãng thái nguyên. Bát phương uy thần, làm tự nhiên ta, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên. Ngọc Đế thanh tâm chú không khác lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức ở vào ngất điểm tới hạn ông Đông Hưng vô luận như thế nào đều choáng không đi qua, chỉ có thể cắn răng làm dứt. Loại thống khổ này khả năng đã vượt qua sinh con. Cố lên. Ngọc Hoàng Đại Đế cắn răng tiếp tục hướng trên người Vương Đông Hưng khắc họa thần thoại pháp tắc phù văn, hắn không thể không mở miệng cho phàm nhân này cổ vũ. Nếu như hắn đạo tâm tiêu tán hoặc là mình từ bỏ, vô luận Ngọc Hoàng Đại Đế như thế nào trợ giúp cũng chỉ có thể cuối cùng đều thất bại. Lúc này, Vương Đông Hưng đã bất lực nhả rãnh, trong lòng hắn một mực tại đọc lấy thơ Đường Tống Từ, từ gặt lúa ngày giữa trưa lưng đến tức sủi bọt mép dựa vào lan can chỗ. Giờ này khắc này Vương Đông Hưng không phải một người chiến đấu. Ngọc Hoàng Đại Đế không hiểu cảm giác được phàm nhân này chỗ bất phàm, lại nói hạo nhiên chi khí là thế nào xuất hiện. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có tinh lực đi cầu chứng, hắn tiêu hao so với Vương Đông Hưng lớn, bởi vì hắn là pháp tắc khắc họa nghi thức chủ đạo. Nếu như hắn không có bán thánh tu vi, lúc này hắn cũng đã sớm ngảo. Hai người đều ở nhẫn mại lấy, vì tiên giới tương lai mà đau khổ dây dụa lấy. Không biết qua bao lâu, Ngọc Hoàng Đại Đế đặt mông ngồi trên mặt đất, cái gì đế hoàng uy nghiêm đều xua đuổi như rác tỉ quá mệt mỏi. Rốt cục xong việc. Quả nhiên ban thánh tu vi mân mê pháp tắc vẫn là sớm điểm, chẳng qua lần này Ngọc Hoàng Đại Đế cũng có chỗ thể ngộ, là về sau xung kích thánh cấp góp nhặt một chút kinh nghiệm, cũng coi là ông trời đền bù cho người cần cù nhân họa đắc phúc. Thở mạnh nửa ngày, Ngọc Hoàng Đại Đế giải khai Vương Đông Hưng thanh tâm chú cùng định thân pháp. Thống khổ đã kết thúc, chẳng qua Vương Đông Hưng cũng theo đó ngất đi. Phàm nhân trung quy là phàm nhân. Ngọc Hoàng Đại Đế đứng lên, đi đến Vương Đông Hưng bên cạnh nhìn thoáng qua ngoại tảo. Cái quỷ gì vì cái gì pháp tắc hiện đồ án là một con cự hình rùa đen, đợi lát nữa đây không phải rùa đen là huyền vũ. Quy xà đồng thể, tứ thanh thú một trong, lực phòng ngự phá trần, danh xưng hồng hoang đại lục thứ nhất phòng ngự. Hẳn là đứa nhỏ này kỹ năng thiên phú cùng phòng ngự có quan hệ, nếu như dạng này cũng xem là tốt. Nhiều hơn một phần năng lực tự bảo vệ mình, thần thoại đại lục nguy cơ trùng trùng, nhất là Vương Đông Hưng còn cần xuyên qua đường hầm thời gian sao, nhiều cái pháp tắc cấp phòng ngự kỹ năng trở đề cao không ít hệ số an toàn. Thái thượng đại tinh, ứng biến không ngừng, trừ tà chói mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình, ba hồn vĩnh phách, không tang nhưng giải. Ngọc Hoàng Đại Đế mặc niệm lấy chú ngữ, cơ cơ ống tay áo đem Vương Đông Hưng tỉnh lại. Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười hỏi, ngươi có thể cảm nhận được thiên phú của ngươi pháp tắc kỹ năng sao? Vương Đông Hưng nhắm mắt lại cảm thụ một chút, sắc mặt đại biến, cái này, sao a xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Rõ ràng pháp tắc khắc họa rất thành công. Ngọc Hoàng Đại Đế vội vàng nói, Vương Đông Hưng lúc này chính là chúa cứu thế của tiên giới, nếu như pháp tắc thật xảy ra vấn đề gì, Vương Đông Hưng thiếu khuyết năng lực tự vệ, nhiệm vụ rất dễ dàng thất bại. Hậu quả khó mà lường được. Ngọc Đế, xác thực thành công, chẳng qua, một chiêu này thật xấu hổ. Vương Đông Hưng mặt đỏ tới mang tai nói, làm sao là có sử dụng điều kiện sao? Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi. Vương Đông Hưng gật đầu, pháp tác giao phó ta là phòng ngự kỹ năng, mà lại là không nhìn bất kỳ thương tổn gì phòng ngự. Bất quá, cần ôm đầu ngồi xổm. Trong tay Ngọc Hoàng Đại Đế thái cổ bài thuốc lá lạch cạch một chút rơi trên mặt đất. Kỹ năng này, xác thực thật xấu hổ. Ngươi trước tiên ở nơi này cảm thụ một chút, chấm có chút việc gấp muốn làm, một hồi chấm để quá đến không tiếp ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế mạnh sụ mặt nghiêm nghị nói. Vương Đông Hưng sở lấy đầu một mặt che đậy gật đầu, tốt. Ngọc Hoàng Đại Đế như nghe đại xá, chật lách người liền biến mất ở Vương Đông Hưng trước mặt về tới mình ở văn phòng thiên đình bên trong, ha ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Thái Bạch chủ quản làm sao Ngọc Tổng, cao hứng như vậy một người bí thư bộ dáng nữ tiên hỏi Thái Bạch Ngân Tinh nói. Thái Bạch mặt lạnh khiển trách, không quản lý không cần quản. Công việc đi. Biết, Thái Bạch Tổng quản. Nhỏ thư ký thẻ lưới quay người về tới khu làm việc. Thái Bạch thước tha gõ cửa mà vào, Ngọc Tổng, không biết ngài nguyên thần truyền âm tìm ta không biết có chuyện gì. Ha ha ha, ha ha ha. Thái Bạch, ngươi biết ông Đông Hưng sao vừa rồi chấm cho hắn tiến hành pháp tác phủ văn điều khắc thiên phú của hắn kỹ năng lại là ôm đầu ngồi xổm. Chết cười chấm. Giữa thiên địa cũng có kỹ năng xấu hổ như thế. Ngọc Hoàng Đại Đế cười như điên nói. Thái Bạch Ngân Tinh thống khổ bưng kín cái chán, một mặt bất đắc dĩ hỏi, ngài tới tìm ta liền vì chuyện này sao? Ngậy. Chấm sợ ở trước mặt hắn cười băng, cho nên đem hắn một người ném ở Tam Thập Tam Thiên Thiên Ngoại Thiên làm phiền ngươi đi đón hắn trở về. Tiếp trở về về sau ngươi cũng không cần đem hắn đưa đến chấm nơi này tới, chấm vừa thấy được hắn liền muốn cười. Từ nay về sau ngươi liền phụ trách giám thị hắn một chút hoạt động. Tài nguyên tu luyện của hắn cùng tiên pháp đều từ ngươi phân phối ngươi làm việc, chấm yên tâm. Đúng, nếu như ngươi tiện hắn trở về, không ngại thưởng hắn một chút tiên giới đồ chơi nhỏ. Chấm rất thích đứa bé này. Ngọc Đế cười ha hả nói. Thái Bạch Ngân Tinh đối với mình cấp trên thật sự bất lực nhả rãnh, chỉ có thể gật đầu nói phải, dẫm lên hận trời cao cùng cụm đi ra thiên đỉnh ký túc xá, Giá Vân đi vào Tam Thập Tam Thiên Thiên Ngoại Thiên. Vương Đông Hưng, kể từ hôm nay ta sẽ thành người trực tiếp người phụ trách. Thái Bạch Ngân Tinh vẫn như cũ bộ kia cẩn thận tỉ mỉ ăn mặc xuất hiện ở trước mặt Vương Đông Hưng, kinh đào hải lãng để Vương Đông Hưng kem chút não cung cấp máu không đủ. Rõ. Vương Đông Hưng mừng rỡ như điên nói, mỹ nữ cấp trên thấy thế nào đều so với một cái râu quai nón lớn người cao đẹp mắt nhiều không phải Ngọc Đế và Thuế, tiên giới và Thuế. Thái Bạch Ngân Tinh nói tiếp, thời gian của ta có hạn, liền nói ngắn gọn. Ngươi hạ giới có hết thể công việc có thể liên lạc tiên giới ở nhân gian liên lạc chỗ. Lúc đầu thế giới của ngươi đã tàn phế vứt bỏ, nhưng bởi vì ngươi xuất hiện, tiên giới đem đặc phái một vị cao cấp tiên nhân hạ giới chuyên môn xử lý ngươi hết thể công việc. Tu hành ngươi tiên pháp cùng tài nguyên tu luyện có thể đi tiên nhân sứ giả chỗ nào nhận lấy, nhiệm vụ của ngươi cũng là từ tiên giới sứ giả tiến hành thông chi truyền đạt. Ta lập tức muốn đưa ngươi người hồi ở giữa, ngươi còn có cái gì cần? Có thể đưa ta điểm phàm nhân cần đan dược cái gì sao? Ông Đông Hưng chẳng biết xấu hổ nói. Đây chính là cùng tổ chức mở rộng miệng cơ hội, qua cái thôn này liền không cái tiệm này. Có thể. Thái Bạch Ngân Tinh nhớ tới Ngọc Đế dặn dò, từ trên cánh tay kiểu nữ túi sách bên trong lật ra một cái túi nhỏ, những này là đầy đủ ngươi sử dụng 1000 năm tịch cốc đan, Thái Thượng lão quân 18 đời lại truyền đệ tử luyện chế, hoa quả vị, lấy về làm đường đậu ăn. Vương Đông Hưng cao hứng nhận lấy cái túi nhỏ, đây là túi càn khôn sao? Thái Bạch Ngân Tinh gật đầu, không sai, cũng là tặng cho ngươi chơi tiểu lễ vật. Uy lực quá mạnh đồ vật không thể để cho ngươi mang về. Túi càn khôn là tốt nhất đồ chơi. Chuẩn bị trở về trình, mặc dù tiên phàm thời gian thống nhất, nhưng ngươi đã ở nhân gian biến mất 3 ngày. Vương Đông Hưng gật đầu, tạ Thái Bạch chủ quản. Đi ngươi. Thái Bạch Ngân Tinh pháp thuật chú ngữ liền thực dụng được nhiều, một câu đi ngươi trực tiếp đem Vương Đông Hưng đưa về nhà. Vương Đông Hưng nhìn phòng ở quen thuộc lệ rơi đầy mặt, mình thật đi tiên giới tản bộ một vòng. Quá hạnh phúc. Sờ lấy trong túi quần áo nhỏ túi càn khôn, Vương Đông Hưng kích động ngủ không yên, nhìn chằm chằm trên trời mặt trăng cho đến hướng đông. Chương 7 đến từ tiên giới hắc khoa kỹ. Chương trước, Vương Đông Hưng bị Thái Bạch Ngân Tinh một cái đi ngươi đưa về nhân gian, không phải sao? Tiểu Vương đồng học kích động đều ngủ không đến cảm giác. Vì làm dịu đói khát, Vương Đông Hưng quả quyết dập đầu một hạt tịch cốc đan. Quả nhiên dường như Thái Bạch nói, hoa quả vị, giòn, dinh dưỡng phong phú. Ăn xong tịch cốc đan, Vương Đông Hưng bắt đầu nghiên cứu viên túi càn khôn kia. Túi chữ vật là túi càn khôn cấp thấp phiên bản, nhưng dám lấy càn khôn làm tên túi chữ vật có thể kém được sao? Nội bộ không gian tuyệt đối to đến kinh người. Vương Đông Hưng nhắm mắt lại cảm thụ được túi càn khôn sử dụng nói rõ, phát hiện cái đồ chơi này dung lượng khoảng chừng một cây số phương viên. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Vương Đông Hưng cũng không ngoại lệ. Hắn hào hứng bật máy tính lên nhìn một chút tác giả hậu trường, hiện thực chiếu vào đầu của hắn chính là một chậu nước lạnh. Tác giả hậu trường vẫn như cũ bộ kia không nóng không lạnh dáng vẻ, chỗ bình luận chuyện cũng là một mảnh tiêu điều, phản phất bị quỷ tử càn quét qua thôn, cái gì cũng không có. Ai, nhân phẩm của mình có phải hay không bại hoại hơi nhiều thường thường liền tiến cung? Bị thương một nhóm lại một nhóm độc giả trái tim. Xem ra nên đến thay ngựa giáp thời điểm, Vương Đông Hưng sờ lên cái cằm suy nghĩ nói. Vậy cái này quyển sách làm sao bây giờ đâu ân, cắt, tiếp theo bản đầu hảo hán. Mới số áo lót kêu cái gì đâu ân. Gọi Đông Hưng tiên nhân, có sợ hay không sách mới liền viết đô thị tu tiên. Lao tử đều là tiên nhân quân dự bị, cái này kêu cái gì nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, nghệ thuật cao hơn sinh hoạt. Vương Đông Hưng lốp bốp mở ra tác giả hậu trường, một lần nữa xin một cái tài khoản cho mình choàng cái áo lót, Đông Hưng tiên nhân. Sau đó xin trở thành tác giả. Nhưng ông Đông Hưng ở định tên sách thời điểm gặp phải khó khăn. Gọi đô thị tu tiên chuyện như thế nào bị chiếm dụng? Gọi là tiên nhân ở đô thị đâu lại bị chiếm dụng? Cuối cùng ông Đông Hưng dưới cơn nóng giận, lốp bốp đánh ra một chuỗi chữ sách hay danh đô bị chó lên. Kết quả? Vẫn như cũng bị người chiếm dụng. Thiên thọ. Văn học mạng giới đã phát triển đến nước này sao ngay cả lấy cái danh tự đều phải phiền muộn nửa ngày cái này không khoa học. Cuối cùng đang thử hơn 20 lượt, cuối cùng ông Đông Hưng lấy tên thành công, thần thoại chủ thuê nhà. Hắn mở ra tác giả chat gờ rút, phát hiện thủy quái nhóm còn đang nước, quả nhiên là sinh mệnh không thôi, nước bầy không chỉ. Khu khu, huynh đệ ta sau tiến cung. Dự định mở sách mới, ai cái này tuần lễ có giao cho cái GS thôi ông Đông Hưng liếm láp mặt to yêu cầu mở rộng. Ta dựa vào. Vương thần lần nữa tiến cung đao cá lập tức bật đi ra. Ừm. Huynh đệ ta lực bất tòng tâm, không đẩy. Vương mới huynh nhân phẩm này để chúng ta rất khó làm, đẩy ngài cũng quá dám, cảm giác chúng ta cũng có tội qua. Vương Đông Hưng nhìn lão tài xế nhóm phản hồi một đầu mồ hôi quả nhiên thanh danh của mình đã không được sao xem ra không hoàn thành không được. Được rồi, nhưng chính mình là quân dự bị thần tiên. Thần tiên làm việc làm sao phàm nhân có thể hiểu Vương Đông Hưng lấy ra một bình năm 1982 nông vụ sơn tuyển cho mình ép một chút, dưới cơn nóng giận tắt đi máy tính. Đám hỗn đản kia quả nhiên không đáng tin cậy. Chờ lao tử thành tiên. Nguyên rủa các ngươi tìm không thấy bạn gái, chỉ có thể dùng hai tay giải quyết dưới đụng quần vấn đề. Để các ngươi mỗi ngày ăn lớn thận đều bổ không trở lại. Đông đông đông. Ngài tốt, có chuyển phát nhanh. Liên ở Vương Đông Hưng tưởng tượng như thế nào tại sau khi thành tiên tra tấn đám này lão tài xế thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Là nhanh đưa, chẳng qua mình cũng không có mua đồ. Được rồi, có lẽ là ai cho mình gửi đồ đâu Vương Đông Hưng thật nhanh xuống lầu cho chuyển phát nhanh viên mở cửa, vừa mở cửa hắn liền đầy đầu mồ hôi lạnh. Tiên sinh. Ngài chuyển phát nhanh mời ký nhận loại này siêu cấp lớn món chúng ta có thể giúp ngài mang tới phòng, xin hỏi ngài cần sao chuyển phát nhanh viên sắc mặt tái nhợt nói, cái này bưu kiện thật sự quá lớn. Tổng bộ trọn vẹn phái 4 người hỗ trợ. Vương Đông Hưng hỏi, tất cả đều là ta. Không sai. Cái này một xe đều là ngài chuyển phát nhanh. Ngài cũng phụ một tay, nhiều cái người cũng có thể nhanh lên. Chuyển phát nhanh viên một mặt cười khổ nói. Vương Đông Hưng vén tay háo lên gia nhập vận chuyển đại quân. Rốt cục bỏ ra gần hơn 2 giờ mới đem mấy cái dương lớn chuyển vào lầu 1. Cái gì nha đây là muốn dọn nhà sao lớn như thế cái dương. Vương Đông Hưng bất đắc dĩ nhìn 4 cái cao 2 mét dương lớn im lặng ngưng nghẹn, lầu 1 phòng khách đã phế đi, triệt để biến thành phòng chứa đồ. Vương Đông Hưng cầm lên cái kéo chuẩn bị hủy đi cái dương, hắn cũng nghĩ nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Người thứ nhất cái dương mở ra về sau là một cái cao đến 2 mét lò vi ba dạng đồ vật, Vương Đông Hưng sờ lên cằm thầm nói, cái này, lò nướng có chút lớn. Thứ đồ gì? Hắn mở ra lò nướng cửa phát hiện một cái quảng cáo giống như sách hướng dẫn. Lão quân bài tiên hình tự động lò luyện đan, tay tàn luyện đan người tin mừng. Ngoa tào, ta cái lớn rãnh, cái này lại là lò luyện đan. Cái này tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác xảy ra chuyện gì cứng rắn đường cong, máy móc cảm nhận vẻ ngoài, đặc biệt xuất khí, phản phất đạp một cước liền có thể biến thành lò vi ba người máy giống như. Còn lại 3 cái dương bên trong có 2 dương là dược liệu, có người nói rõ sách cho thấy những đồ chơi này đều là tiên giới từ cái khác tiểu thế giới tu chân giới điều tới, tiên giới cỏ đôi chó đều tính tiên thảo, ta loại phàm nhân này thân thể là gánh không được. Người cuối cùng dương nhỏ bên trong chỉ có một dạng đồ vật máy tính bảng. Đây là cái gì máy tính bảng hình dạng pháp bảo sao Vương Đông Hưng yên lặng mở ra tấm phẳng chốt mở, quả nhiên tiên giới hắc hoa ký lại một lần nữa lóe mù Vương Đông Hưng hợp kim titan mắt chó. Đang đánh mở một chút quan về sau, máy tính bảng thật sự dài ra người máy cùng chân cơ giới, trên màn hình xuất hiện một tấm người máy mặt, nhìn đặc biệt có khoa học kỹ thuật manh hương vị. Ngạch, ngài tốt, xin hỏi ngươi là máy tính bảng sao Vương Đông Hưng sợ hãi hỏi. Ngươi mù nha. Ngươi mới là máy tính, cả nhà ngươi đều là máy tính. Không nên đem ta cùng loại kia cấp thấp thế gian máy móc đánh đồng. Bản đại gia là khí linh. Bản đại gia là tiên khí. Nhưng ta có thể tránh né thiên đạo truy tung, để ngươi cùng tiên giới liên hệ. Người máy nhỏ như bức hống hống nói. Sau đó thì sao Vương Đông Hưng đối với cái này như bức dỗ dành ra hỏa hứng thú, ngươi còn có thể làm gì? Ngậy. Không có tiểu khí linh không khỏi đỏ mặt một chút, sau đó hắn dây rủa mà nói, không cần để ý những chi tiết này. Mặc dù công năng của ta đơn nhất, nhưng làm một máy tính bảng vẫn là rất hợp cách. Ta chất lượng tiêu chuẩn. Chán. Vương Đông Hưng bị người máy nhỏ lôi không rõ, nói như vậy như bước làm gì không phải là một cái bổ sung trí tuệ nhân tạo, có thể liên hệ với giới năng lực máy tính bảng sao khoác lác gì so với. Hiển nhiên tiểu khí linh phát hiện Vương Đông Hưng chẳng thèm ngó tới, hai con nhỏ chân cơ giới bị vực chạy, ở trước mặt Vương Đông Hưng trên nhảy dưới tránh, nhưng ta là tiên khí ai. Nhân gian căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể tổn thương ta. Ngươi có thể lấy ta làm hộ tâm kính mà. Ta có thể đang tùy ý địa phương tiếp thu được miễn phí wifi ôi, còn có thể làm máy phát tín hiệu. Cho cái khác thiết bị cung cấp wifi ôi, có phải hay không rất tâm động. Vương Đông Hưng ôm người máy nhỏ, Ngươi nói sớm đi. Tới tới tới, cho ta tiếp một chút mạng bên ngoài. Trong nước quét phim quá phí sức. Người máy nhỏ giơ chân nói, ngươi quá phận. Vậy mà để cho ta đường đường tiên khí vì ngươi lục soát ý rổ phiến, ngươi có dám hay không? Lại không đáng tin cậy một điểm. Là ngân dân phục vụ mà. Nhưng ta là chủ nhân ôi. Có tin hay không ta phỏ mạt ngươi nhà, một lần nữa ngẫu nhiên một cái độc lập nhân cách, vừa rồi ta là nhìn sách hướng dẫn. Chớ cho ta. Trong tay Vương Đông Hưng giơ một cái tơ lụa chế tác thành sách nhỏ, âm tiếu uy hiếp nói. Tốt. Tuân mệnh. Chủ nhân. Tiểu khí linh quả quyết sợ, lùi về người máy cùng chân cơ giới, mở ra mình lục soát năng lực là Vương Đông Hưng lục soát nhỏ, còn chi kỷ giúp Vương Đông Hưng phiên dịch thành Z văn. Vương Đông Hưng tán dương vô vô tấm phẳng, hảo hảo cùng ta làm, ta liền không phỏ mạt ngươi. Tấm phẳng rất rõ ràng run run một chút, sau đó tiếp tục giúp Vương Đông Hưng tiến hành lục soát. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Giới Thiên Đình, văn phòng Thái Bạch Ngân Tinh. Phàm nhân kia hẳn là về đến nhà nhận được chuyển phát nhanh, hắn hẳn là bắt đầu tu luyện, ta xem trước một chút hắn tu luyện có vấn đề hay không. Huyền Quang Thuật Hải. Thái Bạch Ngân Tinh lấy trong tay Vương Đông Hưng tiên khí làm môi giới, mở ra Huyền Quang Thuật, ở trước mặt nàng dựng lên một đạo phảng phất hình chiếu 3D hình ảnh theo dõi, đem Vương Đông Hưng tình huống chung quanh thời gian thực gửi đi trở về. Ân phàm nhân này tu luyện ra đường rẽ, hai mắt trừng trừng, sắc mặt từng hồng, nhiệt độ cơ thể lên cao, đây chính là tẩu hỏa nhập ma hiện ra. Thái Bạch Ngân Tinh vội vàng đổi cái góc độ, phát hiện giờ phút này Vương Đông Hưng trạng thái lý do. Hai cánh tay hắn đang trong quần không ngừng phiên vân phúc vũ, huyền không lấy tiên khí ở phát hình khó coi hình tượng, mà lại nhân vật chính lại là phương Tây tiên giới khuôn mặt. Thật xấu hổ. Sắc mặt Thái Bạch Ngân Tinh trở nên ửng hồng, lưu manh. Vậy mà đang tiến hành chuyện cẩu thả như thế. Mặc dù trong miệng Thái Bạch Ngân Tinh mang lấy, nhưng cũng không có đóng lại huyền quan thuật, ửng, nhìn nhìn lại. Ngược lại ta muốn nhìn cái này đang đồ tử có thể thấy cái gì. Hô. Thoải mái. Vương Đông Hưng đối với tiên khí khí linh tán dương, ngươi tốc độ đường chuyển thật tốt. Một điểm thẻ bỗng nhiên đều không có. Nhận thức tốt đến bạo. Khí linh giống cho săn giống như một bên cho Vương Đông Hưng quạt gió một bên vuốt mông ngựa, chủ nhân thích liền tốt, thích liền tốt. Xa ở thiên giới Thái Bạch Ngân Tinh thu hồi huyền quan thuật, thở hồng hộc nằm ở chính mình trên ghế làm việc, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, phàm nhân này, tiền vốn còn không là bình thường lớn. Thái Bạch tỷ tỷ từ này thế nào tiên nhân lại như thế nào, thái thượng vong tình lại như thế nào tự nhiên đại đạo. Thiên địa nhân luân cái gì đều là chính đạo. Hắc hắc hắc, chỉ cần mọi người cất giữ đề cử ra sức, lão Dương lập tức lái xe, bị nhân là độc thân chừng 20 năm lão tài xế. Muốn biết vượt tên như thế nào? Phi phi, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Chương 8, công nghệ cao luyện đan. Chương trước ông Đông Hưng mừng đến tiên khí, thảo dược lò luyện đan. Có gia hỏa ông Đông Hưng có thể nhàn ở không phải sao? Nhân vật chính của chúng ta đại nhân bắt đầu luyện đan. Hư linh thảo một chút. Vạn niên ngân hạnh diệp một số. Hắc u một số lượng vừa phải. Đặc biệt mẹ nó. Cái này phối phương do ai viết khôi hài chơi đâu. Vương Đông Hưng nhìn trước mặt treo lấy máy tính bảng chửi ầm lên. Tiên giới các ngươi cũng quá bấy người. Đây là luyện đan vẫn là xào rau. Cái này một chút, số lượng vừa phải, một số là cái quỷ gì như thế luyện đan sẽ ăn người chết. Khí linh vì để tránh cho phò mát, rất chó săn giải thích nói, chủ. Chủ nhân ngài đừng nóng giận. Đây chỉ là cơ bản nhất thuốc chữa thương cao ra cho phối phương đại ca. Thuốc cao phối phương muốn như vậy chính xác làm gì hữu dụng ở giữa thôi. Vương Đông Hưng bóp lấy eo mắng, tiên giới các ngươi luyện đan sư chính là dựa vào như thế cái toa thuốc đem đan dược luyện chế ra tới sao? Ngậy. Đơn thuốc đúng là toa thuốc này, chẳng qua những học đồ đó đều có sư phụ mang, ngài ở nhân gian thả rông ở đâu ra sư phụ? Khí linh lung tung nói. Làm sao ta xử lý mình chậm rãi tìm tòi, ta còn làm không làm gì khác, nhưng ta là muốn cứu vớt tiên giới ước vạn chúng sinh đại anh hùng, thời gian của ta rất chặt tốt. Ông Đông Hưng hiên ngang lẫm liệt chứa lao sói với đuôi. Nhìn khí linh xấu hổ chứng đều phạm vào. Chủ nhân. Mỗi ngày, ngài ngoại trừ viết tiểu thuyết hình như nếu không có chuyện gì khác luyện luyện đan coi như làm sau khi học xong văn hóa sinh sống, nhiều có lịch sử nhân văn khí tức nha. Ngươi học một ít các hồng, học một ít tôn tư mạc, học một ít vậy ai. Lại nói, chỉ cần ngài tìm tới tốt nhất phối trộn, lò luyện đan liền có thể tự động giúp ngài đem đan dược luyện tốt. Đây chính là tiên giới kiểu mới nhất toàn tự động lò luyện đan, phàm phẩm đan dược đều có thể tự động luyện chế ra, cực kỳ thích hợp người mới học sử dụng. Tấm phẳng khí linh im lặng ngưng nghẹn, chính mình cái này chủ nhân đã không muốn mặt đến vô địch thiên hạ trình độ, chẳng lẽ huyền vũ ban cho phòng ngự của hắn đều dài trên mặt. Vương Đông Hưng vỉnh lên chân bắt chéo giống địa chủ lão tài giống như mà nói, có hay không phương pháp giải quyết, nếu như không có ta liền bở giòm, trí năng bở giòm hệ thống 10 phút đồng hồ giải quyết, vạn nhất cho ta theo đi ra một cái manh mội tử ta liền đã kiếm được. Biệt giới. Biệt giới. Nhưng ta là khí linh trung thành nhất của ngài. Phải biết phiên bản 1. Không vĩnh viễn là phiên bản kinh điển nhất. Ngài có ý tốt để một cái manh muội tử khí linh là ngài lục soát mảnh nhỏ mà sao chủ nhân? Ta cái này giúp ngài lục soát tiên giới nhất chính quy đan dược phương pháp luyện chế. Ai? Thái Bạch chủ quản, ngài hố chết khí linh. Làm gì cho một phàm nhân rút gọn bản phương thuốc đâu? Khí linh hối hận trôi nổi lên, liên tiếp đến tiên giới Inter, nhập vào xâm tiên giới thiên nhãn hệ thống, đạt được lão quân đan dược phòng thời gian thực giám sát, căn cứ lấy đám học đồ bắt muốn thủ pháp mình tổng kết mỗi dạng dược liệu dùng lượng. May tấm thẳng là cái cực phẩm tiên khí, nếu không bộ nhớ cùng máy bộ tuyệt đối phải đốt. Con hàng này CPU vung trên địa cầu siêu cấp máy tính N con phố, căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại. Cuối cùng khí linh ở trên mặt của mình vẽ ra chính xác phương thuốc, cao da chó hư linh thảo 20 khắc, vạn niên ngân hạnh diệp 5 mảnh, ô mục 30 khắc, chó da một tấm. Hiệu quả chữa khỏi trăm bệnh, bệnh nhẹ nhưng y, bệnh nặng vô dụng. Lưu truyền tại giang hồ thuốc cao da chó tiến giai phiên bản, thật sự hữu hiệu, ai dùng người nơi biết. Vương Đông Hưng cười nói, ta dựa vào. Ngươi lại còn tự mang nhà danh công năng. Ngạc nhiên. Nhưng ta là có độc lập nhân cách trí tuệ nhân tạo giống như tiên khí khí linh, nôn cái danh còn không được khí linh kiêu ngạo nói. Ngươi có thể hay không xâm lấn gạo liên chữa giúp ta làm chút gạo kim hoa hoa có được hay không? Vông Đông Hưng ngân làm cười nói. Không được. Khí linh rất có cốt khí cự tuyệt. Vông Đông Hưng không thiết thực ý nghĩ, nhân gian là có người ở giữa tài chính trật tự, nếu ta giúp ngươi làm quá nhiều tiền bạc sẽ phá hư kinh tế trật tự. Chủ yếu nhất là như thế lấy được tiền nhân quả đặc biệt lớn, một khi gạo đế chuyện gì xảy ra ngươi cũng đến giúp đỡ khiêng. Tu tiên tối kỵ nhân quả. Nhân quả chưa trừ diệt không thể phi thăng, ngươi xác định ngươi vì những người này ở giữa tục vật mà nhiễm nhân quả. Khí linh nói rất thành khẩn. Trực tiếp bỏ đi Vương Đông Hưng ý nghĩ không làm mà hưởng, Vương Đông Hưng hỏi tiếp, nếu ta bán cao già cho kiếm tiền dính nhân quả sao? Có bỏ có được, công bằng giao dịch. Cái này không dính nhân quả, nếu như buôn bán đều dính nhân quả tất cả tu tiên giả đều cắt cổ. Khí linh cho Vương Đông Hưng chỉ ra một đầu phát tài tiền đồ tươi sáng, bán cao già chó. Vì cái gì bán cao già chó? Bởi vì cái đồ chơi này hiệu quả tốt tính bí mật còn cao. Bán cao da chó tuyệt đối so với bán dưỡng nhan đan cái gì muốn yên tĩnh nhiều lắm, nữ nhân là phiền phức. Vương Đông Hưng lấy ra luyện chế cao da chó vật liệu, ném vào toàn tự động lò luyện đan định tốt thời gian, liền đợi đến thơm ngào ngạt cao da chó ra nổi. Thái Bạch Ngân Tinh nhóm đầu tiên chuyển phát nhanh dược liệu tất cả đều là dùng để luyện chế cao da chó, cái đồ chơi này dành tự mặc dù khó nghe, nhưng hiệu quả không là bình thường tốt, nhưng bên trong dùng nhưng thoa ngoài da. Chuyên nghiệp trị liệu các loại bị thương, chuyên nghiệp trị liệu nội ngoại thương. Vì cái gì Thái Bạch Ngân Tinh muốn cho Vông Đông Hưng làm thứ này? Đầu trong cơ thể Vông Đông Hưng còn có bổ thiên thạch, thể hồ quán đỉnh, tiên nhân điểm hóa pháp không thể ở trên người hắn dùng. Cho nên Vông Đông Hưng chỉ có thể mình một bước một cái dấu chân tu luyện. Tu tiên bước đầu tiên chính là luyện thể. Luyện thể là sẽ thụ thương, cao gia cho tác dụng lớn nhất chính là chữa thương. Khí linh nha, ta cho ngươi lấy cái danh tự, chung quy khí linh gọi lộ ra quá sinh phần, tốt xấu ngươi cũng là trí tuệ nhân tạo không phải. Vông Đông Hưng buồn bực ngán ngẩm trêu đùa khí linh. Ngậy, ta có danh tự. Khí linh giơ chân nói. Lạc ngươi có danh tự ngươi tên gì? Vông Đông Hưng tò mò hỏi. Khí linh bóp lấy eo một mặt tự hào mà nói. Khí linh số 2333. Mồ hôi, cự mồ hôi đổ như thác, thành cắt tứ hãn. Khí linh 2333 quá hoan thoát. Danh tự này cũng là không người nào. Ngậy. Ngươi vẫn là thay cái danh tự. Vông Đông Hưng đề nghị. Khí linh nghĩ nghĩ, ngài nói ta gọi tên là gì tốt đâu. Dạng này, ngươi gọi làm sao? Vương thép trứng dạng Vông Đông Hưng đề nghị. Không không đợi khí linh cự tuyệt, Vương Đông Hưng liền lầu bầu nói, tên rất hay. Ta thật sự thật tài tình. Vương thép trứng. Thanh thúy to, có nội hàm có cốt khí. Nam nhân chân hán tử, liền gọi Vương thép trứng. Khí linh ủ rũ cúi đầu đặt mông ngồi trên sàn nhà tự lẩm bẩm, xong đời. Lại trở lại tiên giới ta nhất định sẽ bị cùng nhà máy đám gia hỏa chết cười. Nhất lưu ngấn nước tiên khí là lông chỉ có tên của ta như thế áp chế. Vương Đông Hưng còn đắm chìm trong ta có tài hư ảo trong ngộng cảnh không cách nào tự kiềm chế. Hoàn toàn không chú ý tới tiểu khí linh nghĩ mình lại sót cho thân bộ dáng ngạch, coi như hắn nhìn thấy cũng không nhìn, con hàng này tâm lớn đâu. Len keng. Ngài đan dược đã ra lò, mời khai lò rút ra, mời khai lò rút ra nương theo lấy hiến cho Alin giai điệu, toàn tự động lò luyện đan phát ra nhắc nhở. A ơi luyện tốt. Ông Đông Hưng từ tự luyến bên trong bò lên đi ra, hấp tấp đi tới cao 2 mét lớn lò vi ba trước, mở ra lò. Thử. Cương đại hơi nước đem Ông Đông Hưng sốc ngã nhào một cái, ngọa tào. Vương Đông Hưng hùng hùng hổ hổ trở lấy lò vi ba đem hơi nước bài không, xoa cái mông bỏ lên, cái đồ chơi này liền không có cái van an toàn cửa sao? Cao phảng phất nhân gian lò vi ba, ngươi liền không thể tham khảo một chút nồi áp suất làm cái van an toàn cửa sao không đạt. Tiểu khí linh vương thép trứng cùng ở Vương Đông Hưng phía sau cái mông nghe Vương Đông Hưng yên lặng ghi chép lại, đem ghi chép phát thưa tiền giới. Thí nghiệm hình tiên hình chữ V toàn tự động lò luyện đan người sử dụng thể nghiệm, trên lệnh. Không đạt lý do, không có an toàn thông gió, sóng nhiệt to lớn xung kích có an toàn thai hoàng ẩm. Chương 9, thuốc cao lặc. Vương Đông Hưng nhìn vừa ra lò thơm ngào ngạt màu đen cao trạng chất lỏng, mừng rỡ miệng đều không khép lại được, mặc dù thiên đỉnh khoa học kỹ thuật có chút thất đức, bảo vệ biện pháp cũng không hoàn thiện, nhưng kết quả trùng quy vẫn là tốt mà. Cái này cao ra cho tính trạng cùng phương thuốc hình dung một lông đồng dạng. Ân. Tiền sinh hoạt nếu không có, thiên đỉnh thật sự đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có những cao ra chó, ngoại trừ tự mình tu luyện, còn có thể buôn bán một bộ phận ra ngoài. Loại này phẩm cấp thuốc hay nơi nào còn có nhà thứ hai có thể bán độc nhất vô nhị mua bán mới nhất kiếm tiền. Thép trứng, ngươi nói ta bán cao già chó có thể kiếm được tiền sao? Vương Đông Hưng nâng lên nhỏ tầm phẳng hỏi.
Vương thép chứng từ trong tay Vương Đông Hưng vùng vẫy đi ra, xin nhờ. Ta là một cái tiên khí. Mời cho ta một cái tiên khí vốn có tôn nghiêm. Mặc dù ta là dây chuyền sản xuất xuất phẩm, nhưng ta vẫn như cũ tiên khí. Không muốn lấy ta làm tấm phẳng sử dụng được không à? Cao gia chó loại này hàng cấp thấp ngay cả đan dược cũng không tính, tu chân giới một đống, ven đường có chút đạo hạnh chó hoang đều không cần cái đồ chơi này. Ngươi phải dùng cái này đổi tiền đương nhiên có thể đi, chẳng qua cần chính mình ngươi đi bán, bày hàng loại này công việc nhưng ta không làm được.
Vương Đông Hưng cười ha hả đem vương thép trứng nhét vào túi sách bên trong, đem cao gia chó rót vào bình nước suối khoáng tử bên trong, phát động xe điện liền hướng trong thành mở. Trong lòng Vương Đông Hưng đặc biệt đẹp. Có cao gia chó mình liền có thể có món tiền đầu tiên, liền có thể ăn được, uống tốt dùng tốt. Nhà của mình hoàn toàn có thể chứa tu thành một cái nông thôn biệt thự, vừa mở ra cửa sổ chính là thiên nhiên, cái này tháng ngày cũng là không người nào. Nằm mơ ban ngày là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, Vương Đông Hưng bực này không có trải qua thế sự chim non làm sao biết sinh hoạt gian nan sinh dễ dàng, sống dễ dàng, sinh hoạt không dễ dàng. Vương Đông Hưng mở ra nhỏ chạy bằng điện đi tới huyện thành Đại Tập, rất có địa phương đặc sắc thị trường. Đại Tập tên như ý nghĩa, là quy mô tương đối lớn phiên chợ. Ở chỗ này, chỉ cần có tiền ngươi có thể mua được bất luận cái gì vật ngươi cần. Cái gì ngày tạp bách hóa, rượu thuốc lá kẹo trà, hoa điểu trùng ngư, tác phẩm nghệ thuật giả đồ cổ, nhiều như rừng, nếu như ngươi muốn, thậm chí còn có thể tiến hành đi giao dịch. Tiểu ông đồng học cho nhân viên quản lý thị trường giao 20 nguyên vệ sinh phí về sau thu được 7 quẩy bán hàng quyền lợi. Hắn hào hứng tìm cái dễ thấy địa phương ngồi xuống, từ trong túi móc ra phấn viết, trên mặt đất xoát 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 viết hai hàng chữ, tổ truyền dược cao, chăm phát chăm chúng, có bệnh trị bệnh, không bệnh cường thân. Viết chữ xong, Vương Đông Hưng liền từ nhỏ chạy bằng điện bên trên chuyển xuống tới một cái bàn, ghế dọn xong ngồi xuống, lại đem ba bình cao ra chó để dưới đất bán. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Vương Đông Hưng đồ vật tuy tốt, nhưng cũng không có người biết hàng. Lui tới người nhìn thoáng qua Vương Đông Hưng trên đất chữ cùng đen xỉ dược cao liền đã mất đi hứng thú, bọn họ đều cảm giác Vương Đông Hưng là bán thuốc giả. Ai? Vương Đông Hưng không tự chủ được thở dài một hơi. Đây chính là lập nghiệp gian nan. Vì cái gì trên thế giới bá nhạc cứ như vậy ít, đầu tiên ra lò luyện đan luyện được có thể có thứ phẩm sao? Cái đồ chơi này lần nữa nó cũng là người tu chân mới có thể sử dụng. Không thể làm gì bên trong, Vương Đông Hưng vặn ra một bình cao da chó nắp bình. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, không nói những cái khác, cao da chó cái này tươi mát hương vị liền có thể nhưng dòng người ngay cả vắng phản. Quả nhiên, rất nhiều người theo Vương Đông Hưng mùi cao da chó liền đến. Mặc dù vẫn như cũ không tin Vương Đông Hưng quảng cáo tử, nhưng bọn họ vẫn như cũ hứng thú tràn đầy. Những người này đều muốn nhìn một chút Vương Đông Hưng cái đồ chơi này đến cùng có cái gì thành tựu. Tại lúc này, một cái hơn 30 tuổi mắt bốn mắt vẻ mặt đau khổ mang theo hài tử đi tới, nhà hắn hùng hài tử lấy hô hào muốn ăn thứ này. Mắt bốn mắt xem xét Vương Đông Hưng viết trên mặt đất chữ mặt đều muốn đen. Nhận qua giáo dục cao đẳng hắn có thể nào để cho mình con ruột ăn loại này ba không sản phẩm đâu, là tiểu hài tử vẫn như cũ không buông tha, chết sống muốn lại ở Vương Đông Hưng trước gian hàng. Nhã nhặn mắt bốn mắt không thể làm gì phía dưới, đi đến trước mặt Vương Đông Hưng hỏi: Tiểu huynh đệ không biết ngươi bán là vật gì, vì cái gì như thế mùi thơm ngát đâu? Vương Đông Hưng đem đầu nâng lên, mắt nhìn bốn mắt một cái nói, trên mặt đất không phải viết sao tổ truyền dược cao. Độc nhất vô nhị phối phương, thuần thiên nhiên thuốc bảo chế đây chính là đồ tốt, có chút dược liệu đều ở trong núi sâu, vì chịu những vật này ta cố ý chạy lội đông bắc rừng rậm nguyên thủy. Làm sao có hứng thú? Mắt bốn mắt cười ha hả, không biết thứ này bán thế nào, trong lòng gã đeo kính suy nghĩ nói, nếu như thứ này tiện nghi nói liền mua một chút đi ban ngành liên quan xét nghiệm, mình ở bộ môn có người quen, chỉ cần xét nghiệm không độc vô hại, liền có thể để nhi tử ăn. Vương Đông Hưng từ nhỏ chạy bằng điện trong cốc sau lấy ra một hộp mang nhựa cây nhét ống nghiệm, từ tốn nói, thử một lần quản 1.000, cả bình mua tính ngươi tiện nghi một chút, 1.000.000 ngươi liền mang đi. Người gã đeo kính bị Vương Đông Hưng giật mình, làm sao mắc như vậy, người chung quanh cũng bị dọa một cái giật mình, không nghĩ tới cái này mang theo kỳ hương dược cao mắc như vậy. Hoàn toàn không phải tiểu lão bách tính có thể hưởng dụng nổi. Đồ tốt tự nhiên phải có tốt giá cả. Tổ chuyên đơn thuốc, lãng phí ta 3 năm hái trở về dược liệu, làm sao không đáng cái giá này, nói thật cho ngươi biết. Trong này có rất nhiều cái chân quý dược liệu. Ngươi xét nghiệm đều phân tích không ra. Vương Đông Hưng nửa thật nửa giả lắc lư nói, xét nghiệm hóa không ra ngược lại thật, bởi vì cao gia cho rất nhiều vật liệu đều là trên địa cầu không có, những tài liệu này đều là thái bạch ngân tinh từ cái khác 3.000 tiểu thế giới điều phối tới, mặc dù không đáng tiền, nhưng thắng ở chân quý. Người gã đeo kính nuốt từng ngụm nước bọt, lúng túng nói, có thể hay không tiện nghi một chút? Ngậy. Tiện nghi một chút được rồi, đã ngươi muốn làm ta người thứ nhất hộ khách, ta liền cho ngươi đánh cái giảm còn 80%. 800 thử một lần quản. Thế nào đủ có thể được? Ông Đông Hưng cười nói, rất giống cái bán cải bắp hai đạo con buôn. Nam nhân nghĩ nghĩ, cắn răng một cái dậm chân một cái từ trong ví tiền lật ra đến 800 khối tiền đưa tới trong tay Vương Đông Hưng, cho ngươi. Vương Đông Hưng tiếp nhận 8 cái tiền mặt tỉ mỉ sờ lên, không phải là vì thí nghiệm thật giả, mà cảm thụ cái này đã lâu khí tức. Cái này khổ bức thiếu niên rất lâu chưa thấy qua trăm nguyên tờ. Phi tốc đem tiền mặt nhét vào trong túi, Vương Đông Hưng vặn ra mới một bình cao da chó, cho ngược lại gã đeo kính tràn đầy thử một lần quản, nhét bên trên cao su lưu hóa bước lên về sau. Vương Đông Hưng nhẹ nhàng đem ống nghiệm đưa cho mắt bốn mắt, nhận được hân hạnh chiếu cố, lần sau lại đến. Mắt bốn mắt nhìn ánh mắt người xung quanh, da mặt hơi có chút nóng lên, nếu không phải mình nhi tử dây dưa, mình tuyệt đối sẽ không tin tưởng người trẻ tuổi này. Chẳng qua cái này thử một lần quản hàng mẫu xét nghiệm đủ. Một đám chúng thở dài nói, quả nhiên đầu năm nay mắc lửa đều là có văn hóa. Ai nói không phải đâu, đoạn thời gian trước nhìn tin tức, sinh viên còn bị người lừa bán nữa nha. Ai? Vương Đông Hưng nghe những lời này im lặng không nói, các ngươi nghị luận các ngươi, ta bán cao da chó của ta. Các ngươi đi các ngươi đường dương quan, ta đón xe. Kiếm tiền, ta cũng không biết làm sao đi hoa, tay trái một cái Nokia, tay phải mổ tỏ rộng lạ. Nhân vật chính kiếm tiền làm sao tiêu đâu hắc hắc hắc, đến nhà, khoái hoạt nhà. Chương 10, Vương lớn lắc lư. Chương trước. Nói đến lấy ở đâu lấy một hồi trước ca môn ta đi nhờ người. Được rồi, không cần để ý những chi tiết này, chúng ta tiếp lấy hướng xuống nghe. Vương Đông Hưng tuân theo lắc lư mắc lửa một cái là một cái nguyên tắc tiếp tục dơ lên vương thép trứng lên mạng, vô luận người chung quanh như thế nào bạch nhãn khinh bỉ, Vương Đông Hưng vẫn như cũ không hề bị lay động. Sau khi mở ra tờ thứ nhất quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, dù sao Vương Đông Hưng thuốc cao da cho thật sự quá thơm, trong mùi hương đậm đặc còn mang theo lấy thuộc về thiên nhiên tươi mát, đây là bất luận kẻ nào công hợp thành chiết xuất hương liệu chỗ không có được hương vị. Có thể nói, nếu như chó da cao bề ngoài tốt một chút, tuyệt đối sẽ có vô số nhà giàu tiểu thư, khuê phòng phu nhân chạy theo như vịt. Chó da cao đặc biệt khí tức tuyệt đối sẽ để nam nhân hóa thân buổi trưa dạ lang nhân, hàng đêm sinh tiêu không rời giường. Lý Tường Vân, Sơn Thành Lý gia Tam thiếu gia. Hắn cũng vì tên của mình buồn rầu qua, danh tự này nói dễ nghe gọi Trung Lâm Dục Tú, khó mà nói nghe liền mẹ nó gọi Nương Tháo. Lúc đi học tên của hắn bị lao sư vô số lần hợp lý nữ hải tử danh tự đặt câu hỏi, khiến cho hắn phiền phức vô cùng. Hắn cũng nghĩ qua đổi tên. Chẳng qua cục dân chính xem xét hắn hộ khẩu liền lập tức trở về tuyệt yêu cầu của hắn. Sơn Thành Lý gia, ở bản địa có thể tính được là thế lực bá chủ tồn tại, nho nhỏ hộ tịch khoa cảnh sát dám đắc tội Lý gia trở lấy hái mụ ô sa. Cho nên Lý Tường Vân mơ mơ hồ hồ, nghẹn biệt khuất khuất mang một cái tiểu nương tử danh tự sống 27 năm, đồng thời còn muốn tiếp tục treo lên cái tên này sống mấy chục năm. Gần nhất Lý Tường Vân rất buồn rầu, vì cái gì đây lão gia tử muốn qua 70 đại thọ. Người cả một đời có hai đại khảm 73, 84. Lão gia tử lúc đầu lúc còn trẻ luyện võ thể cốt rất cường tráng, ai ngờ lâm già bệnh cũ tái phát, làm trong nhà cả ngày lòng người bàng hoàng. Trong đại gia đình, nhà có một già như có một bảo. Sơn Thành Lý gia quan hệ có 60% trở lên đều là lão gia tử gắn bó, nói câu không dễ nghe, nếu như ngày nào lão gia tử cưới hạc tây về, nhưng Lý gia có thể cũng không tiếp tục phục lúc này hy vọng. Lão gia tử đại thọ làm con cháu tất nhiên muốn đưa lễ. Trong lúc mấu chốt này đưa kim đưa ngân không bằng đưa lão gia tử một thân thể khỏe mạnh. Mắt thấy Lý lão gia tử thọ thần sinh nhật sắp tới, con cháu Lý gia đều muốn điên rồi. Sơn Thành mặt đất, nhưng phàm là dược liệu chất lượng tốt, thiên tài địa bảo đều bị thu nạp đến trong tay Lý gia. Ai có thể dựa vào quà của mình chiếm được Lý lão gia tử niềm vui, mình một mạch ở Lý lão gia tử trôi qua về sau liền có càng nhiều ưu thế. Lý Tường Vân chỉ cái phổ thông thiếu gia, cũng không tính là gì ngút trời kỳ tài, cũng không có kinh thiên vĩ địa đức. Nói trắng ra là, hắn chính là bình thường trung nhân chi tư, ném ở đống người ai cũng tìm không thấy loại kia. Hắn ở con cháu Lý gia bên trong tồn tại cảm là yếu nhất. Kỳ thật hắn cũng không muốn tranh cái gì, chỉ có điều phụ mẫu yêu cầu đã truyền đạt mệnh lệnh, không làm chút gì sẽ bị đòn. Cho nên Lý Tường Vân lựa chọn đáng tin nhất cũng là khó tin cậy nhất địa phương Sơn Thành xung quanh nổi danh nhất một cái đại tập, cũng chính ông Đông Hưng vị trí cái kia đại tập. Từ xưa chuyện xưa có mây, dân gian nhiều dị sĩ, lục soát bảo bối chuyện như vậy nhất định phải từ quần chúng bên trong, đến quần chúng bên trong đi. Đồ cổ nghề quản cái này gọi vơ vét của dân sạch trơn, lúc này Lý Tường Vân giờ phút này liền ôm đào bảo tâm tư tới. Có bảo bối đương nhiên vui vẻ, nhưng không bảo bối cũng không sao, quyền đương giải sầu. Ai phía trước chuyện gì xảy ra làm sao vây quanh nhiều người như vậy, người rét tham gia náo nhiệt thói quen là phát ra từ trong xương cốt, là thế nào cũng sửa không được, là vô luận nhân loại như thế nào liền tiến hóa cũng lau không đi khắc sâu là cấn. Cho nên ở không hiểu thần chi động lực ảnh hưởng, Lý thiếu gia không minh bạch chen vào đám người. Làm con cháu Sơn Thành Lý gia, từ nhỏ hắn cũng học qua mấy tay quyền pháp. Lý gia là dùng võ gia truyền. Cho nên Lý gia từ trên xuống dưới đều mấy tay công phu. Lý gia công phu cùng biểu diễn công phu khác biệt, truyền thừa của bọn hắn đến từ quốc thuật, là thật có thể tăng lên khí huyết cái chủng loại kia. Nương tựa theo cường hoành nhục thể, Lý Tường Vân rất nhẹ nhàng chen đến vòng vây phía trước nhất. Hoa! Thương quá! Thật là tươi đẹp hương vị. Xuất thân Lý Tường Vân tự nhiên Lý gia là người biết hàng, hắn từ nhỏ tập võ cũng dùng dược thủy cua qua tắm. Lúc kia nước tắm liền có một cỗ hương khí, chẳng qua nước tắm hương khí so với bày ở trước mặt chai nhựa bên trong đen xì dược cao thật sự chênh lệch nhiều lắm. Đồ tốt. Con mắt Lý Tường Vân lập tức phát sáng lên. Phải biết võ giả luyện võ nhất định phải tá lấy dược thạch, Lý Tường Vân có thể nói là từ nhỏ bị thuốc đông y liệt của lớn, cho nên tự nhiên hắn trực đạo trước mặt buôn bán đồ vật là tinh phẩm trong tinh phẩm, nếu như lại tinh luyện một chút, hiệu quả không thua gì thiên tài địa bảo công hiệu. Lý Tường Vân vội vàng xoa xoa tay đối với túi đầu chơi vương thép trứng ông Đông Hưng nói, lão bản, dược cao này bán thế nào? Vương Đông Hưng cũng không có phát biểu, chỉ có điều chỉ trên mặt đất dùng phấn viết chữ, sau đó lại đem đầu thấp xuống. Lý Hương Vân đều muốn gấp khóc. Cái này đúng là không trách Lý Tường Vân không biết, Vương Đông Hưng chữ phá thật sự quá khó nhìn, các vị khán quan, chúng ta túi đầu nhìn kỹ, cái này phấn viết chữ buông thả bên trong mang theo mấy phần không bị trói buộc bên trong mang theo tùy tính bên trong mang theo tiêu sái bên trong mang theo buông thả. Nó giống sương mù giống mưa lại giống gió, chính là không giống chữ Trung Quốc. Tinh thông mấy quốc ngữ nói Lý Tường Vân kem chút đem cái đồ chơi này đọc thành cổ lạp đinh ngữ. Huynh đệ, xin thứ cho đại ca mắt vụ về, ngài cuồng thảo ngu huynh thật sự nhận không ra. Lý Tường Vân lung tung nói, tiếng Pháp không khớp, Anh ngữ không khớp, tiếng Nga không khớp, tiếng Tây Ban Nha không khớp, Indian tiếng thổ dân đều không khớp. Cháu trai này viết đến cùng là cái gì? Vương Đông Hưng ngượng ngùng nói, ngạch. Chê cười, bất quá ta viết rõ ràng là chính khải. Không cần để ý những chi tiết này, ngươi cho rằng là cuồng thảo, nó chính là cuồng thảo. Ha ha ha. Tới tới tới, chúng ta trò chuyện chút trên phương diện làm ăn chuyện. Cái này thuốc cao là tổ truyền bí phương phối hợp chân quý dược liệu chế biến, giá cả nha. Lý Tường Vân thiếu tiền sao tuyệt đối không kém. Bọn họ loại người này từ trước đến nay chỉ mua quý, không mua đúng. Con mắt ông Đông Hưng nhiều tặc. Làm một ngoại trừ gõ chữ liền không có việc gì không nghề nghiệp trạch nam, cả ngày chỉ toàn nghiên cứu xa xỉ phẩm hàng hiệu tới. Trước mặt cái này không đến 30 tuổi nam nhân tuyệt bích chính là di động tiểu kim cố. Không gõ hắn một bút đều có lỗi với Thái Bạch tỷ tỷ chuyển phát nhanh tới dược liệu. Tiểu ca, ngài nói giá. Chỉ cần giá cả không sai biệt lắm ta liền toàn bao. Lý Tường Vân hào khí vượt mây nói. Vương Đông Hưng tức giận tới mức run rẩy. Ai nói phú nhị đại đều là người ngốc nhiều tiền ra hỏa này rõ ràng ngang ngạnh, cái gì gọi là giá cả không sai biệt lắm còn không phải đến có kẻ mặc cả sao. Dạng này, ta chỗ này còn có 3 bình, 1 bình 5 vạn bán cho ngươi, không quý. Vương Đông Hưng con mắt một vòng, trong miệng báo ra giá cả, hắn cũng cảm thấy có chút cao. Không phải là vài miếng lá cây tử mấy khối phá gỗ cùng nước ngao thành rắn sao, muốn 5 vạn có phải hay không đen một chút. Vương Đông Hưng cũng là có lương tri người, cho nên hắn là hành vi của mình ấy náy 0.01 giây, chán. Liền ấy náy 0.01 giây. Vương Đông Hưng lắc lư phú nhị đại, kết quả đến cùng như thế nào là cây kim so với cọng dâu cùng chết vẫn là hòa bình hữu hảo bàn bạc, vẫn là giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền đâu. Chương 11, trên đường gặp giặc cướp. Chương trước, con hàng Vương Đông Hưng này công phu sư tử ngoạm. Muốn một cái mỗi bình 5 vạn đại dương giá cả, ở hắn mình nghĩ đến cũng có chút quá phận. Không biết cái này phú nhị đại có ý nghĩ gì không thể vén sạp hàng mua bán không xả thân nghĩa ở mà. Tốt. Thành giao. Lý Tường Vân rất hài lòng cái giá tiền này, 5 vạn tuyệt không nhiều. Mình cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi một lần tiền tiêu vặt liền không chỉ chừng này. Đây chính là chân quý dược liệu. Vẫn là thành phẩm dược cao. Giá trị đơn giản không thể đo lường. Người anh em này người không tệ. Là một cái có thể kết giao người, trong lòng Lý Tường Vân nghĩ như thế đến. Ngậy. Ngươi muốn cảm thấy giá cả hơi cao còn có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Đợi lát nữa thành giao ngươi ngay cả giá đều không trả sao, nhà ngươi có tiền như vậy 15 vạn đại nguyên ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút. Vương Đông Hưng thốt ra, đông nhiên hắn cảm thấy người này trước mặt đầu càng lúc càng lớn. Lý Tường Vân thâm tình vỗ vỗ bả vai Vương Đông Hưng, lão bản, ngươi là người tốt, ngươi cũng là hữu tình người xấu. Ta gọi Lý Tường Vân, có chuyện gì ngươi có thể đi Sơn Thành tìm ta. Ta ở Sơn Thành vẫn còn có chút bằng hữu. Ngươi người bạn này ta giao định. Ca ca ta thời gian đang gấp, có rảnh trò chuyện tiếp. Nói xong Lý Tường Vân như bay chạy hướng gần nhất ngân hàng. Đầu năm nay nào có người tùy thân nuôi lớn chán tiền mặt, cho nên trong tiểu thuyết từ trong ví tiền móc ra mấy chục vạn tiền mặt, tiền đánh mặt tràng cảnh không có chút nào khoa học. Mười mấy vạn phải dùng túi nhựa chứa. Chỉ chốc lát sau Lý Tường Vân mang theo một nhựa tợ lạt tiệp túi tiền đưa cho Vương Đông Hưng, dùng điểm điểm không không có chuyện liền tiền hàng thanh toàn xong. Vương Đông Hưng máy móc nhìn thoáng qua nhựa tợ lạt tiệp túi, xác thực rất tốt số, 15 đâm sắp tiền, một đâm một vạn. Lý Tường Vân đem bình nước chứa cao ra chó vặn chặt nhét vào trong túi quần áo đồng thời chạy như bay, chỉ để lại đầy đất quần chúng vây xem hai mặt nhìn nhau, vậy mà bán đi vẫn là gấp 5 lần giá cả. Thế giới này quá điên cuồng. Nhưng Lý Tường Vân không có chú ý tới, hắn 15 vạn tiền mặt để ông Đông Hưng lâm vào một loại tình cảnh nguy hiểm. Từ xưa tiền tài động nhân tâm, 15 vạn đã có thể để cho thật nhiều người bí quá hóa liều. Ông Đông Hưng mắt thấy, trong đám người có mấy cái lưu manh ăn mặc người lẫn nhau cho cái ánh mắt về sau biến mất liền trong biển người mênh mông. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút. Không được. Đây là bị người để mắt tới. Tiền tài không để ra ngoài, người không lộ dầu, heo không lọt phiêu, xem ra một hồi sắp sẽ có gió tanh mưa máu. Vương Đông Hưng đem bàn, ghế thu hồi xe điện bên trong, điểm lửa phi tốc hướng nhà đuổi, hắn đã đoán được bọn gia hỏa này ở nơi nào bố trí mai phục. Từ đại tập đi ra đến huyện thành có một đoạn đường đất, nơi này trị an một mực không tốt, sinh sôi ra rất nhiều phạm tội vụ án. Những vô pháp vô thiên gia hỏa nhất định sẽ ở nơi đó ôm cây lợi thỏ, 15 vạn nguyên đã đầy đủ khiến bọn họ tiêu giao tốt một đoạn thời gian.
Tiểu tử, núi này là ta mở, đường này là ta cắm, không đợi một kẻ lưu manh nói xong, Vương Đông Hưng liền nối liền xuống cục, nếu muốn đánh này qua, lưu lại tiền qua đường là không đại ca, đánh lớn cấp có thể hay không coi trọng một điểm sáng tạo cái mới đáng đời các ngươi hôn thành hương kết hợp bộ. Làm xí nghiệp cùng làm đoạt phỉ, nhất định phải khai thác sáng tạo cái mới, muốn để khách nhân thật vui vẻ đem tiền giao ra. Bị Vương Đông Hưng vừa lắc lư như thế, đầu lĩnh mê mang, chẳng lẽ nhiều năm như vậy mình một mực lẫn vào không nóng không lạnh là quá bảo thủ nguyên nhân sao? Quả nhiên là tri thức thay đổi vận mệnh. Đương nhiên, người ta cũng không nốc đến cái kia phân thượng, có thể bị Vương Đông Hưng miệng pháo lắc lư quẻ. Vương Đông Hưng xem xét mình bị 5 cái hung thần ác sát vây quanh, trốn là trốn không thoát. Đón đánh ha ha. Mình cái này tiểu thân bản tử tuyệt đối sẽ bị người hủy đi thành linh kiện, hắn Vương Đông Hưng là thần tiên, nhưng cũng chỉ là một cái chỉ có tên tuổi không có thực lực chiến năm cặn bã. Làm sao bây giờ cứ như vậy bị người đoạt không cam tâm? Ở chỗ này hao phí hơn nửa ngày công phu, thật vất vả từ phú nhị đại trong tay lừa gạt tới quý giá tài phú, có thể nào chắp tay nhường cho số tiền kia? Nếu như bị cướp đi, mình cũng dễ dàng nghèo rất mồng tơi. Tịch Cốc Đan chỉ có thể cam đoan mình không đói chết, nhưng người hay là muốn ăn cơm nha. Báo cảnh sát. Không sai, có khó khăn tìm cảnh sát. Vương Đông Hưng làm ra nhất lý trí lựa chọn, sau đó hắn đem tiền túi nhét vào ngực, một bên ôm đầu ngồi xổm, một bên lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Đại ca, cháu trai này muốn báo cảnh. Một cái hoàng mao đối cứng mới hô tiếng lóng vết cắt lưu manh báo cáo. Đánh hắn. Đem hắn đánh cái gần chết về sau lại đem tiền mang đi. Ngược lại ta muốn nhìn, bị tri thức thay đổi vận mệnh đến cùng có hay không quyền đầu cứng. Được xưng đại ca lưu manh hắc hắc cười lạnh nói. Đại ca ra lệnh một tiếng, mang theo suy côn, bóng chảy động các tiểu đệ đem Vương Đông Hưng bao bọc vây quanh, đem trong tay ra hỏa xoay tròn nện ở trên thân Vương Đông Hưng. Chẳng qua trên người Vương Đông Hưng lấp lóe hào quang màu u lam không ai nhìn thấy, bọn họ chỉ có thể cảm giác được người trẻ tuổi trước mặt này cứng rắn đáng sợ. Đại ca, không có hiệu quả. Cháu trai này luyện qua thiết bố sam, đánh không thấu. Một cái hồng mao một cái tay che lấy bị lực bắn ngược nói thương tổn một cái tay khác cổ tay, một chân hung hăng thăm dò ở trên thân Vương Đông Hưng, không ngừng kêu khổ phản nàn nói. Dẫn đầu Lưu Manh lau mồ hôi lạnh nói, không có khả năng. Vậy cũng là ngụy khoa học. Các huynh đệ, thêm chút sức. Chỉ cần đem hắn tiền đoạt tới, chúng ta liền có thể tiêu xái tốt đoạn thời gian. Rượu mạnh nhất, nữ nhân đẹp nhất, tùy ý ngươi giày vò. Nghe lão đại của mình mỹ hảo mong đợi, bọn Lưu Manh nhấc lên khí lực tiếp tục hướng Vương Đông Hưng vây đánh tới. Vương Đông Hưng thì tại không chút hoang mang báo cảnh sát, uy mị nữ ta muốn báo cảnh. A, ngươi là máy tính, mời cho ta bật nhân công. Cảnh sát sao? Ta muốn báo án. Ta đang bị ăn cướp. Trên người ta có tiền mặt 15 vạn, đã có thể đặc biệt lớn cướp bóc án. Ta ở huyện thành đại tập phía ngoài đường đất bên trên bị 4-5 người vây đánh. Ngài hỏi người bị tình nghi đặc thù a, bọn họ cùng đèn xanh đèn đỏ tựa như. Một cái hồng mao, một cái hoàng mao, một cái lông xanh. Lão đại bọn họ là cái pháo đầu, còn có cái hào hoa phong nhã sợ hãi rụt rè hẳn là sư gia nhân viên đối phương phối trí rất hoàn thiện. Tốt. Tạ ơn. Thu dây về sau Vương Đông Hưng tiếp tục ôm đầu nằm xong, sau đó bày cái tư thế thoải mái hỏi, mấy ca, mệt mỏi không ta báo cảnh sát, các ngươi nếu không chạy một hồi sẽ phải ngồi xuống phòng giam. Hồng hộc. Hồng hộc. Ta không cam tâm. Tới tay dê béo cứ như vậy bay. 15 vạn. Đủ các huynh đệ tiêu xái bao lâu thời gian? Pháo đầu Lưu Manh thở hôn hển nói. Người đánh người cũng là việc tốn sức, nhìn đại hán liền hô xoẹt mang thở dáng vẻ liền biết mệt mỏi không nhẹ. Ngài đừng đem mình nhìn thành chính nghĩa sứ giả được không? Ta mới là người bị hại, tốt người một cái cướp bóc còn như thế hiên ngang lẫm liệt. Dọn dẹp một chút đồ vật rút lui. Về sau đổi nghề, bày bánh rắn một tháng cũng không ít giấy đâu. Làm gì làm loại này phí sức không có kết quả tốt chuyện đâu? Ngài nhìn, 4-5 người vây đánh ta, không phải là vô dụng sao? Ta liền sẽ không đánh nhau, bằng không các ngươi một cái hai cái đều phải nằm ở chỗ này. Vương Đông Hưng tận tình khuyến cáo nói. Pháo đầu lão đại cắn răng nghiến lợi nói, ta và ngươi đòn khiêng lên. Ta cũng không tin nhiều người như vậy không làm gì được ngươi. Nói, hắn từ trong túi quần lấy ra một thanh đao hồ điệp, đùa nghịch hai lần về sau hướng ta không có chút nào bảo vệ đùi đâm xuống dưới, nhát gan sư gia đã bị dọa đến nhắm mắt lại, chỉ sợ trông thấy huyết hoa bắn tung tóe tình cảnh. Chương 12, cột điện tử miếng quảng cáo, không nhìn quảng cáo nhìn hiệu quả trị liệu. Chương trước, lão đại móc ra đao hồ điệp muốn đâm Vương Đông Hưng, chẳng qua hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chuyện gì xảy ra đâu? Pháo đầu lão đại đao căn bản liền không đâm đi vào, cái loại cảm giác này liền cùng cầm đao cùn đâm mật độ cao bánh xe, vô luận ngươi làm khí lực lớn đến đâu đều ở phí. Pháo đầu lão đại hít sâu một hơi, gặp quỷ hắc. Đao đều đâm không đi vào hẳn là thật sự kim trung cháo thiết bố sam chạy dòng ngạnh công phu. Lão đệ, có nhiều đắc tội, kính xin thứ lỗi. Hôm nay là chúng ta có mắt không trọng, đắc tội đại thần ngày sau giang hồ gặp nhau ai cũng không biết ai. Không cần tiễn. Các huynh đệ, rút lui. Pháo đầu lão đại cắn chặt răng lưu luyến không rời nói. Thủ hạ của hắn hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng dê béo nhỏ biến thành cao su lưu hóa kẹo, mặc người đông tây nam bắc gió hắn liền nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Cái này mẹ nó chính là một viên hấp không chín, nấu không nát,
nện không dẹp, sao không nổ đồng đầu Hà Lan. Đây chính là lão tài xế nha. Huynh đệ, ngươi không phải câu cá chấp pháp pháo đầu lão đại sát mồ hôi lạnh hỏi. Hắc hắc, nếu ta có công chức biên chế còn cần tân tân khổ khổ bán lớn lực hoàn lắc lư phú nhị đại ngoan thoại đừng đặt xuống, các ngươi đi không được, nơi này bị cảnh sát bao vây bông đồng hừng trông thấy chỗ không xa ngừng mấy chiếc xe cảnh sát, đối với pháo đầu lão đại nói. Hôm nay xuất cảnh làm sao nhanh như vậy pháo đầu lão đại thất kính nói. Vương Đông Hưng lặng lẽ nói, ngươi cảm thấy cảnh sát nghe được trên người ta có 15 vạn tiền mặt có thể không coi trọng sao? Ở đất này trên mặt có thể mang theo trong người 15 vạn tiền mặt có thể là người bình thường sao? Nhất là bị đánh cướp còn có thể không chút hoang mang báo cảnh sát, trong mắt bọn hắn ta chính là đại nhân vật. Mấy ca, nhận thua, phòng giam lại triệu hoán, sau khi đi ra một đầu hảo hán. Lão đại cũng chú ý tới phương xa gào thét mà đến xe cảnh sát, bọn họ làm giặc cướp đối với cảnh sát có trời sinh sợ hãi. Cái này không chỉ có là bởi vì cảnh sát súng lục, cũng là bởi vì ta bất thắng chính nguyên nhân, giữa thiên địa tự có chính khí. Pháo đầu lão đại rất lưu manh dẫn giao thông đèn tín hiệu tiểu đệ ôm đầu ngồi xổm xuống dưới, không có cách nào liều mạng. Bọn họ đánh ông Đông Hưng liền hao phí cự nhiều thể năng, bọn gia hỏa này ngay cả 100 mét bắn vọt khí lực cũng bị mất. Cảnh sát đỡ dậy đầy người cho bụi nằm trên mặt đất lăn lộn, nhìn đặc biệt thê thê thảm thảm ưu tư ông Đông Hưng, hỏi: "Tiên sinh, là ngài báo án sao?" Ông Đông Hưng nước mắt đều xuống tới, thân nhân muốn hay không làm một khối cờ thưởng đưa đến cục công an đi. Là ta, mấy người này muốn đối ta áp dụng phi pháp cướp bóc, bên kia khí giới chính là bọn họ hung khí, phía trên có y phục của ta sợi cùng bọn hắn vân tay, đây là trên người ta đến 15 vạn tiền mặt bọn họ chính là vì cái này tới. Vương Đông Hưng không chút do dự đem mấy tên này bán. Cũng không phải bằng hữu tại sao phải che chở bọn họ. Phía sau cảnh sát nhanh chóng đem 5 người còn lại nhét vào trong xe. Vương Đông Hưng cười lần lượt cùng cảnh sát nắm tay, len lén lấy ra một đồng tiền đưa cho cầm đầu vị kia. Cảm ơn huynh đệ nhóm, lần này không có ta các ngươi liền cắm. Cái này điểm tâm ý các huynh đệ cầm đi uống trà, đại hạ trời xuất cảnh thật mệt mỏi, mua chút băng côn cũng được mà. Cảnh dân tổng xê chủ nghĩa xã hội hài hòa xã hội mà. Cảnh sát ung dung thản nhiên đem cái này đâm tiền đẩy trở về dở khóc dở cười nói, ngài cũng đừng gây sát chúng ta. Ngài là Lý thiếu gia chỉ định người phải bảo vệ, ngài bị tội lớn như thế là chúng ta công việc sai lầm. Ngài không trách tội chúng ta liền tốt. Không muốn được rồi, Vương Đông Hưng hậm hực đem tiền nhét về trong túi. Xem ra đám cảnh sát này có thể nhanh như vậy đến hiện trường cùng cái kia gọi người Lý Tường Vân có liên quan, nhìn như vậy, mình còn thiếu hắn một cái nhân tình. Được rồi, có cơ hội trả lại. Vương Đông Hưng mở ra nhỏ chạy bằng điện đuổi theo xe cảnh sát đi tới huyện thành cục công an. Vụ án muốn kết án là cần làm cái ghi chép, Vương Đông Hưng làm duy nhất người bị hại đương nhiên không thể rời đi. Làm xong ghi chép, Vương Đông Hưng chạy như bay về trong nhà, đem cửa khóa trái về sau chạy đến trên ban công hướng về phía phương xa núi lớn la lên. Nha! Ha! Lão tử có tiền á, cũng không tiếp tục sợ chết đói. Chớ trách ông Đông Hưng cao hứng như thế, một cái lâu dài dãy rủa tại ăn no mà cấm bên trên rơi kia trên mặt bàn bảy biện 15 vạn nguyên tuyệt đối sẽ hưng phấn. Có tiền, ông Đông Hưng bắt đầu cố gắng tu luyện, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt, bất chi bất giác, ông Đông Hưng đóng cửa đã có 3 ngày. Liên ở ông Đông Hưng nhắm mắt thể ngộ thiên tâm thời điểm, vương thép trứng thu được không hiểu tín hiệu vươn cánh tay nhỏ bắt chân, sau đó nó lắc lắc ung dung múc một bầu nước tưới ở ông Đông Hưng trên đầu. A. Như thế không có lòng công đức loạn hát nước. Vương thép trứng là ngươi không thành thành thật thật lên mạng, làm gì dùng nước dội ta hôm nay không có một cái nào giải thích hợp lý ta phỏ mặt ngươi. Vương Đông Hưng cắn răng nghiến lợi nói. Vương thép trứng một cái giật mình nhảy, chủ nhân bất giận, chủ nhân bất giận. Tiên giới nhiệm vụ thứ nhất đã truyền đạt mệnh lệnh, cần ngài tự mình đi chấp hành. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, nếu như ngài lại bế quan cái 10 ngày nửa tháng toàn bộ tiên giới liền xong con bê. Vì thiên hạ thương sinh, ta còn là quyết định dùng nước dội ngươi. Nhìn Vương thép trứng hiên ngang lẫm liệt, kiên trinh bất khuất bộ dáng ông Đông Hưng liền tốt lời, hắn mấy ngày cùng tiểu khí linh trung đụng rất tốt, mặc dù vương thép trứng tiện hề hề, nhưng rất có sức sống. Được rồi, lần này liền tha thứ ngươi. Lại nói làm sao ta đi chấp hành nhiệm vụ đâu, ta ngay cả một liên đội trúc cơ chưa bao giờ có thành công cặn bã, chẳng lẽ gọi ta phải xuyên qua liền có thể đi thần thoại thế giới sao, cái này không khoa học. Ông Đông Hưng đem vương thép trứng đặt ở trên bàn trà hỏi. Vương thép trứng rỗi ra cánh tay nói, cái này sao? Ngươi có thể đi tiên giới chú nhân gian cơ quan làm xuyên qua. Nơi đó có tiên giới linh kết nối đến, ở Thái Bạch Ngân Tinh sửa chữa xuống đầu kia thông đạo có thể trực tiếp đưa ngươi vào nhập thần nói thế giới, đương nhiên, chỉ có thể đưa ngươi vào, bởi vì trong cơ thể của ngươi có bổ thiên thạch. Được rồi, không giải thích cho ngươi, ngươi liền biết ngươi đi tìm tiên giới chú nhân gian cơ quan liền tốt. Vương Đông Hưng gật đầu, tốt. Rốt cục có thể làm nhiệm vụ, ta đại đao đã sớm đói khát khó nhịn. Đề nghị ngươi mang nhiều một điểm tịch cốc đan, bởi vì tu vi của ngươi ở thần thoại đại lục ngay cả con thỏ đều đánh không lại. Vì sinh mệnh của ngươi khỏe mạnh, Vương thép trứng nhắc nhở nói. Vương Đông Hưng biết nghe lời phải đồng ý, sau đó hắn hỏi, chúng ta đi. Ở nhà lại trạch xuống dưới ta liền nên dài cây nấm. Mục tiêu của ta là cứu vớt tiên giới, có thể nào trong nhà tầm thường vô vi. Vương thép trứng rất nhân tính hóa lật ra bạch nhãn, liên tiếp lên tiên giới inter nói, chuyên môn phục vụ cho ngươi tiên giới chú nhân gian cơ quan đã thành lập tốt, ngay tại nhà ngươi cổng tại trên con đường kia cái thứ ba trên cột điện vào cửa khẩu lệnh là, bệnh của ta được cứu rồi. Vương Đông Hưng cái kia cảm thấy có loại tràn đầy ác ý đập vào mặt, cột điện bệnh cột điện từ bên trên miếng quảng cáo không phải trị liệu không mang thai không dục, bệnh vậy đến, dương vị sớm tiết, bệnh trí không có độc hoa liếu chờ tật bệnh sao lời này nếu là kêu đi ra, thanh danh của mình coi như hủy sạch. Về sau đại cô nương tiểu tức phụ nhìn mình ánh mắt không đều phải móc lấy cong. Khẩu lệnh này là ai thiết kế Vương Đông Hưng buồn bực hỏi. Nhưng Vương Thép Trứng Yêu Ba Ba duỗi ra nhỏ người máy vô vô bả vai Vương Đông Hưng, chủ nhân, nén bi thương. Đây là tiên giới trí năng máy chủ tự mình đo tính ra, cục sắt kia cảm thấy là như vậy sẽ không ảnh hưởng phạm nhân bình thường sinh hoạt. Ta sau khi thành tiên có thể hay không đập tiên giới máy chủ Vương Đông Hưng hít một ngụm khói trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang, loại này quang mang nhân vật phản diện tiêu chuẩn phối trí. Xin chủ nhân cần phải thu hồi vừa rồi ý nghĩ, tiên giới máy chủ là thiên đạo hiển hóa về sau hình thành trí năng hóa hệ thống, cùng thiên đỉnh chúng tiên là lẫn nhau cân đối, lại lẫn nhau đối lập tồn tại, dù sao ngươi thành thần tiên cũng nện không được máy chủ Vương Thép Trứng vội vàng liều chết can gián nói, cấp trên của hắn là tiên giới máy chủ nha. Vương Đông Hưng dầu dĩ không vui nắm lên xe điện chìa khóa liền hướng bên ngoài đi, Vương Thép Trứng vội vàng hất ra bắp chân đuổi theo, chủ nhân, ngươi muốn làm gì đi? Điều tra. Không ai ta lại đi qua. Có người ta liền trở lại. Vương Đông Hưng cơ trí nói. Vương Thép Trứng vội vàng đi theo nói, không ai, không ai. Vừa rồi ta dùng vệ tinh quét qua. Ngài tranh thủ thời gian. Tiên giới đã nguy như trồng trứng. Vương Đông Hưng ném xe điện, vèo một tiếng ôm lấy cột điện, thấp giọng trầm ngâm nói, bệnh của ta được cứu rồi. Bá. Vương Đông Hưng hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trước cột điện, Vương Thép Trứng cũng hóa thành gió táp chui vào một tấm miếng quảng cáo bên trong điểm ấy nhỏ cấm chỉ đối với nó loại này cực phẩm tiên khí mà nói, bài trừ không nên quá nhẹ nhõm. Vương Đông Hưng mở to mắt, phát hiện mình thân ở một cái thế giới khác nhau. Nơi này dãy núi vần quanh, lục liêu thành ấm tốt một bộ tiên gia khí phái, so với tiên giới đáng tin cậy nhiều. Trong núi tiên cầm thành quần kết đội phi hành, linh thú trải rộng, long du cửu thiên, hổ khiếu sơn lâm, đột nhiên, một đạo tịnh lệ thân ảnh từ dãy núi ở giữa bay ra. Mang bọc lấy cựu sắc cáng mây đứng ở trước mặt Vương Đông Hưng. Nữ tiên lạnh như băng nói, ngươi tốt, ta là này nơi tiếp đãi thưởng chú tiên nhân, ngươi có thể gọi ta Lạnh Ngọc tiên tử. Cứu vớt tiên giới hệ liệt nhiệm vụ chính tuyến liền muốn bắt đầu, thần thoại thế giới khăn che mặt bí ẩn cũng muốn mở ra, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Chương 13, xuyên qua, nói đi là đi. Chương trước, Vương Đông Hưng thông qua miếng quảng cáo đi tới Lãnh Ngọc tiên tử tư nhân lĩnh vực, gặp được xinh đẹp như hoa Lãnh Ngọc tiên tử, chuyện xưa của chúng ta từ nơi này tiếp lấy bắt đầu. Lãnh Ngọc tiên tử, ngài tốt, hành ngộ hành ngộ. Quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, hạt xịt Vương Đông Hưng đánh rắn dập đầu, mặt dạn mày dày dây dưa không ngớt. Đây chính là tiên nữ ai? Ngoại trừ ở trong truyền thuyết thần thoại, ai từng thấy sống đêm thất tịch là thứ đồ gì không phải là một đám lao điếu ti ở giàn cây nho phía dưới nghe giường cùng mà. Sống tiên nữ, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Lãnh Ngọc tiên tử lạnh như băng nói, thật xin lỗi, ta chỉ dùng tiền tin phạm nhân cờ cờ tiên nhân là sẽ không dùng, quá cấp thấp. Ngươi có thể thêm ta tiên tín hiệu, NG dục 12138. Vương Đông Hưng mục, vội vàng quay đầu lại hỏi Vương Thép Trứng nói, hắc, cháu trai mà. Tiên tin là cái gì? Người Vương Thép Trứng tính hóa nhếch miệng, xí Vương Đông Hưng một giày dầu máy, dế nhúi. Tiên tin chính là tiên nhân ngoại trạng. Chẳng qua công năng nha, so với thế gian cấp cao được nhiều. Các tiên nhân đoạt hồng bao mới sẽ không phát mấy phần tiền đâu, mọi người phát hoặc là tiên linh thạch, hoặc là tiên đan nhìn qua điểm lương chính hồng hồng bao loại tiểu thuyết không có vậy căn bản cũng không phải là tung tin đồn nhảm. Đó là cái nào đó tiểu thế giới may mắn đem hệ chặt tín hiệu tiếp ở tiên trên thư. Vương Đông Hưng đột nhiên có cảm giác gật đầu, uy, Thép Trứng, ta có tiên hay không tín hiệu? Cũng không có đại ca. Hiện tại, ngươi là quân dự bị, không ai sẽ thêm bạn hảo hữu, lúc nào ngươi treo, thoát ly phàm tịch trở thành 100% công đức tiên nhân, linh hồn của ngươi mới có thể ở trí năng máy chủ pháp tắc xuống hình thành mình tiên tín hiệu. Những cấp cao đồ vật ngươi liền không cần minh bạch. Vương Thép Trứng chậm rãi ung dung bay lên, có như thế người chủ nhân Vương Thép Trứng cảm thấy mình thật xấu hổ. Lãnh Ngọc tiên tử ho nhẹ hai tiếng, khu khụ. Ngươi chuẩn bị xong chưa, đây là ngươi nhiệm vụ lần thứ nhất, chỉ mong không phải ngươi một lần cuối cùng. Vương Đông Hưng nghe lời này mặt đều tái rồi, đây không phải rủa người cái này, nói chuyện cũng quá khó nghe. Vương Đông Hưng nhẹ nhàng điểm một cái Vương Thép Trứng, lặng lẽ hỏi, ta tu luyện ba ngày, có thể hay không chính diện vừa qua khỏi cái này tiên nữ, ta cảm thấy nàng tay chân lẹo khéo rất dễ bắt nạt. Vương Thép Trứng liên tục khoa tay múa chân quên lơn, làm ơn tất bỏ đi ý nghĩ. Chủ nhân nha, tu tiên ngươi còn không có nhập môn. Đừng tưởng rằng ngươi gây nên nhập thể liền vô địch thiên hạ. Đây là ngươi bản thân cảm giác, trên thực tế hiện tại, ngươi nhiều nhất có thể xe lật ba cái bìa cứng nam tử trưởng thành, ngươi chút bản lãnh này liền muốn cùng tiên nhân đỉnh châu đường đùa. Lãnh Ngọc tiên tử hắt cái xì hơi liền có thể muốn ngươi mạng nhỏ. Vương Đông Hưng ngượng ngùng cười một tiếng, thu hồi mình không thiết thực ý nghĩ, đáp lên nịnh nọt nụ cười, ha ha. Tiên tử, chúng ta lúc nào xuất phát? Đừng tưởng rằng ta không có cái gì nghe thấy, đây chính là lĩnh vực của ta. Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, mặc dù Thái Bạch chủ quản để cho ta chiếu cấu ngươi, nhưng để ngươi ăn chút đau khổ vẫn là có thể, có tin hay không ta chụp ngươi một tháng tiếp tế Lãnh Ngọc tiên tử uy hiếp nói.
Đừng đừng đừng. Tiên nữ tỷ tỷ.
Tiên nữ thật to.
Tiên nữ mãi mãi.
Ngài đại nhân có hàng loạt, tha tiểu nhân lần này. Cho dù là đi giao dịch, tiểu nhân cũng ở đây không tiếc.
Vương Đông Hưng xin tha nói, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt.
Không có lật bàn cơ hội, Vương Đông Hưng tuyệt đối sẽ không lựa chọn mạo hiểm, phải biết tính tình lớn, đắc tội với người nhân vật ở phim Mỹ bên trong không có sống qua ba tập.
Phốc phốc.
Lãnh Ngọc tiên tử bật cười, được rồi.
Tha thứ ngươi.
Nhiệm vụ lần này của ngươi tương đối gấp, lần này quan hệ tiên giới chiến tranh hướng đi.
Thái Bạch chủ quản cho ta tin tức truyền đến là, căn cứ thiên đạo giám sát, thần thoại thế giới đầu nguồn xuất hiện vấn đề, nói cách khác ngươi cần phải đi hỗn độn thời kỳ thần thoại đại lục đến tìm kiếm vấn đề căn nguyên.
Bởi vì đường xá xa xôi, tiên giới vì ngươi an bài tin tức lôi ra tốc thông đạo, kỳ thật nếu có thể, chúng ta tương đối có khuynh hướng chim rồi nhanh đưa.
Vương Đông Hưng nghe là một mặt che đậy.
Tiên giới trong hồ lô đến cùng chứa là cái gì bức?
Lãnh Ngọc tiên tử dẫn Vương Đông Hưng cùng Vương Thép Trứng đi vào một tòa tảng đá lũy thành tế đàn mặt, xuất ra mình pháp khí lẩm bẩm nói, như ý như ý, theo ta tâm ý, mau mau hiển linh.
Như ý như ý, theo ta tâm ý, mau mau hiển linh.
Vương Đông Hưng quỷ dị quay đầu nhìn thoáng qua Lãnh Ngọc tiên tử, trong lòng oán thầm nói, pháp khí này tạo hình cùng sử dụng nói rõ tên là lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, đâu là thiết tí a đồng mục.
Tuyệt đối là.
Theo Lãnh Ngọc tiên tử thi pháp, tế đàn bên trên xuất hiện một cây xuyên thẳng vân tiêu của sáng, rất có triệu nói trời hào quang, khí thế kia bay thẳng như đấu hư.
Lãnh Ngọc tiên tử nỗ bĩu môi nói, đi vào.
Vương Đông Hưng khổ cấp cấp mà hỏi, tỷ tỷ, gặp nguy hiểm sao?
Có trời mới biết.
Vô cực gia tốc phối hợp xét đánh, chậc chậc chậc, tốc độ này tuyệt đối tức chết Liệu Tần.
Quá Bạch tổng quản nói ngươi tự thân có phòng ngự pháp tắc hộ thân, theo đạo lý hẳn là không có sự tình.
Lãnh Ngọc tiên tử chột dạ nói.
Vương Đông Hưng lập tức xù lông.
Cái gì gọi là theo đạo lý không có việc gì, đây chính là xuyên qua thời không đại sự.
Vạn nhất cái nào xuống không chơi minh bạch coi như hoàn toàn, biến thành tụ tinh chứng người nào chịu trách nhiệm.
Không được.
Bãi công.
Ta cần ký kết lao công hiệp nghị.
Ta cần lao động trọng tài.
Ta.
Không đợi Vương Đông Hưng ồn ào xong, Lãnh Ngọc tiên tử treo lên trên trán thập tự phao một roi chân cho Vương Đông Hưng đạp xuống dưới, quả nhiên là gọn gàng.
Sau khi đạp xong, Lãnh Ngọc tiên tử nhẹ nhàng vỗ vỗ mình tiên trên váy, có lẽ có cho buổi nói, cùng lao nương không qua được, nhưng ta là vũ phá hư không, dùng võ nhập đạo, lập địa phi thăng tiên nhân.
Vương Thép Trứng rội ra máy móc lùi khoa tay múa chân vây xem nói, bị đá tốt, bị đá rượu, bị đá tuyệt.
Loại người này liền không thể quen.
Cho điểm ánh nắng liền sáng lạ, cho điểm hồng thủy liền tràn lan, cho cái chén bể liền muốn cơm. Cho cái ổ gà hắn nằm sấp bên trong liền xuống trứng, Lãnh Ngọc tiên tử ngươi làm quá đẹp.
Ngươi một cước này là lực cùng đẹp kết hợp, là võ đạo đỉnh phong, đây chính là nghệ thuật.
Vương Thép Trứng không ra con tốt, vừa lên tiếng liền bị Lãnh Ngọc tiên tử phát hiện, a ôi, nơi này còn có một cái trí năng hình tâm phẳng tiên khí, vẫn là cực phẩm gia hỏa này quả nhiên gánh vác trách nhiệm đúng rồi.
Quá Bạch tổng còn nói, ngươi là đặc chế loại hình, có thể chống cự thời không loạn lưu, ngươi cũng phải cùng ông Đông Hưng cùng một chỗ mạo hiểm.
Nói Lãnh Ngọc tiên tử cầm lên làm bộ muốn chạy Vương Thép Trứng. Ở chỗ cũ xoay tròn tụ lực 3 vòng nửa về sau lấy tròn tiếp tuyến góc độ đem Vương Thép Trứng ném bỏ vào trùng thiên trong cổ sáng.
Vương Thép Trứng phảng phất bị ảm sật dòng lượn vòng ra tốc cảm sật dòng pháo cho đánh đi ra đạn pháo đồng dạng lấy một cái cao tốc mà hèn mọn, vì cái gì hèn mọn có thể tham khảo Jin Tam ạ, tư thế phóng tới Vương Đông Hưng.
Vương Đông Hưng ở vô cực gia tốc cùng tin tức lôi ra tốc song trọng thôi thúc dưới lấy một cái tốc độ cực cao ở bay về phía trước chỉ, theo Vương Thép Trứng tiến vào, trùng thiên cổ sáng chậm rãi hướng lên co vào, cuối cùng biến thành một điểm sáng biến mất giữa thiên địa.
Lãnh Ngọc tiên tử phủi tay, từ trong túi lấy ra một cái quả táo ngậm lên miệng, dùng chân trên mặt đất vẽ lên một cái to lớn lục mang tinh, lẩm bẩm trong miệng, cũng không biết phương Tây ma pháp dựa vào không đáng tin cậy vạn nhất bọn họ trở về trạm đất điểm phát sinh trệ hướng đâu mặc kệ nó.
Ai hắc hắc.
Xem ra dùng võ nhập đạo tiên nhân tiên pháp cơ bản thao tác đều là thất bại.
Cũng không biết đáng thương ông Đông Hưng lúc trở về có hay không bị hố muốn tiên muốn chết.
Mặc kệ nó.
Nhân vật chính người hiền tự có thiên tướng, hết thảy đều là nói sau.
Chương 14, cuối cùng chống đỡ hỗn độn.
Các vị hương thân phụ lão, các vị tốt bạn thân bằng,
hoan nghênh mọi người đi vào lão Dương thuyết thư hiện trường.
Mọi người có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền về nhà lấy tiền nâng cái tiền trận.
Đương nhiên, mọi người cũng có thể cất giữ, tặng phiếu để cử đến ủng hộ lão Dương.
Lời ong tiếng ve nói ít, chúng ta mở tấm liền đến.
Lại nói,
từ khi bản cổ khai thiên địa,
ngươi dựng đài đến ta hát hí khúc,
truyền thuyết thần thoại cho thêm lực,
nghe ta tinh tế đến phân tích,
sách nối liền về. Vương Đông Hưng cùng Vương Thép Trứng bị bạo lực Lãnh Ngọc tiên tử một phật sơn không thấy tăm hơi chân cho rơi vào có vô cực gia tốc cùng tin tức lôi gia tốc song trọng gia tốc đường hầm không thời gian bên trong.
Đến tận đây, một trận rung động đến tâm can hỗn độn hành trình kéo ra màn che.
Nói thật nhẹ nhàng, làm được khó chịu.
Ở vô cực gia tốc ảnh hưởng Vương Đông Hưng cảm thấy đến từ thế giới tràn đầy ác ý loại cảm giác này so với đi thang máy kích thích nhiều,
nếu thật là hình dung cái loại cảm giác này chính là đem người rót vào bê tông về sau từ trên hì mạ lạ ném xuống, loại kia mất trọng lượng cùng mờ mịt luống cuống cảm giác có thể nhất gần sát giờ này khắc này Vương Đông Hưng tâm thái. Nếu không phải Vương Đông Hưng không có ăn điểm tâm, con hàng này đã sớm đem mình dạ dày cho lồi ra đến rồi. Trong lòng Vương Đông Hưng thầm mắng, đặc biệt mãi mãi cái chân vòng kiềng. Quả nhiên cộng tác viên đãi ngộ chính là không được. Người xem người ta gạo cúng siêu anh hùng xuất trinh thời điểm cái nào không phải võ trang đầy đủ, hận không thể đem mình dùng sắt vỏ bọc vây lên. Đây quả nhiên ứng câu châm nôn, cao phú xoáy trèo khoa học kỹ thuật, điếu ti chơi biến đến dị, mình loại này mặc cho mà không cầm tính thế nào chẳng phải là ngay cả điếu ti cũng không bằng. Đi ăn máng khác. Nhất định phải đi ăn máng khác. Trong lòng ông Đông Hưng chắc chắn nghĩ đến, chẳng qua đi ăn máng khác điều kiện tiên quyết là trở lại nhân gian, vì quay về nhân gian, ông Đông Hưng nhất định phải nỗ lực làm việc. Vương Đông Hưng đưa tay ngăn cản lao vùn vụt tới Vương Thép Trứng, mở cái miệng rộng cười nói, ngươi nha thế nào tới? Vương Thép Trứng liếc mắt nói, nhưng ta là trung buộc. Làm sao ta có thể mắt thấy chủ nhân một người đích thân tới hỗn độn mà thờ ơ đâu, cuối cùng ta còn là dứt khoát quyết nhiên bồi ngài cùng hưởng hồng hoang hành trình. Để chúng ta hồng trần làm bạn sống tiêu tiêu sái sái, dùng ngựa lao nhanh cùng hưởng nhân thế phồn hoa, oanh oanh liệt liệt. Vương Đông Hưng lặng lẽ, dừng lại, dừng lại. Lời của ngươi nói ta một cái dấu chấm câu đều không tin. Đúng vậy đúng vậy. Hai anh em ta trò chuyện một hồi trời. Đường đi rất tịch mịch. Thép Trứng, ngươi nói Lãnh Ngọc tiên tử kia là đường gì số, làm sao hỉ nộ vô thường? Vương Thép Trứng trợn trắng mắt đem tư duy vùi đầu vào kho số liệu bên trong tìm kiếm nửa ngày hồi đáp, ta này đúng là biết. Ở ta xuất xưởng về sau bị chuyển phát nhanh trước khi đến, quá bạch tổng quản vì để cho ta hảo hảo phụ trợ ngươi, ở trong cơ thể ta tồn trữ lượng lớn tin tức, có thể nói ta là cùng nhất lưu ngấn nước bên trên tư liệu nhất toàn máy nội bộ. Vừa rồi bản khí linh tìm tòi một chút, đúng là cha được Lãnh Ngọc tiên tử tin tức, chẳng qua ngươi thật muốn nghe sao, nghe lén người khác tư ẩn là không đạo đức nha. Vương Đông Hưng nghiêm mặt nói, như thế nào là nghe lén, như thế nào là nghe lén. Người làm công tác văn hóa chuyện gọi thế nào trộm có nhục nhã nhặn. Đây là ta quan tâm đồng sự. Cùng là thiên đỉnh thần tiên ta có cần phải quan tâm bên người nữ tiên tâm lý khỏe mạnh, là hài hòa tiên giới làm ra cống hiến của mình. Ngươi đài này lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử máy tính bảng là lý giải không đến ta loại này cao thượng tình cảm sâu đậm cùng cao ngạo phẩm cách. Nhìn chứng trạc đàng hoàng. Một mặt ra vẻ đạo mạo Vương Đông Hưng, Vương Thép Trứng siêu cấp hệ thống trí năng cũng làm cơ. Làm sao hắn cũng sẽ không nghĩ tới trong nhân thế vậy mà lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Vương Đông Hưng loại người này làm sao lại lớn lên loại này bại hoại xã hội tập tục, kéo thấp 3000 thế giới đạo đức tiêu chuẩn cặn bã, ở vừa ra đời thời điểm hẳn là bị xét đánh nha. Đủ kiểu rơi vào đường cùng, Vương Thép Trứng thỏa hiệp. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, làm chủ nhân Vương Đông Hưng tùy thời có thể đem Vương Thép Trứng phong mát, vì để tránh cho bị xóa đi nhân cách. Vương Thép Trứng rất chân chó điều ra Lãnh Ngọc tiên tử tư liệu. A ôi. A ô ô. Không tệ ôi. Vương Đông Hưng nhìn tấm phẳng bắn ra ra tư liệu trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. 94. 61. 95. Dáng người rất ảo. Trước lồi sau khi vểnh lên chân dài, cái này nếu là đặt ở nhân gian tuyệt đối có thể đại hồng đại tử. Vương Đông Hưng tiếp lấy xem tiếp đi. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, vạn vạn không nghĩ tới, da trắng mỹ mạo mông vểnh Lãnh Ngọc tiên tử lại là giới tính nữ, dân tộc Hán, mình lý giải. Nhanh nhẹn dũng mãnh tồn tại. Sắc mặt ông Đông Hưng tái nhợt điều ra Lãnh Ngọc tiên tử tuổi thơ hồ sơ hắn trái xem phải xem bên trên nhìn xem nhìn, đây đều là một con mỹ vị chính thái. Thiếu nữ thời kỳ Lãnh Ngọc tiên tử là tóc ngắn sân bay tồn tại, mà lại luyện thể thành tích ưu dị, trở thành tu tiên học viên hoàn toàn xứng đáng vị bá. Được người tôn xưng là Lạc thủ tối hoa, Lãnh Ngọc không tì vết. Lãnh Ngọc tiên tử dần dần sau khi lớn lên nàng phát hiện mình vặn vẹo tính cách, cho nên nàng bắt đầu nếm thử thay đổi nàng lưu lên tóc dài, vốn cho là mình có thể biến thành một cái mỹ nữ. Lại phát hiện mình thành động lực xe lửa. Hiện tại hình tượng Lãnh Ngọc tiên tử là đang phi thăng ao tái tạo hình thể lúc một lần nữa tạo ra, cùng bản thân mình diện mạo cách biệt một trời thay lời khác giảng, Lãnh Ngọc tiên tử chính là một cái hất lên tuyệt thế mỹ nữ ra bá khí nữ hán tử. Vương Đông Hưng nuốt cảm đoán thầm nói, khó trách nữ nhân này đá ngang như thế thuần thục, hóa ra nữ hán tử xuất thân. Cái này thời gian không dễ chịu lắm, vì cái gì đây đánh cũng đánh không lại, cua cũng không cua được. Ăn không được nho chỉ có thể nói nho chua, không phải cái này loại tâm lý vặn vẹo tiên nhân trong tiềm thức tuyệt đối đem mình làm bạo lực tên cơ bắp. Nhưng ông Đông Hưng không có làm thủy tinh nhàn tâm, loại này hoa màu vẫn là giao cho cái khác trọng khẩu vị bằng hữu. Trên đường đi có người bồi tiếp cười cười nói, thời gian liền qua thật nhanh. Loại cảm giác này mọi người khả năng đều có, đây chính là đơn giản nhất thuyết tương đối. Không biết qua bao lâu, Vương Đông Hưng cùng Vương Thép Trứng mạo hiểm hai người tiểu phân đội rốt cục đã tới đích đến của chuyến này bản cổ khai thiên trước đó hỗn độn. Liên quan tới hỗn độn, dân gian truyền thuyết là như thế đi lại, có nghe thiên địa số lượng, có 12.9600 tuổi là nhất nguyên. Đem nhất nguyên chia làm 12 hội, chính là tử, sửu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi thập nhị chi. Mỗi sẽ nên 1.800 tuổi. Lại liên một ngày mà nói, giờ tí đến dương khí, mà xấu thì gà gáy, dần không thông ánh sáng, mà mão thì mặt trời mọc, giờ thì ăn, mà thôi thì chịu sắp xếp, ngày buổi trưa trời bên trong, mà trưa thì tây thà, giờ thân mà mặt trời lặn dậu, tuất hoàng hôn mà người định hợi. Thí tại toàn cục, như đến tuất sẽ điểm cuối, tắc thiên địa ngu muội mà vạn vật không vậy. Lại đi 5.400 tuổi, giao hợi sẽ mới bắt đầu, thì làm hắc ám, mà hai gian nhân vật đều không vậy. Đồn rằng hỗn độn. Nói hồi lâu, mọi người khả năng nghe không hiểu, cái này hỗn độn đến cùng là cái gì đây kỳ thật nha, hỗn độn nó chính là không đen không trắng giao giới trạng thái. Trạng thái này bên trong, không có thời gian, không có không gian, hết thảy quy tắc đều không tồn tại, ở trong hỗn độn, chỉ có vô tận hư không cùng hỗn độn dựng dục người thứ nhất sinh linh bản cổ. Lại nói bản cổ, chính là giữa thiên địa thứ nhất đại thần, nhục thân thành thánh cấp chí tôn tồn tại. Ở chấm dứt khai thiên nhân quả, bản cổ đại thần vẫn lạc, thân hóa hồng hoang, nguyên thần nhất khí hóa tam thanh, nhục thân tinh hoa hóa thành 12 tổ vu, mắt trái suốt ngày, mắt phải hóa tháng. Nói tóm lại, hắn là một cái sinh vĩ đại, sống biệt khuất, chết quang vinh liệt sĩ, là hồng hoang phát triển cống hiến tự thân toàn bộ lực lượng. Đương nhiên, những điều chỉ là chính thức truyền thuyết thần thoại, chuyện xưa của chúng ta đến cùng sẽ như thế nào, bản cổ khai thiên đến cùng phải hay không giống trong truyền thuyết ghi lại như thế, bông đông hưng tổ hai người ở trong hỗn độn lại sẽ có kỳ ngộ gì, bản cổ đại thần đến cùng phải hay không đầu rồng thân rắn hình dạng hắc hắc, chúng ta tiếp theo về nói tiếp. Chương 15, hỗn độn bên trong có bản cổ. Sách nối liền về, đã tới hỗn độn hai người tiểu phân đội nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa trái tim tan nát rồi. Đất này giới, muốn cái gì không có. Bản cổ càng ngay cả ảnh đều không nhìn thấy. Có ai không nghệ vợ gì bổ đi in xạ vạ giọt thẻ. Dựa vào xỉ và ngươi. Cùng lộc cộc sao lộc cộc nha tây đồ chết đều, châu phi tiếng thổ dân, vương đông hưng mở mịt luôn cuống ôm vương thép trứng ở hỗn độn trong hư không trôi nổi, nơi này không có trên giới không trái không phải, không có trọng lực không có lực hút, không có quy tắc, không có phát tác, chỉ có vô tận hỗn độn hư không. Cái này mẹ nó liền tương đối lung túng. Người khác đi công tác đều là mang theo nhỏ mật, nhịn mãi, lái hảo xe ở Dương Lâu. Nhưng chính mình là thần tiên. Vì cái gì đi công tác địa điểm lại là hoàn cảnh ác liệt như vậy địa phương? Dù là đi dưới mặt đất đào than đá phong cảnh cũng so với hỗn độn bên trong đẹp mắt được nhiều. Người là có quáng tuyết trứng, ở trong hỗn độn đợi thời gian dài con mắt sẽ mù nha. Thép trứng, làm sao ngươi nhìn lúc này, Vương Đông Hưng chỉ có thể tìm Vương Thép Trứng thăng lưu, dù sao người ta ở tiên giới là có theo hầu thiên đỉnh bài nước chạy số một tuyến, chí năng tiên khí sản xuất xưởng vinh dự xuất phẩm. Vương Thép Trứng ở trên màn ảnh lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hắn cũng buồn bực, dựa theo truyền thuyết thần thoại ghi chép, bản cổ đại thần thân cao 900 triệu bên trong, chỉ cần đến hỗn độn liền có thể rất dễ dàng phát hiện hắn. Cái này không khoa học. Quả nhiên trong thần thoại đều là gạt người. Trong lòng Vương Thép Trứng thầm nghĩ, chờ trở lại nhân gian, ta nhất định đi tiên giới chủ não nơi đó đem tư liệu sửa đổi, kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người nhà. Lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất xương cảm giác. Vốn cho rằng nhẹ nhõm thêm vui sướng nhiệm vụ vậy mà chẳng hiểu ra sao biến thành địa ngục hình thức, vẫn là tử vong không phục sinh cái chủng loại kia. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, sinh mệnh giá cao hơn. Trong lòng ông Đông Hưng ác ý thầm nghĩ, chính mình là một cái chiến năm cặn bã, lần tiếp theo đi công tác mình nhất định phải đuổi theo đầu muốn phục sinh đạo cụ. Bằng năng lực của mình cùng trình độ ở trong hồng hoang ngay cả con thỏ đều đánh không lại nha. Các vị, cái này đúng là ông Đông Hưng không phải cam chịu, ở trong thần thoại đại lục, một con thỏ cũng có thể trở thành vô thượng đại năng tỷ như phương Tây Phật giáo cao cấp quản lý Hoan Hỷ Phật, đã từng tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ nhị đệ tử hai giải định quan tiên. Số trời đã định, chuyện đã đến dạng này chỉ có thể làm hết sức. Bàn cổ đại thần, ngươi ở đâu? Ôi, ông Đông Hưng nằm trong hư không hữu khí vô lực hô. Ngay lúc này, hắn nghe thấy dưới chân có một cái thanh âm yếu ớt hỏi, ngươi là ai? Nhà có người, ông Đông Hưng vui vẻ nhảy lên, đây thật là nhà rột còn gặp mưa. Không phải. Đây thật là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Ở trong hỗn độn ra đời không phải bản cổ còn có ai không nghĩ tới bản cổ vậy mà nói là hán ngữ. Quả nhiên Trung Hoa văn hóa nguồn gốc chảy dài bác đại tinh thâm, ngay cả bản cổ đều ở nói dết nói. Ông Đông Hưng tập trung nhìn vào bên cạnh hắn đứng đấy một cái và vỡ, mi thanh mục tú ba tấc tiểu nhân. Chớ nhìn hắn nhỏ, nhưng nhất cử nhất động của hắn đều mang theo vô tận uy năng, trong khi nói chuyện mãnh liệt hỗn độn năng lượng liền tràn vào thân thể của hắn, khẽ hấp một hô ở giữa cùng cái này hỗn độn tạo thành hoàn mỹ cộng minh. Bàn cổ ông Đông Hưng rụt rẻ mà hỏi. Bé gái ngửa đầu xem xét, nhữ mày hỏi, như là người nào vì sao biết ta chi danh số. Thể văn luôn cái này cũng có thể tốt. Vậy liền nhập ra tùy tục. Ông Đông Hưng cũng là người làm công tác văn hóa. Kết quả là liền sửa sang một chút suy nghĩ, xúc động nói, nhà của ta ở tại vùng ngoại thành bên cạnh ngọn núi. Trong nhà có phòng lại có ruộng, sinh hoạt nhạc vô biên. Thần tiên không phải người, giảo hoạt lại âm hiểm, nện ta đầu không bồi thường tiền, còn đem ta đầu nhập đường hầm không thời gian bắt đầu chơi lại mạo hiểm. Hôm nay trông thấy bàn cổ, cao lớn lại vĩ ngạn, anh minh thần võ muốn khai thiên. Tiết tấu tham khảo đường bá hổ điểm thu hương. Mệt mỏi bàn cổ đại nhân. Ngài sen lẫn thần phủ đâu? Ông Đông Hưng nghi ngờ hỏi, bàn cổ ra đời thời điểm không phải tự mang khai sơn đao. Không phải tự mang nhìn lòng núi sao, làm sao không thấy hắn lấy ra đâu? Bàn cổ nở ra hình thể, biến thành một cái 2m2 chẳng hán, sờ lên hắn đại quang đầu mê vong nói, Khai Sơn phủ thần phủ thứ gì hỗn độn bên trong chỉ có ta một người nha.
Mồ hôi. Bạo mồ hôi đổ như thác, thành cắt tư hãn, Nicaragua thác nước lớn mồ hôi.
Cái gì ngươi không có lưỡi búa ngươi chuẩn bị lấy cái gì khai thiên nha.
Vương Đông Hưng là gan đều muốn rung động, không có thần phủ liền không có cách nào khai thiên, không có cách nào khai thiên liền không làm được nhiệm vụ, không làm được nhiệm vụ liền không có cách nào trở về, không thể quay về cũng chỉ có thể ở hỗn độn cô độc sống quãng đời còn lại.
Nhân gian mỹ thực, nhân gian mỹ cảnh, nhân gian mỹ nữ.
Nước mắt thẳng không ngừng lưu, không cầm được chảy xuống, trong tay bưng lấy bánh cao lương, trong thức ăn không có một giọt dầu.
Thời gian này còn thế nào qua làm sao sống mình, trước khi đi ngay cả và vaselin dầu đều không có mua, ngay cả xà phòng đều không mang, làm sao cùng bản cổ đại thần chơi nhặt xà phòng trò chơi giết thời gian.
Bản cổ buồn bực gật đầu, rất xin lỗi đối với Vương Đông Hưng nói, ta thật không có cái gì khai thiên thần phủ, ở trong hỗn độn vô số tuyết nguyệt, ta chỉ tìm được cái này.
Nói, bản cổ đưa cho Vương Đông Hưng một đóa kiểu diễm ướt át hoa sen.
Vương Đông Hưng không biết hàng, căn bản không rõ thứ này đại biểu ý nghĩa. Nhưng bên trong đưa tiên giới cơ sở dữ liệu vương thép trứng liền không đồng dạng con mắt hắn tại đây.
Đây là cái gì tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên?
Dựng dục bản cổ đại thần dương ấm.
Hậu thế từng cái linh bảo đều là cái đồ chơi này mảnh vỡ diễn hóa xuất đi, cùng chính phẩm hỗn độn thanh liên so ra, ngay cả cặn bã cũng không bằng.
Vương thép trứng kém chút đứng máy, chuyến này không đến không, nhìn một chút hỗn độn thanh liên liền giá trị về giá vé, cái đồ chơi này là trong truyền thuyết tổ tông cấp bà bối.
Vương Đông Hưng rất tùy ý từ vòi hoa sen móc ra một viên hạt sen ném vào trong miệng, ừm ân.
Hương vị cũng không tệ lắm.
Ngược lại Vương Đông Hưng không cảm thấy như thế nào, vương thép trứng lại muốn điên rồi.
Đây là cái gì trong hỗn độn vô số năm năng lượng hội tụ mà thành hỗn độn hạt sen, lại bị con hàng này một ngụm nuốt xuống.
Muốn chết cũng không mang theo dạng này.
Tiểu chết này so với dùng trà lá trứng cho ăn bệ bụng, so với dùng lạt điều treo ngược còn xa xỉ.
Chẳng qua tình huống cũng không có tưởng tượng của vương thép trứng kém như vậy, thân thể Vương Đông Hưng là pháp tắc ngưng tụ ra, cũng chưa từng xuất hiện bạo thể tình huống. Ngược lại pháp tắc của hắn thân thể đang chậm rãi hấp thu hỗn độn thanh liên hạt sen năng lượng.
Bàn cổ cũng không khách khí, từ đài sen bên trong chụp ra một viên hạt sen còn kẹt ngay.
Đây tuyệt đối là trong lịch sử hồng hoang xa xỉ nhất một lần ăn liên hoan, cái gì gan rồng phượng tủy cũng không bằng một trận này tới cấp cao, mặc dù nhìn liền cùng hai người ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi gặm hạt dưa nói chuyện phiếm không có gì khác biệt, nhưng
Hàn Huyên nửa ngày, cuối cùng bàn cổ biết Vương Đông Hưng tiểu phân đội mục đích của chuyến này.
Hắn sầu khổ mà nói, "Vương huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta cũng nghĩ khai thiên. Ta đã từng thử đủ loại khai thiên tư thế, nhưng đều thất bại, trong cơ thể của ta năng lượng cùng hỗn độn đồng căn đồng nguyên, không đợi kích phát ra đến đâu liền bị hỗn độn cho triệt tiêu, căn bản là không cách nào phá mở hỗn độn bích trướng."
Vương Đông Hưng mặt mày hớn hở mà nói, "Chính mình ngươi không thỏa mãn được hỗn độn, có thể đổi khí giới thử một lần mà."
Hoa văn nhiều một chút, sinh hoạt càng đặc sắc.
Chương 16, tiên giới.
Hai đóa hoa nở, mỗi đóa mỗi vẻ.
Vương Đông Hưng ở trong hỗn độn tao ngộ khốn cảnh chúng ta trước đè xuống không nhắc tới, trước tiên nói một chút tiên giới phát sinh sự tình.
Bởi vì tiếp cận thần thoại đại lục, tập đoàn Thiên Đình đứng núi chịu sào nhận lấy xung kích, Dow Jones chỉ số liên tục ngã xuống, quân phí chi tiêu cũng là không nhỏ một bút, đủ loại chuyện đan vào một chỗ, để Ngọc Đế khổ không thể tả.
Thái Bạch, Vương Đông Hưng xuất phát sao Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi tại chỗ trước sầu mi khổ kiểm nói, nhìn bảng báo cáo tiên giới hắn buồn bực dị thường, giá trị công ty đang giảm xuống, sản nghiệp Thiên Đình đang bị giảm giá trị, các ma đầu thần thoại đại lục đang ở vực ngoại nhìn chằm chằm, bên ngoài lo thêm bên trong vòng làm gần nhất Ngọc Đế rất bực bội, khói là một hộp rút. Chính là dừng lại uống hôm qua hắn vừa cùng Tây Thiên Giới Thánh Chủ uống dừng lại, phương Tây rượu. Tây cùng phương Đông Tiên Tiểu căn bản không cách nào so sánh được một cỗ nho ra mùi vị.
Thái Bạch Ngân Tinh nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc màu bạc trắng, cô đơn kết lập nghiêm mặt nói, Vương Đông Hưng cùng hắn trí năng tiên khí đã xuất phát, hiện tại đã tới thần thoại đại lục tiền sử hoàn cảnh bên trong, nơi đó không ở tiên giới giám sát phạm vi, hết thể hoạt động đều muốn dựa vào hắn cố gắng của mình.
Ngọc Đế lấy xuống trên đầu màu ngọc chế tác lưu ly miệng, chán nản nói, chẳng lẽ tiên giới an nguy liền thắt ở một cái vứt bỏ thứ 3001 giới người bình thường trên thân sao, chấm thực sự có chút không yên lòng.
Thái Bạch Ngân Tinh ôn nhu an ủi, Ngọc Tổng, gần nhất ngài áp lực quá lớn, có cần hay không an bài một chút sở ba.
Vông Đông Hưng được tuyển chọn là thiên đạo ý chỉ, chúng ta những tiên nhân này cũng bất lực.
Ta đem Vông Đông Hưng kiếp trước kiếp này điều tra một lần, hắn một mực là thứ 3001 giới thổ dân, phải biết thứ 3001 giới là thần thoại đại lục chia ra đi thế giới người phàm, bên trong ẩn chứa cái khác tiểu thế giới không có thần thoại pháp tắc.
Bàn cổ khai thiên, nữ hoa tạo ra con người truyền thuyết vậy mà tại thứ 3001 giới bên trong bị lưu truyền rộng rãi, cái này rất không bình thường.
Ngọc Hoàng Đại Đế vuốt vuốt huyệt thái dương nói, hy vọng hắn có thể đỡ cao ốc chi tướng nghiêng, đây chính là tiên giới lớn nhất nguy cơ.
Đúng rồi.
Thái Bạch, thần thoại thế giới khe hở hiện tại thế nào?
Không thể lạc quan.
Nâng lên khe hở Thái Bạch Ngân Tinh lộ ra rất bất đắc dĩ, ngoại trừ ma binh cấp tạp binh, tương đương với cao cấp thiên tiên ma đầu cấp thập phu trưởng cùng bách phu trưởng cũng bắt đầu từ trong cái khe trôi ra. Xem ra Sivu quân đối với thần thoại pháp tắc giải mã có khai thác tính tiến triển.
Lại tiếp tục như thế,
ma tướng cấp cùng ma soái cấp cao cấp binh chủng cũng xuất hiện, lúc kia, tiên giới liền nguy hiểm. Thái Bạch Ngân Tinh nhẹ nhàng nâng tư nhân máy vi tính làm việc phân tích nói, tú khí mỹ mạo hơi nhíu lại, như Tây Thi Mê Ly. Ngọc Đế cũng không có tâm tình thưởng thức như vẽ phong cảnh, cất cao giọng nói, giúp chấm hẹn Linh Sơn tập đoàn Như Lai, địa điểm liên định ở Phật giới Vạn Phật lâu. Nơi đó thức ăn chay còn vào miệng, rượu liền miễn đi, đám này đại quang đầu kiêng rượu. Phật gia đại phổ độ thuật cũng là một sự giúp đỡ lớn, lần này là toàn bộ tiên giới đại thái biến, Phật giới còn muốn nấp tại phía sau làm tiền nằm mơ. Thái Bạch Ngân Tinh chắp tay nói, vâng. Ngọc tổng, ta cái này đi an bài. Nói, Thái Bạch liền giao gió bảy liêu đi ra tập đoàn văn phòng tổng giám đốc, bận bịu lên mình nghiệp vụ. Đường phân cách. Tập đoàn Tây Thiên Linh Sơn. Như Lai mặc một thân tinh xảo nhỏ âu phục nhìn Thái Bạch phi kiếm truyền tống đưa tới thiếp mời nghi ngờ nói, Ngọc Đế mời khách Vạn Phật lâu yến không tốt tiến. Quan Âm, làm sao ngươi nhìn? Thích Gia Mưu Ni, Ni tổng, lúc này, Ngọc Đế vô cùng lo lắng hẹn ngài, chắc là bởi vì thần thoại đại lục lâm tiến nguyên nhân. Thần thoại đại lục một mực tại Tam thập Tam thiên bên ngoài phía trên trời hỗn độn trong hư không phiêu lưu, vô số năm cùng tiên giới hướng tới mà không gặp gỡ, lần này tiếp xúc tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Có lẽ tiên giới loạn cục sắp đến. Quan Âm đại sĩ uống một hớp trong ngọc tịnh bình pha cao nhạc cao về sau tiếp tục phân tích nói, từ thượng cổ đến nay, đạo gia tập đoàn Thiên Đình đạo Jones một mực lĩnh chạy tam giới, ép tới Phật môn ta không kịp thở khí, nếu không phải Hố Hầu tử một đạo làm một cái Tây Du đại chiến chúng ta liền lên thị cơ hội đều không có. Lần này hiển nhiên một cái cơ hội tốt, đã có thể hiện ra xí nghiệp hình tượng, lại có thể tuyên truyền xí nghiệp văn hóa, tiên giới không thể loạn. Chúng ta làm cao đẳng vị diện, một khi loạn, 3000 tiểu thế giới tất nhiên nhận to lớn tác động đến. Vô luận tập đoàn Thiên Đình vẫn là chúng ta Linh Sơn tập đoàn đều nhận sự đả kích không nhỏ. Như Lai cao giọng hỏi, ngươi đề nghị xuất binh trợ trận. Thưa Ni tổng, Đông Thiên giới lấy Phật đạo hai nhà vi tôn, Phật đạo chi tranh là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, chúng ta không thể bởi vì nội đấu để Tây Thiên giới thánh chủ kiếm tiện nghi. Không phải Quan Âm đại sĩ hút trượt một ngụm cao nhạc cao về sau ôn nhu nói. Phổ Hiên đứng dậy nói, Ni tổng, Phật đạo bất lưỡng lập cục diện từ thượng cổ liền tạo thành, lần này thật vất vả xuất hiện tiên giới dung chuyển, chúng ta hẳn là nắm chặt thời gian khuyết trương địa bàn. Chúng ta Hố Xương Quan Tài Đường Vạn Pháp giáo chủ Linh Sơn đã vô số 5 năm tháng, mặc dù không ai nhớ kỹ Linh Sơn bản chủ là ai, nhưng trong lòng chúng ta minh bạch. A Di Đà Phật, Phổ Hiền nói có lý. Văn Thủ ở một bên nói giúp vào, Văn Thủ Phổ Hiền không hổ là Linh Sơn bạn gay, nói chuyện đều cùng pha trò vai phụ giống như. Như Lai do dự, đối với trong video Địa Tạng hỏi, Địa Tạng, ngươi cảm thấy thế nào? Địa Tạng Vương Bồ Tát do dự thân ở trong 18 tầng địa ngục không cách nào thoát thân. Cho nên chỉ có thể thông qua video hội nghị hình thức tới tham gia ban giám đốc, không có cách nào địa ngục chưa không thể không thành Phật như bức đã thổi ra đi, Địa Tạng cả đời này chỉ có thể làm dưới mặt đất người làm việc yên lặng là Linh Sơn tập đoàn ở Minh Phủ mở rộng bờ cõi, làm bốn đại Bồ Tát một trong, Địa Tạng cách nhìn rất trọng yếu. Địa Tạng Vương Bồ Tát bởi vì lâu dài dưới đất sinh hoạt, làn da trở nên đen nhánh, cho dù là thiếp lại nhiều hình quang tể mặt màng đều vô dụng, chẳng qua lâu dài mặt màng tiếp sống để trên mặt hắn nhiều một tầng doanh doanh quang hoa, rất có Phật gia phục trang đẹp đẽ chi tượng. Bẩm Ni tổng, ta cảm thấy chúng ta có thể cùng Ngọc Đế bàn điều kiện, đi ra hôn luôn luôn cần phải trả, nhân gian cao ly vay còn coi trọng cái 9 đi 13 về, binh có thể ra, nhưng không thể phí công ra không phải chúng ta có thể muốn quân phí. Tập đoàn Thiên Đình Phù Không Đảo kỹ thuật chúng ta đã nóng mắt thật lâu rồi, lần này đại thái biến, chúng ta dù cho nếu không đến Phù Không Đảo kiến tạo kỹ thuật cũng có thể muốn 180 cái Phù Không Đảo. Tập đoàn Thiên Đình cấp dưới tiên nhân bình thường đều ở tại Phù Không Đảo, cái này nhất cử xử trí có thể hữu hiệu cải thiện Linh Sơn giao thông hỗn loạn, nhà ở khẩn trương hỏi đề. Địa Tạng Vương Bồ Tát không hổ ở địa phủ công tác vô số năm, đem người ở giữa lối buôn bán học được cái 10 đủ 10. Như Lai nghe vậy lại hỉ, ha ha ha. Địa Tạng nói cực phải. An ta cho ta phun ra, cầm ta cho ta trả lại, ta Tây Thiên Linh Sơn cũng nên xài bước đi tới. Để đại phổ độ phương đội một cấp chuẩn bị chiến đấu, một khi làm khép, trợ giúp tiền tuyến. Rõ. Bốn đại Bồ Tát tinh thần phân chân nói, Địa Tạng Vương hỏi, Ni tổng, ta quỷ binh đội cần chuẩn bị sao? Ừm. Làm đội dự bị. Hiện tại, tiền tuyến tương đối ổn định. Tuân ra tới đều là cặn bã binh, lúc nào chiến cuộc mi lạ, chính là ta Tây Thiên Linh Sơn hoành không xuất thế ngày. Tín ngưỡng thứ này càng nhiều càng tốt. Như Lai lẩm bẩm nói. Đại chiến đến, mưa gió sắp tới, hết thể hy vọng đều ở trên thân Uông Đông Hưng, đến cùng hắn có thể hay không trợ giúp bản cổ thành công khai thiên đâu, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Chương 17, Khai Thiên. Không quân một phát. Nói xong tiên giới, chúng ta lại đem thị giác tập trung hỗn độn. Hiện tại, tiên giới chính như lâm đại địch, sẵn sàng ra trận. Chúa cứu thế của chúng ta đồng chí Vông Đông Hưng đang làm gì đó, xin nghe ta cho mọi người tinh tế nói tới. Lại nói ở Vông Đông Hưng đi vào hỗn độn vô số tuế nguyệt, tiên tính vô ngẩn hỗn độn đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ bi thảm, thúc người nước tiểu hạ đồng hồ báo thức tiếng chuông. Đầy vườn sắc xuân giam không được nha, ngủ ngươi tê liệt đứng dậy nào. Nam bất động cô thôn không từ ai nha, ngủ ngươi tê liệt đứng dậy nào. Gió gấp trời cao vượn rít gào ai nha, ngủ ngươi tê liệt đứng dậy nào. Hư phụ Lăng Vân vạn trượng mới nha, ngủ ngươi tê liệt đứng dậy nào. Vương Đông Hưng từ bế quan trạng thái lấy lại tinh thần, nhìn mênh mông hỗn độn im lặng im lặng. Từ khi biết được bản cổ không cách nào khai thiên cái này một cái bi thương câu chuyện, Vương Đông Hưng liền bắt đầu buồn bực ngán ngẩm sinh hoạt. Thời gian ở chỗ này là không đáng giá tiền nhất đồ vật thật. Trong vô số tuế nguyệt này, Vương Đông Hưng mang theo bản cổ cùng Vương Thép chứng đấu 10000 năm địa chủ, đánh 20000 năm tam giác mặt trược, thổi 10000 năm như bước, ở buồn bực ngán ngẩm bên trong Vương Đông Hưng tuyệt vọng. Cuối cùng vẫn là bản cổ đem pháp quyết của mình truyền thụ cho Vương Đông Hưng, để hắn tu luyện giết thời gian. Đến tận đây Vương Đông Hưng mới hiểu được vì cái gì thượng cổ bao lớn có thể bởi vì bọn hắn ngoại trừ tu luyện căn bản không có một điểm giải trí phương pháp. Đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc. Rốt cục ông Đông Hưng cũng đã trở thành một viên tu luyện đảng, mượn hỗn độn hà sen vô tận uy năng đem bản cổ cựu chuyển kim thân quyết tu luyện đến thứ 8 chuyển. Vừa rồi một trận cực kỳ bi thảm chuông báo là Vương Thép Trứng phát ra, chuông báo một vang thì đại biểu cho khai thiên ngày sắp xảy ra. Vương Thép Trứng làm cao cấp trí năng khí linh, tính thời gian bản lĩnh vẫn phải có. Thay lời khác giảng, nếu như ở khai thiên thời hạn bên trong bản cổ không thành công khai thiên, toàn bộ thần thoại đại lục đem không còn tồn tại. Đống nhiên ông Đông Hưng nghĩ đến một cái chuyện rất đáng sợ thực, nếu như bản cổ không mở được trời, thần thoại đại lục có phải hay không sẽ cứ thế biến mất hoa kháo? Đây là hố. Chẳng lẽ mình là được phái tới chịu chết? Không được. Bàn cổ ngày này nhất định phải mở, còn muốn mở xinh đẹp. Vì mình mạng nhỏ, Vương Đông Hưng quyết định liều mạng một lần. Hắn toàn lực vận chuyển cựu chuyển kim thân quyết, đem mình biến thành một cái đỉnh thiên lập cự nhân. Sau khi tu luyện cựu chuyển kim thân quyết hắn mới hiểu được vì cái gì trong thần thoại đối với bàn cổ thân cao không có một cái nào xác thực miêu tả. Nguyên lai hắn căn bản không có xác thực thân cao nhỏ. Người ta suy nghĩ nhiều cao liền cao bao nhiêu, toàn bộ hỗn độn đều là nhà hắn, muốn làm sao dày vò liền làm sao dày vò. Không có tiện tay ra hỏa, Vương Đông Hưng siết chặt nắm đấm xoay tròn hướng hỗn độn tinh bích đập tới, cái này một đập nhưng khó lường. Hắn một thân tu vi đều đến từ hỗn độn, bây giờ lại muốn phản vệ hỗn độn tự thân ý chí lập tức bạo nộ rồi. Cái này cũng không phải nhân nhà hỗn độn, là Vương Đông Hưng tự mình làm chết ăn người ta uống người ta còn muốn xử lý người ta, là người đều nhịn không được. Cho nên Vương Đông Hưng nhận lấy rất nghiêm trọng giáo huấn, ở hỗn độn chủ quan trí trước mặt hắn bị ép thành một tấm thật mỏng bánh. May hiện tại hắn tu vi phóng đại, bằng không tuyệt bích thân tử đạo tiêu. Bàn cổ cảm nhận được đến từ hỗn độn nổi giận, vội vàng từ trong trạng thái tu luyện lui đi ra, vừa mở mắt đã nhìn thấy thê thê thảm thảm ưu tư Vương Đông Hưng. Vương Đông Hưng nước mắt rưng rưng bay lên, không thể làm gì ngâm sướng nói, rau xanh trong đất hoàng nha, ba lượng tuổi nha, không có nương nha, mẹ ruột nha, mẹ ruột nha, cổ ca đau, cái mông đau. Bàn cổ liếc mắt, không nguy hiểm tính mạng không có việc gì liền, giả trang cái gì bích họa hiện tại, ngươi trong thân thể năng lượng đều đến từ hỗn độn, căn bản là không cách nào phản kháng hỗn độn ý chí, ngươi liền thành thật thật nghỉ cơm được. Được được được. Ngươi ngược lớn, ngươi nói tính. Chính ngươi hẳn là lòng có cảm giác. Khai thiên thời gian nhưng lập tức liền muốn tới, ngài chút điểm này ý nghĩ đều không có sao. Vương Đông Hưng nhẫn nhịn một hơi, đem mình từ bích họa trạng thái giải cứu đi ra, lần nữa khôi phục thành hình người. Bàn cổ suy tư hồi lâu nói, những năm này ta cẩn thận nghĩ khai thiên không thành tiền căn hậu quả. Căn cứ quan sát của ta ở trong hỗn độn đản sinh vật phẩm, trong cơ thể có hỗn độn lực lượng sinh linh là không cách nào đối với hỗn độn tạo thành một chút xíu tổn thương. Cho nên chúng ta hiện tại cần tìm kiếm được đến từ bên ngoài hỗn độn đồ vật khai thiên, vấn đề là trong trong ngoài ngoài ở trong hỗn độn tìm tòi vô số năm, căn bản là không có phát hiện đến từ thiên ngoại vật phẩm. Chẳng lẽ là trời muốn diệt ta sao? Vương Thép Trứng lắc lắc ung dung bay lên, an ủi, không sao, vô luận khai thiên có thành công hay không, ngươi cũng là trong thần thoại thứ nhất đại thần. Tinh thần của ngươi cùng câu chuyện ở đời sau một mực lưu truyền rộng rãi. Vương Đông Hưng nghiêm mặt nói, dù sao thời gian còn sớm, chúng ta chậm rãi tìm. Mặc dù hỗn độn bát ngát vô biên, nhưng chỉ cần chúng ta chịu cố gắng, nhất định sẽ đem ngày này cho mở một chút. Bàn cổ cảm động nước mắt đều muốn xuống tới, xúc động nói, tới tới tới, tìm trước đó trước đấu một ván địa chủ, ta đều nhẫn nhịn vô số năm. Hoa, hoa, phảng phất đỉnh đầu có ô nha bay qua. Vương Đông Hưng cùng Vương Thép Trứng phảng phất bị người dùng lớn gậy sắt hung hăng đánh 3 năm. Hữu khí vô lực gật đầu biểu thị đáp ứng. Bàn cổ ra. Ngài trái tim dám lại lớn một chút sao? Khai thiên không thành nhưng là muốn bị xóa bỏ. Ngài liền một điểm không lo lắng sao? Trong lòng ông Đông Hưng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn nghị khuyên một chút bàn cổ, đây chính là quan hệ đến vô số thế giới, vô số lịch sử đại sự. Không thể bởi vì trò chơi mà hoang phế việc học. Đấu địa chủ tuy tốt, xin đừng nên ham chơi. Cuối cùng, vì bàn cổ không còn trầm mê cờ bài loại trò chơi, ông Đông Hưng cố gắng xử trí từ ngữ. Rốt cục hắn mặt đỏ lên từ trong cổ họng nghẹn ngào ra một câu, gọi địa chủ. Bàn cổ tự tin mà nói, đấu địa chủ. Vương Thép Trứng chán nản nói, không đoạn. Đây chính là đến từ nhân gian chính tông cờ cờ đấu địa chủ. Một bộ này bài bổ kẻ có thể dùng một hỗn độn thanh liên, nó đã không phải là một bộ đơn giản bài bổ kẻ. Nếu là khai thiên thành công, cái đồ chơi này phẩm cấp tuyệt bích là tiên tiên công đức thanh khí. Là thật đâu, bởi vì nó giải trí bàn cổ đại thần, đi ngược chiều trời có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Không sai, hỗn độn bên trong không rát rưởi. Người tới ta đi, chiến hỏa ngập trời, máy bay cùng bom cùng văng lên, song tuyến tổng hỏa tiễn một màu, một vạn năm cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua. May ván bài tam phương đều là tu vi có thành tựu đại năng. Các bằng hữu xin đừng nên xem thường Vương Thép Trứng, trong cơ thể hắn năng lượng là bên trong đưa thế giới chi tâm, có một cái tiểu thế giới cho hắn bổ sung năng lượng, căn bản cũng không cần hấp thu một điểm ngoại lai năng lượng liền có thể sống đến thiên hoàng địa lão. Cuối cùng trên mặt ông Đông Hưng dán đầy hóa đơn tạm, chán nản nói, cổ ca. Nhanh đến thời gian, chúng ta đấu một vạn năm, khai thiên ngày ngay tại một năm về sau. Bàn cổ bật cười lớn, kỳ thật. Ta chỉ muốn trước khi chết thật vui vẻ, ta sống quá lâu, ở trong hỗn độn một người cô đơn, ngươi đã đến về sau ta mới biết được cái gì gọi là bằng hữu, cái gì gọi là hữu nghị, cái gì gọi là cởi mở. Trong khoảng thời gian này là ta dài dằng dặc sinh mệnh vui sướng nhất thời gian. Đông Hưng, cảm ơn ngươi. Vương Đông Hưng đều muốn khóc, không phải bị cảm động, là bị hủ, đại ca. Đại gia, ngươi sống đủ rồi, ta còn không có. Ta còn muốn mang ngươi trở lại nhân gian cùng hưởng nhân thế phồn hoa đâu. Để ngươi nhìn xem tương lai thế giới là cái dạng gì. Trên thế giới ngoại trừ chúng ta đại lao ra, còn có cô nàng. Thế giới lớn như thế, không muốn xem nhìn sao. Đương nhiên muốn. Chẳng qua không dùng. Dựa vào năng lực của mình, căn bản là không cách nào khai thiên bản cổ chán nản nói, ta cũng không muốn chết. Không có thiên ngoại đồ vật, căn bản là không cách nào đánh nát cái này hỗn độn lồng giam. Trong lúc nhất thời hỗn độn lâm vào yên tĩnh đây là một cái tử cục, như thế nào mới có thể phá cục đâu. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Các bằng hữu, ban cho ta lực lượng. Các ngươi cất giữ cùng đề cử là bản cổ khai thiên động lực. Vì khai thiên, vì mộng tưởng, đệ sĩ ạ. Chương 18, khai thiên thần khí Vương Thép Trứng. Chương trước, khai thiên ngày lâm tiến, Vương Đông Hưng cùng bản cổ gặp phải xóa bỏ nguy cơ. Ở cái này quan trọng trước mắt, ngày này đến cùng có thể hay không mở một chút xin nghe ta tiếp lấy cùng mọi người chậm rãi kể lại. Sách nối liền về, bàn cổ đã làm tốt bị xóa bỏ chuẩn bị, nhưng ông Đông Hưng không được. Nhưng hắn là thế kỷ 21 xuyên qua hình nhân mới. Ở hưởng hết trần thế phồn hoa, ai cũng không muốn chết. Cho nên, hắn liền đầu não phong bạo lên, cố gắng nhớ lại Inter bên trong lưu truyền các loại phiên bản hồng hoang tiểu thuyết. Làm một bị vùi dập giữa chợ viết lách, ông Đông Hưng đối với tiểu thuyết mạng nghiên cứu cũng coi như tương đối thấu triệt, con hàng này ở rồng đợi không cỡ lớn diễn đàn cũng có được tài khoản của mình. Thường thường cũng cùng người đánh nước bọc chiến. Diễn đàn hôn nhiều, tư duy liền trống trải. Viết tiểu thuyết đầu nếu là không linh hoạt, vậy còn không như sớm làm chuyển nghề tới thực sự. Rốt cục, Vương Đông Hưng từ bỏ suy luận. Cái này có hai phương diện nguyên nhân, một là hắn ở hỗn độn ngưng lại thời gian quá dài, rất nhiều đồ vật đều quên không sai biệt lắm, thứ hai mà con hàng này là viết tiểu thuyết đô thị, hồng hoang văn thấy không nhiều, nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp hữu chuyên công, con hàng này mỗi ngày chỉ toàn nghiên cứu sáo lộ tới. Tiên hiền lỗ tấn không phải đã nói mà trên thế giới vốn không có đường, đi nhiều người, liền trở thành sáo lộ. Muốn chết rồi. Muốn chết rồi. Chết không khó, chờ chết mới khó. Cái này trên loại tâm lý dạy vò người bình thường cũng sẽ không hiểu, đương nhiên ta cũng không đề nghị các vị đi thể nghiệm, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ. Thép Trứng, ngươi có thể liên hệ đến nhân gian sao? Ta muốn cho ta phụ mẫu chừa chút gì? Ngôn sắc mặt ông Đông Hưng tái nhợt phiêu phù ở giữa hư không, rắc khàn giọng cuống họng chán nản nói, thanh âm kia phảng phất vuốt mèo phá pha lê, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Vương Thép Trứng lắc đầu liên tục, cái này không được, hỗn độn bên trong không tín hiệu, ta lại năng lực cũng vô pháp thành lập vượt giới Inter. Vương Đông Hưng túi đầu nhìn một chút Vương Thép Trứng hỏi, Thép Trứng, trong cơ thể ngươi có hỗn độn năng lượng sao? Vương Thép Trứng lắc đầu liên tục, đương nhiên không có, năng lượng của ta là bên trong đưa, nhưng ta là rất cao cấp sản phẩm được không, tuyệt đối không phải trên thị trường bán loại kia sử dụng tin lý thùm lừa đảo. Ta nguồn năng lượng hoạch tâm là một cái tiểu thế giới, ta nguồn năng lượng đến từ thế giới kia phát triển cùng biến thiên từ sinh mệnh cấp độ mà nói. Đối với thế giới kia người, ta chính là chúa tể. Vương Đông Hưng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gật đầu, tổng kết nói như vậy. Ngươi chính là trong truyền thuyết thiên ngoại vật. Cổ ca nói mỗi một từng cái món ngươi cũng phù hợp. Chủ yếu nhất là, ngươi không có hỗn độn năng lượng, hỗn độn pháp tắc không cách nào đối với ngươi sinh ra áp chế. Xem ra, ngươi chính là trong truyền thuyết khai thiên thần phụ. Đại ca ngươi đừng làm rộn. Ngươi có phải hay không vài ước năm không ăn cơm đói ra ảo giác tới ta công nghệ cao như vậy đồ vật sao có thể lưỡi búa loại này cấp thấp đồ vật dính líu quan hệ đây là ngươi phỉ báng. Là tung tin đồn nhảm. Là ác ý hãm hại. Ta muốn cùng ngươi giải trừ chủ tớ quan hệ. Ta muốn đi theo ngươi tiên giới trọng tài đỉnh tiến hành lao động tranh chấp trọng tài. Vương Thép Trứng khoa tay múa chân biểu thị lấy phẫn nộ của mình. Vương Thép Trứng mới không ngốc đâu. Khai thiên mở ngươi nhị đại gia. Nhưng chính mình là dây chuyền sản xuất ra đồ vật. Nào có cao như vậy độ cứng mình bản chức tác dụng là dạng đơn giản tiên giới đầu cối, sao có thể làm lưỡi búa đầu có thể đứt, máu có thể chảy, khí linh tôn nghiêm không thể ném. Vương Thép Trứng muốn lấy kiên trinh bất khuất phẩm cách cùng tà ác chủ nhân đấu tranh đến cùng. Vương Đông Hưng là loại kia nói làm liền là người, con hàng này không nhìn thẳng Vương Thép Trứng bất luận cái gì ngôn ngữ, chủ nô cùng nô lệ có cái gì tốt giao lưu dám thử lông phỏ mặt ngươi nha. Cổ ca. Cổ ca. Vương Đông Hưng rắc cuống họng hô, cây kia hỗn độn thanh liên củ sen ngươi để chỗ nào, ngươi tuyệt đối đừng cho hầm đi. Ta có tác dụng lớn. Bàn cổ chậm ung dung bay tới, xách lấy một cây rất dài củ sen hỏi Vương Đông Hưng nói, làm sao bỏ được ăn nó?
Hừ.
Ăn hàng. Vương Đông Hưng trợn nhìn bàn cổ một chút có chút khinh bị nói. Không có trải qua rét mỹ thực hun đúc dế nhui chính là ánh mắt cạn, vậy mà cảm thấy củ sen ăn sống là mỹ vị. Nếu không phải Vương Đông Hưng một mực ngăn cản, bàn cổ đã sớm đem hỗn độn thanh liên củ sen cho nhai nhai ăn. Mặc dù hỗn độn thanh liên một thân là bảo, củ sen đều phiêu tán không có gì sánh kịp mùi thơm ngát, nhưng ông Đông Hưng vẫn là khắc chế dục vọng của mình. Từ khi hắn biết hỗn độn thanh liên chân quý, hắn vô cùng hối hận bởi vì hắn những năm này một mực đem hạt sen làm đường đầu ăn tới. Vì đền bù trong lòng thương tích, hắn một mực không dám ăn hỗn độn thanh liên củ sen. Không ăn không ăn, ngươi muốn nó làm gì? Bản cổ nghi ngờ hỏi. Để ngươi nhìn xem thủ công tiểu vương tử sắc bén chỗ. Run rẩy. Dế nhúi. Ông Đông Hưng cùng bản cổ đã sớm thân quen. Vô số năm sớm chiều ở Trung Đúc thành hai người không có gì sánh kịp hữu nghị, những năm này ông Đông Hưng cho bản cổ lấy vô số tên hiệu, chung vào một chỗ có thể vờn quanh địa cầu năm vòng. Bản cổ nhún vai nói, ta đối với ngươi tìm từ cảm giác được tiếc nuối. Chẳng qua ngươi đến cùng muốn làm gì?
Khai thiên.
Để ngươi nhìn xem cái gì gọi là khai thiên thần phủ. Vương Đông Hưng giơ củ sen bóp lấy eo kêu gào nói, chẳng qua hắn bộ dáng thật không dám lấy lòng, dạng như vậy liền cùng vừa trộm được dưa hấu hai quỷ tử giống như. Vương Thép Chứng thấy tình thế đầu không tốt, vung ra nhỏ chân ngắn liền muốn chạy vừa kêu thiên thọ á. Lúc này Vương Đông Hưng đã là luyện thể đạt nhân, cảnh giới đạt tới nửa bước thánh nhân đại năng, sao có thể để nho nhỏ Vương Thép Chứng từ trước mặt mình chạy đi một cái thuấn di phía dưới. Vương Thép Chứng liền bị sách nhỏ tấm phẳng đều muốn khóc, ta nói ta không làm, ngươi nhất định phải ta làm. Khai thiên không phải ngươi muốn mở, nghĩ thoáng liền có thể mở, bây giờ có thể không thể mời ngươi, vung ta xuống bản cổ đại thần đều có mở hay không, ngươi cũng phải nghỉ cơm. Bị thương mình bị thương người khác, cái này đơn thuần đáng đời. Giai điệu mình náo bổ, tiết chọn từ tình yêu mua bán. Hắc hắc hắc. Danh con, chạy. Chạy. Gọi rách cổ họng đều không ai giúp ngươi. Ai hắc hắc hắc. Vương Đông Hưng một tay nắm lấy Vương Thép Chứng, một tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu nhân đắc chí bộ dáng, muốn bao nhiêu vong ân bộ nghĩa, có bao nhiêu vong ân bộ nghĩa. Điện cố, tử hệ vong ân bộ nghĩa, đắc chí liền cắn rỡ. Vương Thép Chứng tuyệt vọng mà bất lực hô, nát cổ họng. Nát cổ họng. Tốt. Ta nhận thua. Ngươi đến cùng muốn như thế nào, muốn giết phải ngủ tùy theo ngươi. 20 năm sau, rửa sạch vẫn là một đầu hảo hán. Tới tới tới, biến cái hình dạng trước. Ta biết công năng của ngươi. Nhưng ngươi là siêu nhẹ ký ức kim loại hợp thành chế tác, có kéo dài tới, biến hình năng lực chờ sau khi về nhà cho ta biến thành 100 tấc treo tường TV. Ngươi nhận thức so với trên thị trường bán TV tốt hơn nhiều. Biến thành cái lưỡi búa hình dạng. Nhanh. Nói xong lời cuối cùng, Vương Đông Hưng để cao giọng nói, con hàng Vương Thép Chứng này vậy mà không nghe lời. Mãi mãi cái chân vòng kiềng. Trông thấy Vương Thép Chứng hiên ngang lẫm liệt kiên trinh bất khuất bộ dáng, Vương Đông Hưng khí liền không đánh một chỗ, chỉ vào Vương Thép Chứng quát, với ai chơi một bộ này đâu, không phục ngươi nha, học một ít người sở bạc tạ cực khởi nghĩa nha, không nhân ra cái này năng lực cũng đừng học người ta cái này khí tiết. Rau xanh nha. Vương Thép Chứng thèm nhỏ dãi muốn khóc than nhẹ nói, mau mau cút. Nhanh. Thời gian có hạn, lao tử còn chuẩn bị về nhà nã pháo đâu. Nhẫn nhịn đã bao nhiêu năm ở hỗn độn vô số năm, người nhìn thấy không phải ngươi chính là bản cổ. Có nữ cũng được. Vương Đông Hưng xúc động nói. Vương Thép Chứng trông thấy dây rùa không có kết quả, liền nhận mệnh. Ở một trận sáng chói lưu quang bên trong, Vương Thép Chứng biến thành một cái tràn đầy dã tính lưỡi búa. Trong miệng hắn nghĩ linh tính nói, người chết chim chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm. Đầu rơi mất bát lớn bị mẻ, trở lại nhà máy đại tu một cái tốt tấm phẳng. Thiên ngoại đồ vật tìm được, nhưng Vương Thép Chứng bài khai thiên thần phụ thật đáng tin cậy sao, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Chương 19, ngoại vực xâm lấn chiến. Chương trước. Vương Đông Hưng nhận định đến từ tiên giới máy tính bảng Vương Thép Chứng chính là trong truyền thuyết thiên ngoại đồ vật, liền để Vương Thép Chứng biến hình trở thành một thanh lưỡi búa. Lưỡi búa có, còn cần một cái ra sức đúa đem, kết quả là tên phá của này nghĩ đến hỗn độn thanh liên củ sen. Hỗn độn thanh liên một thân đều là bảo vật, hoa sen có vạn pháp bất xâm uy năng, hạt sen phi thường lớn bổ. Ở hỗn độn thanh liên vỡ vụn, mỗi một khối vụn đều diễn hóa ra có hủy thiên diệt địa uy năng trong bảo, quả nhiên là vạn bảo tổ. Rốt cục đang bận việc nửa ngày sau, Vương Đông Hưng đem khó coi làm cho người giận sôi ngụy khai thiên thần phủ đưa tới trong tay bàn cổ. Bàn cổ đều nhìn sửng sốt, cái này, đây là cái gì? Lưỡi búa? Tiên nào? Tin ta. Vương Đông Hưng vô vô bả vai bàn cổ an ổn nói, lấy ngựa chết làm ngựa sống, đây chính là cuối cùng chúng ta dãy rủa. Thắng, hai anh em ta từ đây trời cao biển rộng, thua, ngươi bị xóa bỏ, ta từ đây vĩnh buồn ngủ hỗn độn. Hai anh em ta liền cược cái này một thanh, thắng hay thua liền nhìn lần này. Bàn cổ nhận lấy Vương Thép Chứng bản ngụy khai thiên thần phủ, kiên nghị gật đầu, hai anh em ta liền liều lần này. Mệnh ta do ta không do trời. Vương Đông Hưng gật đầu cười, đây mới là ta hảo tình vạn trượng, đỉnh thiên lập địa cổ ca. Ngươi đừng có gấp, chuẩn bị một chút, tranh thủ lập tức đem ngày này mở một chút. Đường phân cách. Đông Soái, cái này hỗn độn vũ trụ làm sao còn không có động tĩnh đâu, chúng ta đều ngồi chờ bốn chữ trụ kỷ, xem ra cái ý tưởng này rất khó giải quyết. Một cái vóc người khôi ngô, đầy người màu đen gai nhọn, dáng như ma thần sinh vật tung bay ở hỗn độn bên ngoài đối với một cái khác hình thù kỳ quái, hình thể to lớn hơn sinh vật nói. Hắc hắc. Thần chủ khai ân, phải biết hỗn độn vũ trụ thai nghén sinh linh thời gian càng dài, nó đang diễn hóa về sau liền càng màu mỡ. Cái vũ trụ này vậy mà đạt đến dựng dục cực hạn thời gian, nếu là phát triển, thành tựu không thể so với thế giới chúng ta thấp bao nhiêu. Đông Soái đối diện trước hỗn độn thế giới tán thưởng không thôi, trong lòng tràn đầy lửa nóng. Làm ạ người đạt vũ trụ nước Đông Đường Thông Soái, chiếm cứ dạng này một cái khổng lồ vũ trụ quân công đầy đủ hắn lên thẳng ngũ tinh thần tướng, vấn đỉnh thống soái chi vị. Đông Soái đưa mắt nhìn bốn phía, cái này hỗn độn vũ trụ ngoại trạm đầy đỉnh thiên lập địa ma thần giống như sinh linh, mỗi một vị sinh linh đều có hủy thiên diệt địa uy năng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể hủy đi một cái cỡ nhỏ vị diện. Đây chính là mình dưới trướng 3000 đen duyệt quân. Dựa vào chi này vũ trang, Đông Lộ quân đã đặt xuống 21 cỡ nhỏ vũ trụ, 6 hạng trung vũ trụ, 2 cái cỡ lớn vũ trụ, nếu như lại chiếm cứ cái này cự hình vũ trụ, thanh danh của mình sẽ như mặt trời ban trưa, trở thành thứ thập thần vương người ứng cử. Ma cha, chú ý giám thị. Ta có dự cảm, chúng ta gặp phải một trận đại chiến. Cự hình vũ trụ nguyên thủy thần linh không phải cỡ trung tiểu vũ trụ có thể so sánh được, làm tốt một cấp chiến đấu chuẩn bị, một khi nguyên thủy thần linh khai thiên thành công, nhân diệt pháo cao nhất có thể lượng cường độ vênh ra, cố gắng nhất kích tất sát. Đông Soái truyền đạt mệnh lệnh một cấp chiến đấu chuẩn bị, tất cả quân sĩ đều thần tình nghiêm túc, chờ xuất phát. Đối với sắp gặp phải đại chiến, Vương Đông Hưng cùng bản cổ đều hoàn toàn không biết gì cả. Cái này hai đồn pháo ngay cả trời cũng không có bổ ra, làm sao có thể biết thiên ngoại chuyện. Bàn cổ hô hấp đề khí, thân hình cực độ bành trướng, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Vương thép trứng không hổ là đỉnh cấp thiên khí, nó biến thành lưỡi búa cũng dựa theo tỷ lệ lớn lên theo gió. Bàn cổ phần eo tụ lực, làm ra cưỡi ngựa ngồi xổm hăng thức, sau đó chân mánh kình đạp một cái, thân thể kiệt lực lơ lửng, hai tay nâng quá đỉnh đầu, mượn động năng cùng trọng lực thế năng đem trong tay thép trứng bài ngụy khai thiên thần phủ bổ về phía hỗn độn bích trướng. Lần này cũng không như trong tưởng tượng sao hỏa đụng phải trái đất tràng cảnh phát sinh. Thép trứng bài ngụy khai thiên thần phủ vậy mà dễ như trở bàn tay đem hỗn độn bích trướng bổ ra, giống như dao ăn cắt mỡ bò đồng dạng dễ như trở bàn tay. Vương Đông Hưng cùng bản cổ đều sửng sốt hợp lấy khai thiên chỉ đơn giản như vậy. Quả nhiên là khai thiên tư thế không đúng. Cái này đáng chết hỗn độn, vậy mà có mới nối cũ. Bản cổ thừa thắng xông lên, đối với hỗn độn bích trướng lại bổ vô số bữa, đem hỗn độn bích trướng bổ đến vỡ nát ngày này. Rốt cục mở một chút. Trong cổ tịch ghi chép, thiên địa hỗn độn như trứng gà, bản cổ sinh trong đó. Vạn 8000 tuổi. Thiên địa khai tịch, dương thanh là trời, âm trọc là địa. Bàn cổ ở trong đó, một ngày cửu biến, thần với thiên, thánh tại đất. Mặt trời lớp 10 trượng, ngày dày 1 trượng, bàn cổ ngày dài 1 trượng, như thế vạn 8000 tuổi. Số trời cực cao, số cực sâu, bàn cổ thật dài. Trong hiện thực tình cảnh cùng trong cổ tịch ghi lại rất giống, thanh khí tăng lên thành trời, trọc khí hạ xuống là địa. Mà lại hỗn độn sát thực có tự sinh công năng, cần người đi chèo trống, bằng không thiên địa hội quay về hỗn độn. Cổ ca, làm sao bây giờ cũng không thể trơ mắt nhìn thiên địa quay về hỗn độn. Vông Đông Hưng mặt đều tái rồi, trong thần thoại không tất cả đều là gạt người. Thiên địa này xác thực cần phải có người đi chống đỡ. Bàn cổ hiên ngang lẫm liệt nói, ta tới chống đỡ. Đông tử, ngươi trở về. Khai thiên hoàn thành, nhiệm vụ của ngươi cũng kết thúc, đừng quên ngươi cổ ca là được. Lời còn chưa dứt, Vông Đông Hưng đã nhìn thấy từ thiên địa chỗ giao giới bắn tới một đạo 8 vạn dặm thô chết màu đen của sáng. Cái này của sáng vừa nhìn liền biết từ hủy thiên diệt địa uy năng. Cột sáng những nơi đi qua ngay cả hỗn độn chi khí đều bị nhân diệt, lộ ra thảm màu xám hư không. Địch tập. Trong lòng Ông Đông Hưng hơi hồi hộp một chút. Giờ này khắc này bản cổ căn bản là không cách nào di động, hắn nhất định phải lấy sức một mình chống đỡ thiên địa, bằng không thiên địa tương liên, thanh trọc tương giao, hết thể đem quay về hỗn độn. Mẹ nó. Liều mạng. Ông Đông Hưng vội vàng vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết, thân hình cấp tốc biến lớn, 1 vạn dặm, 2 vạn dặm. Rốt cục ở cột sáng đến thời điểm biến thành một tôn 12 vạn bên trong cự nhân. Giữa thiên địa khoảng cách là 9 vạn dặm, Vương Đông Hưng căn bản là đứng không thẳng, cho nên hắn không nói hai lời trực tiếp lấy một cái rất xấu hổ tư thế ôm đầu ngồi xổm, dùng thân thể che lại hoàn toàn không có phòng bị bản cổ. Hỗn độn vỡ vụn, pháp tắc tự sinh. Trên người Vương Đông Hưng phòng ngự pháp tắc rốt cục có thể phát huy ra nó tác dụng vốn có, ở Vương Đông Hưng ôm đầu ngồi xổm hạ đồng thời, trên người pháp tắc phủ văn bị kích hoạt, một đạo thổ hoàng sắc hộ thuẫn trước người hắn hình thành. Nhân diệt pháo cổ sáng cũng lúc này đến, chiếc màu đen cổ sáng hung hăng va chạm bên trên Vương Đông Hưng pháp tắc hộ thuẫn. To lớn lực trùng kích để Vông Đông Hưng trực tiếp thổ huyết. Tu vi của hắn chỉ có bán thánh, khoảng cách thánh tôn quả vị chỉ có lâm môn một cước, giờ này khắc này khai thiên cũng không có kết thúc, cho nên khai thiên công đức cũng không có ở thời điểm này đánh vào trong chương mục của hắn. Nói cách khác, Vông Đông Hưng cùng lúc này, bản cổ đều là bán thánh tu vi, treo liền thật treo, hưởng thụ không được thánh tôn chính quả thiên đạo không vong, bất tử bất diệt đãi ngộ. Nhân diệt pháo công kích cũng là pháp tắc cấp bậc, trên người Ông Đông Hưng khắc họa chính là phòng ngự pháp tắc, nhân diệt pháo tự thân mang theo chính là hủy diệt pháp tắc đối với pháp tắc kết quả chính là triệt tiêu lẫn nhau. Trên người Ông Đông Hưng hộ thuẫn lên tiếng mà nát, nhân diệt pháo hắc sắc tử quang cũng đã mất đi uy năng biến mất ở trong thiên địa. Khu khu. Đặc biệt mãi mãi. Bã độ công trình. Lao tử phòng ngự tuyệt đối, kỹ năng làm lạnh Ông Đông Hưng nổ một ngụm mang máu nước bọt, khóc không ra nước mắt kiểm tra một hồi trạng thái bản thân, phát hiện dạng này một cái bi thương hiện thực. Giữa thiên địa trận đầu đại chiến liền muốn bắt đầu. Gieo họ, nhạy cẫng. Ông Đông Hưng muốn cùng bản cổ sóng vai mà chiến. Vì chính nghĩa, vì hồng hoang, vì thế giới mới. Chương 20, một phu canh giữ cửa ngõ Ông Đông Hưng. Chương trước, Ông Đông Hưng cùng cuối cùng bản cổ ở thời hạn trước đó phá vỡ hỗn độn, lại gặp đến vực ngoại quân viễn chinh an toán. Vương Đông Hưng dựa vào pháp tắc của mình kỹ năng phòng ngự tuyệt đối lớn ôm đầu ngồi xổm chi thuật trọi cứng qua quân địch pháp tắc nhân diệt pháo, kỹ năng lại tiến vào làm lạnh. Cổ ca, có địch nhân đường gì số? Vương Đông Hưng liền vội vàng hỏi. Không biết. Hai tay kình thiên bản cổ cũng là một mặt mộng bức, làm trong hỗn độn duy nhất sinh linh, hắn căn bản cũng không biết vượt ngoại chuyện. Ngại mãi. Đi trăm dặm người nửa tại 90, ca môn không thể ở cái này cắm nha. Ta còn muốn áo gớm về quê đâu. Hừ, hồng hoang đại thần về nhà, suy nghĩ một chút liền có nước tiểu tính. Vương Đông Hưng nói lầm bầm, tiếp lấy hắn nhữ mày nói, cổ ca, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Đám cháu trai này gặp mặt trực tiếp đại pháo chào hỏi, nhất định không phải đến chúc Tết. Hai anh em ta đến chuẩn bị kéo bè kéo lũ đánh nhau. Vương Thép Trứng khóc, tại sao có thể như vậy? Ta muốn về nhà. Ta muốn trở lại nhà máy. Ta phải lờ tu. Ngâm miệng. Thanh thanh thật thật ngấp đi. Như ngươi loại này chiến năm cặn bạ tham dự không được loại tầng thứ này chiến đấu. Vương Đông Hưng lạnh lùng nói, hắn có thể loáng thoáng cảm giác được địch nhân năng lượng cường độ. Bọn gia hỏa này ít nhất đều là thần cấp tồn tại, dẫn đầu tên kia lại là cái bàn thánh. Thời gian này không có cách nào qua, đây cũng không phải là hồng hoang phát triển đến đỉnh phong thời kỳ vàng son, căn bản là xuất hiện không được thánh cấp đi lấy đất, đại thần không bằng chó cục diện. Bàn cổ cũng nhăn nhăn lông mày, nơi này là hắn sân nhà, cảm giác của hắn năng lực mạnh hơn Ông Đông Hưng được nhiều, nhưng bàn cổ là thế giới này thân nhi tử. Địch nhân có 3,000 một người, một cái bàn thánh, 3,000 cái thần cấp. Không dễ làm. Vẻ mặt bàn cổ đau khổ nói. Thiên địa còn phải dựa vào ta chống đỡ tiếp, một trận chỉ có thể dựa vào ngươi. Vương Đông Hưng gật đầu, trên mặt không biểu lộ, trong lòng lại mắng lên đường cái, lúc nào mình còn có chúa cứu thế thuộc tính chúa cứu thế kết cục cuối cùng là quải điệu bị vạn người tưởng niệm. Ta còn trẻ, ta chưa sống đủ. Được rồi. Bàn cổ có trách nhiệm của mình, vì hồng hoang, vì tiên giới, vì nhân gian, mình đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Do dự nửa ngày. Vương Đông Hưng dựng lên hỗn độn thanh liên củ sen, cái đồ chơi này độ cứng vẫn là có thể, đánh nhau đến có tiện tay ra hỏa, tay không chơi không lại sách cục gạch, chuyện xưa có nói, một tấc dài một tấc mạnh, Nam Hải tử đã lớn như vậy ai không đánh qua mấy lần đỡ, nhưng Vương Đông Hưng là trong đó lao thủ. Vương Đông Hưng ưỡn thẳng sống lưng thủ hộ ở trước người bàn cổ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phương Tây, vừa rồi hát sắc tử quang chính là từ phương Tây đánh tới, không có gì bất ngờ xảy ra, địch nhân sẽ từ nơi đó tiến công. Quả nhiên. 3000 đen duyện quân nện bước chỉnh tề bộ pháp xuất hiện ở Ông Đông Hưng 2 triệu dặm trước dừng bước, bày thành chỉnh tề quân trận cùng Ông Đông Hưng giằng co. Báo cáo thông soái. Phía trước xuất hiện địch nhân là một cái nửa bước thần vương cấp cường giả. Phía sau hắn còn có một cái đồng dạng tầng cấp cường giả. Một cái trinh sát hướng Đông soái báo cáo. Đông soái nghe trinh sát báo cáo nhức cả trứng không thôi, cái này hỗn độn vũ trụ có chút mã lặc cái ép cờ cờ. Thay ngén thời gian dài thì thôi, vậy mà lại xuất hiện hai cái nguyên thủy thần linh cũng đều là nửa bước thần vương, bán thánh. Trinh sát nói tiếp, khởi bẩm thông soái, phía trước truyền đến chiến báo, phía sau cái kia nguyên thủy thần linh đang cật lực chống đỡ lấy thiên địa, cho nên chiến lực của hắn gần như là không, chúng ta chỉ cần xử lý phía trước cái kia là đủ rồi. Tốt. Truyền mệnh lệnh của ta. Đại đội thứ nhất, thiên công. Đông soái giơ lên trong tay lệnh kỳ ra lệnh nói. Rõ. Trinh sát vội vàng lui ra, cưới hư không chiêu tì, thần, trạng thân ngựa mà mặt người, hổ văn mà cánh chim, tuấn vu tứ hải, âm như lưu, truyền đạt mệnh lệnh. Mặc dù Ông Đông Hưng nhìn uy phong lẫm liệt. Nhưng hắn tuyệt đối là đang dáng chống đỡ, ngoài mạnh trong yếu nói chính là hắn dạng này. Không có cách, hắn cái này một thân tu vi là đóng cửa làm xe tu luyện ra được, ngoại trừ giai vị cao một chút, hắn căn bản liền sẽ không sử dụng, may hắn tu luyện luyện thể pháp quyết, bằng không hắn càng khủng hoảng. Theo Đông Soái chỉ lệnh truyền đạt. Đại đội thứ nhất 300 hắc duyện kỵ sĩ hấp tấp hướng Ông Đông Hưng xung thứ tới. Binh khí trong tay lóe ra đủ mọi màu sắc hào quang, từng đạo sóng năng lượng mang bọc lấy hủy thiên diệt địa năng lượng hướng Á Ông Đông Hưng quét ngang tới. Ốc này, Ông Đông Hưng đều muốn chửi mẹ. Thần cấp quân đoàn đánh kích, quá coi trọng mình. Làm sao xử lý chỉ có thể ngạnh kháng. Vương Đông Hưng điên cuồng vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết, bắp thịt toàn thân nổi lên, bộc phát ra chói mắt vàng nóng ánh quang mang, nhìn liền cùng mặt trời nhỏ giống như. Ầm ầm. Đại địa dưới chân Vương Đông Hưng trực tiếp bị năng lượng cường đại bạo phá cho nổ ra tới một cái đường kính 100 vạn dặm hố to. Vương Đông Hưng máu me be bét khắp người quỳ gối trong hố lớn, từ trên mặt đất nhìn, chỉ có thể nhìn thấy Vương Đông Hưng gần cao một vạn dặm đầu to hạt dưa.
Khu khu.
Vương Đông Hưng liền tranh thủ nghịch huyết nuốt xuống, nói thật thật không tốt uống, dinh dính, mặn mặn, cảm giác so với nước trái cây kém xa. Sớm biết liền bất đắc chí anh hùng lại nói vì cái gì phim truyền hình bên trong đều thích nhân vật chính nuốt vào một ngụm, ngươi học biểu thị mình vẫn như cũ cứng chắc đâu, máu cái đồ chơi này cũng không tốt hát. Đến mà không trả lễ thì không hay. Vương Đông Hưng cơ lấy trong tay trước thô sau khi mảnh củ sen dùng sức hướng phía trước vung mạnh, năng lượng khổng lồ từ củ sen tuôn ra, giữa thiên địa tiên thiên chi khí cấp tốc ngưng kết ở trước người Vương Đông Hưng tạo thành một vòng hình bán nguyệt năng lượng lưỡi đao, sau đó năng lượng lưỡi đao càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng nó bị Vương Đông Hưng cường đại lực cánh tay quăng về phía Quân Viễn Trinh trận doanh. Pháp cái khác. Trong mắt Đông Soái đều muốn trận lồi ra. Thần Vương binh khí. Lại là Thần Vương binh khí. Cái này thổ dân giá trị bản thân quá phong phú. Cái này cự hình vũ trụ thật sự quá màu mỡ. Có thể sinh ra Thần Vương binh khí vũ trụ ở mênh mông trong biển vũ trụ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Vạn vạn không nghĩ tới ở phía Đông Thâm Sơn cùng cốc sẽ xuất hiện. Đông Soái đã luôn cuống. Uy năng Thần Vương binh khí cũng không phải những thần tướng này cấp cùng mình dạng này nửa bước thần vương cấp có thể ngăn trở nha. Trong lòng hắn thầm nghĩ, kêu gọi trợ giúp. Toàn bộ tinh thần nước chỉ có một kiện Thần Vương binh khí, chỉ cần thu được món này, thần quốc tất nhiên sẽ quét ngang vũ trụ hải, cố gắng còn có phản công nguyên tổ đại lục cơ hội. Chẳng qua vấn đề phải giải quyết trước nhất là như thế nào phòng ngự ở đạo năng lượng này lưỡi đao bán nguyệt. Phòng ngự. Phòng ngự. Tạo thành nít đỡ gần phòng ngự trận. Đại đội trưởng tạo thành trận cơ. Toàn lực phòng ngự. Đông Soái nghe răng trợn mắt giống to, diện mục dữ tợn đáng sợ.